Chương 455, lên đường chương 455, lên đường. Hai ngày này Diệp Thanh an tâm ở nhà cùng Ạ Dụ Dịu bồi dưỡng tình cảm, thừa dịp nhàn hạ thời gian, cũng làm cho gã đệ và Ạ Dụ Dịu gặp ở đặc tính đổi cho những người khác thử một chút hiệu quả. Đi qua gã bịt Infestation, rốt cuộc gã cùng đồng ý dạy bảo giờ dạ cổ mở tệ ổ. Mà gã bịt cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, vừa học liền biết, cái này có thể đem gã cùng phiền muộn thật lâu. À đúng lúc, Intermapẹ đứng ở một gốc một người ôm ấp trước cây, giơ lên nắm đấm hoạt động một chút. Mạ, gã đệ vội rối ra hai tay liền điểm, dùng trao đổi đặc tính sở kỵ sở bạc cùng phục chế trả sở đem Intermapẹ bở lạ giờ đặc tính đổi thành hụt gấp ở. Đúng lúc, Intermapẹ chỉ cảm thấy thể nội một cỗ vô tận lực lượng phun lên cánh tay phải, vung lên cánh tay, nắm đấm mang theo tiếng gió gào thét chính giữa trước mặt thân cây. Ầm, mảnh gỗ vụn bay ra, Intermapẹ mạnh phun phá vỡ vỏ cây, trực tiếp đem thân cây đảo xuyên. San sạt gã bịt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới hầu ca vậy mà mạnh như vậy. À đúng lúc, Intermapẹ đưa cánh tay từ thân cây bên trong rút ra, nhìn thấy bàn tay cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Tốt rồi, chờ lần sau lại thể nghiệm đi. Nhìn xem một đám nóng lòng muốn thử bộ kẹm mẩn, Diệp Thanh vội vàng ngăn lại, nếu không hôm nay gã đệ vào chắc là phải bị mệt mỏi có khắp. Thanh tử, Vương Diệp ở bên ngoài hô to, với tay để Diệp Thanh quá khứ. Ô ô, à dù gì trong ngực Diệp Thanh ủi đến ủi đi, ngậm núm vũ cao su có chút mệt ra rời. Làm sao rồi? Diệp Thanh lười nhác đi đường, từ chính mình cái này đến Vương Diệu nơi đó tối thiểu có cái 100 mét, cho nên để gã đệ vội giúp mình tuấn di quá khứ. Vương Diệu nhìn chung quanh một chút, giá tại Diệp Thanh lô hai bên cạnh nhỏ giọng nói, phía trên văn kiện đã phê xuống tới, chúng ta muốn xuất phát, thuận tiện đem nhân tuyển định ra tới. Đi đâu chiêu? Diệp Thanh đến hào hứng, thật đúng muốn đi xem những cái được gọi là đỉnh cấp sở trệ a mẹ, tại ống kính bên ngoài đều là thứ gì bộ dáng. Đế đô, Quang Minh cao úc, chờ chọn xong nhân viên, trực tiếp đi theo đội khảo cổ xuất phát. Vương Diệu lấy ra hai tấm vé máy bay, xem bộ dáng là đã sớm chuẩn bị. Còn có 2 tiếng cất cánh. Được, chờ ta 10 phút ta trở về thu thập một chút. Lần này lữ hành vật tư Diệp Thanh đều sớm chuẩn bị kỹ càng, vì để phòng có đột huống, ngay cả hắc cầu đều chuẩn bị 5 viên. Thường xuyên cho nhà báo cái tin, nhớ kỹ phải cẩn thận a. Diệp mẹ thay Diệp Thanh sửa sang lại cổ áo, có chút không yên lòng dặn dò. Ừm. Diệp Thanh đem đã ngủ ạ tù dịu thu hồi, tỏ vẻ chính mình nghe được. Diệp mẹ đột nhiên nghĩ đến cái gì còn nói thêm, đúng, không cần hướng trong nhà gửi tiền, lưu thêm cho mình điểm hoa. Diệp Thanh hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, trong nhà hiện tại chi tiêu như vậy lớn, lại tới một con gà cụm, tiền này làm sao đủ đâu? Ngươi đừng quên người ta chính là gà cụm, tùy tiện đến một cái quảng cáo kia cũng là hơn mấy chục vạn thu nhập. Diệp mẹ chợt nhìn Diệp Thanh liếc mắt một cái, thậm chí còn đưa tay sờ sờ trán của hắn, sợ nhi tử phát sốt. A, đúng đúng. Diệp Thanh giật mình, gà cụm ở trong mắt mình không có giá trị gì, nhưng người ta dù sao cũng là vạn người không được một chuẩn thần, như thế điểm giá trị buôn bán vẫn phải có. Từ bên mẹ, lại cho những người khác phát một tin tức, Diệp Thanh mang lên trừ gà cụm bên ngoài tất cả bộ kẹm mẩn, lần nữa đạp lên đường đi. Vương Diệu dựa vào sân bay phòng chờ máy bay trên lan can, đối bên cạnh Diệp Thanh cảm thán nói, ngươi khoan hay nói, những này tiếp viên hàng không để thật đúng là một cái so một cái xinh đẹp. Nếu là không xinh đẹp, ngươi loại người này sẽ đi ngồi khoang hạng nhất sao? Diệp Thanh lườm hắn một cái, lấy điện thoại di động ra bắt đầu soát lấy TikTok. Kỳ thật muốn nói trong lòng không chờ mong kia là giả, tiếp qua không lâu, có lẽ liền có thể tại hiện trường nhìn thấy những này ngàn vạn fan hâm mộ cấp bậc đại sở trẻ a mẹ tiểu tỷ tỷ. Vương Diệu cũng là một trận nhăn nóng, tối hôm qua đều không thế nào ngủ ngon giấc. Nhà hắn mặc dù không nghèo, nhưng cũng tuyệt không thể nói là phú hào, cho nên dùng tiền đệm nữ nhân kia là không làm được. Cho dù là trước kia, cái kia cũng chỉ có hắn bị nữ nhân lấy tiền đập phần. Dường như nghe được Diệp Thanh cùng Vương Diệu tiếng lòng, máy bay trực trùng vật tiêu, sau mấy tiếng ngay tại phồn hoa vô cùng đế đô sân bay quốc tế hạ xuống. Lao sư, một chút máy bay, mắt sắc Vương Diệu lập tức đối nghịch tiếp cơ tiền giáo sư phất tay. Các ngươi đến. Tiền giáo sư đánh giá Diệp Thanh cùng Vương Diệu, chẳng những mặt mũi tràn đầy đều là ý cười, trong lòng càng là cực kỳ đắc ý, xem ra lúc trước quyết định của mình thật sự là quá sáng suốt, có Vương Diệu chẳng khác nào có Diệp Thanh, trước kia rất nhiều không làm được chuyện, hiện tại cũng giải quyết dễ dàng. Nghe nói tiểu tử ngươi pho tượng đã tại thủy tích thành phố bắt đầu kiến tạo rồi. Ngồi tại một chiếc xe thương vụ bên trên, tiền giáo sư cười hướng Diệp Thanh hỏi. Ừ, ông ngoại của ta cùng ạ ý rổ đã tỉnh đã qua giám sát. Diệp Thanh sờ sờ bụng, vừa rồi tại trên máy bay vì nhìn nhiều mấy lần tiếp viên hàng không, cho nên ăn đến đồ vật có chút nhiều. Lần này ngươi có thể chịu mời tham gia lần này khảo cổ hoạt động, chính là giúp chúng ta đại ân a. Tiền giáo sư xoa xoa mắt kính, có Diệp Thanh tại, Vương Diệu an toàn có thể đạt được cực lớn trình độ bảo đảm. Đúng rồi lão sư, ngài môn hạ học sinh liền chính ta tham gia sao? Đừng nhìn Vương Diệu tại trước mặt người khác tùy tiện, nhưng là tại tiền giáo sư trước mặt lại là tất cung tất kính, các phương diện biểu hiện đều rất có chừng mực. Ừm, bởi vì danh ngạch có hạn, ta cũng chỉ là đạt được một cái danh ngạch. Tiền giáo sư không có dấu diếm, thực sự nói. Kỳ thật hắn môn hạ cũng có cái khác ưu tú người, bất quá suy xét đến Diệp Thanh cùng Vương Diệu cái tầm quan hệ này, cuối cùng vẫn là để Vương Diệu đi tham gia. Hắn nhưng là từ Diệp Thanh thời học sinh một đường nhìn qua, nói là Diệp Thanh sớm nhất nhân chứng một chút cũng không quá đáng. Hắn thấy vị này người trẻ tuổi tiềm lực lớn, về sau thành tựu tuyệt đối bất khả hạn lượng, cho nên hiện tại chính là lôi kéo thời cơ tốt. Xe thương vụ dừng ở một cái quán rượu cấp 5 sao trước cửa, tài xế mở cửa thời điểm, phía ngoài đèn flash tạp 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 càng không ngừng lấp lóe. Phải biết trận này thịnh hội đến không chỉ là một chút đang hưởng minh tinh cùng sở trệ a mẹ, càng có một chút nghiên cứu khoa học giới ngôi sao sáng cấp nhân vật. Cho nên những này truyền thông cũng giống là người được máu tươi cá mập, từng cái hận không thể đem máy ảnh hàn tại trên chắn mình. Không có chút nào cái này kinh nghiệm, Diệp Thanh kem chút không có bị bọn hắn cho chói mù, cũng may cổng bảo an kịp thời tiến lên ngăn cản, lúc này mới không có tạo thành nội thương. Diệp Thanh vừa mới xuống xe, liền bị một màn trước mắt hấp dẫn. Chỉ thấy khách sạn lầu 1 trong đại sảnh, trừ nhiều vô số kể phóng viên bên ngoài, lại có là nghiên cứu khoa học giới người có quyền cùng một chút nắm giữ lấy lưu lượng vắng hồng, thậm chí còn có thể trông thấy một hai cái minh tinh. Bất quá những minh tinh này cùng nghiên cứu khoa học giới người có quyền, khẳng định là sẽ không tham gia lần này khảo cổ. Người có quyền nhóm đều là mang theo đệ tử của mình tới căng cứng giữ thể diện, hai những minh tinh kia thì là hoạt động lần này công ty mời tới, chính là vì hấp dẫn càng nhiều lưu lượng. Tiền giáo sư vẫn rất có địa vị, tại hắn đi vào đại sảnh thời điểm, đám người nhao nhao tránh ra một cái thông đạo. Chương 456, thịnh hội chương 456, thịnh hội Diệp Thanh cùng Vương Diệu đi theo tiền giáo sư đằng sau, cũng hưởng thụ một chút vạn chúng chú mục cảm giác. Thuận thang máy đi vào khách sạn tầng cao nhất, cũng là lần này hội trường ở chỗ đó. Màu đỏ thảm, tinh mỹ đèn thủy tinh, những này đắt đỏ đến cực điểm trang trí vật khắp nơi có thể thấy được. Thanh tử, ngươi mau nhìn. Vừa tiến vào hội trường, Vương Diệu lập tức chỉ vào một cái góc. Diệp Thanh thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy một người mặc lễ phục dạ hội nữ nhân đang cùng người trò chuyện. Nàng ai vậy? Diệp Thanh khẽ nhíu mày, không thể không nói nữ nhân lớn lên sát thực rất kinh diễm, nhưng là mình cũng không nhận ra. Á đủ, nàng ngươi cũng không biết. Vương Diệu nghe xong, lập tức một bộ nhìn đồ nhà quê biểu lộ nhìn xem Diệp Thanh. A, nàng a. Diệp Thanh vừa cẩn thận nhìn mấy lần mới nhận ra đến, không thể không nói những này vong hồng bỏ đi mỹ nhan cùng lọc kính về sau khác biệt thật đúng không nhỏ. Mặc dù đều là mỹ nữ, nhưng lại thiếu mấy phần kinh thế hãi tục kinh diễm. Tiền giáo sư vừa tiến đến liền bị người để mắt tới, bất đắc dĩ đành phải đối Diệp Thanh cùng Vương Diệu nói, các ngươi chơi trước, ta đi cùng mấy cái lao bằng hưu tâm sự. Vương Diệu cho Diệp Thanh giới thiệu nói, lần này chủ sự phương mời đều là fan hâm mộ lượng tại 10 triệu trở lên nam nữ sở trẻ a mẹ, hết thể có 33 cái. 99 người. Diệp Thanh có chút suy nghĩ, tính đến nghiên cứu viên cùng nhà huấn luyện lời nói, đúng lúc là 99 người. Đúng, chính là 99 người, thêm một cái không được, thiếu một cái cũng không được. Vương Diệu mở to hai mắt nhìn, phản phất đang nói gì đó đáng sợ chuyện. Muốn hay không làm cho như thế mơ hồ, chúng ta phải tin tưởng khoa học. Nhìn hắn dáng vẻ đó, Diệp Thanh có chút xem thường. Thôi đi, ngươi biết cái gì? Đây đều là có chú trọng. Vương Diệu biết trong thời gian ngắn cũng cùng Diệp Thanh giải thích không rõ ràng, cho nên cũng lười lãng phí miệng lưỡi. Ngươi nói chúng ta đến lúc đó tuyển ai làm đồng đội tương đối tốt đâu? Ánh mắt của Diệp Thanh bốn phía du không yên lòng nói rồi muốn tìm bố em, có sữa mới được. Vương Diệu có chút bất đắc dĩ gật đầu, kia được rồi, một hồi chủ sự phương sẽ cho chúng ta phát những này vong hồng tư liệu, về sau liền sẽ tiến vào tổ đội câu. Chúng ta tuyển bọn hắn, vẫn là bọn hắn tuyển chúng ta? Diệp Thanh nhấm nháp một cái bánh ngọt, tò mò hỏi. Vương Diệu ưỡn ngực nói, tuy nói là song hướng lựa chọn, nhưng là trong chàng người đều biết cái này kỳ thật chính là chúng ta đơn phương lựa chọn. Cùng đi ngươi nếu là có xem trọng, trực tiếp cùng huynh đệ nói. Diệp Thanh không để ý tùy tiện Vương Diệu, phát giác được cả dù dự bộ kẻ bạn có động tĩnh, biết tiểu gia hỏa có thể là buồn bực, đành phải đem nàng thả ra. Diệp Thanh từ trong túi lấy ra một cái núm vũ cao su cho Hạ Vũ Dịu nằm lên, hứng hờ nói, ta nhìn có thể chưa hẳn, chúng ta vẫn là muốn tiên hạ thủ vi cường, không phải vậy nếu là cùng người khác đồng thời nhìn lên một người, vậy liền không tốt lắm xử lý. Cái này, cũng thế. Tiểu gia hỏa này thật đáng yêu nha. Vương Diệu dùng ngón tay nhẹ nhàng ma sát Hạ Vũ Dịu khuôn mặt nhỏ nhắn. Đấy, Hạ Vũ Dịu cảm giác có chút ngứa, dùng chân nhỏ không ngừng lay lấy Vương Diệu ngón tay. Theo vị cuối cùng đi vào hội trường cửa lớn rốt cuộc đóng lại. Một vị tóc hoa dâm lão nhân lên đài vỗ mịt tổ phồn, đem toàn trường ánh mắt đều tụ tập tới. Chúng ta lần này khảo cổ hành động rất trọng yếu, đồng thời cũng nương theo lấy nguy hiểm tính mạng. Vì đề cao tiền thưởng, cam đoan hành động lần này an toàn cùng tốt hơn phổ cập tri thức, chúng ta cố ý mời cả nước nổi tiếng nhà huấn luyện cùng. Lão nhân khả năng cảm thấy vong hồng cái từ này có chút không tôn trọng người, cho nên trong lúc nhất thời có chút tạm ngừng. Cùng mạng lưới danh nhân cộng đồng hoàn thành lần này khảo cổ hoạt động. Diệp Thanh vỗ tay, hắn cũng nghe rõ. Kỳ thật nói trắng ra chính là phía trên phê không đủ tiền, lại thêm tính nguy hiểm quá lớn. Cho nên cứ việc ban thưởng rất hấp dẫn người ta, nhưng muốn tham gia nghiên cứu viên nhưng không có mấy cái. Dù sao đây chính là muốn hạ mộ, ai biết sẽ phát sinh cái gì nguy hiểm. Lại thêm nghiên cứu viên thực lực phổ biến không được, tiền cho lại rất ít, cho nên đại gia hào hứng đều không thế nào cao. Dù sao có thể hay không tấn thăng đến đế đô nghiên cứu khoa học viện, cái kia cũng muốn nhìn ngươi có thể hay không tìm tới ưu não, nếu không coi như ngươi còn sống đi ra, cái kia cũng không có tác dụng gì. Đối mặt nhiều như vậy vấn đề, nghiên cứu khoa học viện không thể không tự nghĩ biện pháp, tốt nhất có thể để cao thủ lao đồng thời đem vấn đề an toàn cũng giải quyết. Đi qua thảo luận về sau, quyết định cái này hoàn đại đầu tự nhiên để những cái kia bóng loáng đầy mặt nhà tư bản bỏ ra. Cho nên đây cũng là hoạt động lần này tổ chức tồn tại. Nhưng là nhà tư bản không phải người ngu, muốn để ta ra tiền có thể, nhưng là nhất định phải cũng muốn để ta nhìn thấy lợi ích. Bọn hắn cũng muốn mượn lần này quan phương hoạt động, thuận tiện đem dưới tay vong hồng mang hỏa. Dù sao như nước trong veo sở trẻ a mẹ cùng khảo cổ đoàn đội cùng nhau hạ ngàn năm cổ mộ loại hình chuyện, còn có cái gì so đây càng có manh lưới sao? Đối với cái này nghiên cứu khoa học viện cũng không có cự tuyệt, chờ hai bên đem hoạt động kế hoạch báo cáo liên minh thời điểm, liên minh cũng cảm thấy không thể lãng phí cơ hội lần này. Cho nên chỉ định lần này tham dự nhà huấn luyện nhất định phải là liên minh tại tịch, đồng thời có màu đỏ bối cảnh thanh niên nhà huấn luyện. Cứ như vậy có thể cam đoan an toàn, thứ hai có thể đưa đến rèn luyện đời sau tác dụng. Cuối cùng tam phương ăn nhịp với nhau, liền có trận này thịnh hội. Lão nhân vẫn còn tiếp tục diễn thuyết, cuối cùng đem một phần thủ lao danh sách tung ra đến sau lưng trên màn hình lớn. Hiện trường hết thảy 33 chi đội ngũ, mỗi một con đù nào thu về giá tại 10 triệu, không thể tư tàng. Đồng thời đào móc đến nhiều nhất tiền sử văn hiến đội ngũ, trong đó tên kia nghiên cứu khoa học viên có thể thu hoạch được tấn thăng đến đế đô viện nghiên cứu tư cách. Cuối cùng chính là tử vong bồi thường tiền, cái này bồi thường tiền chỉ có nghiên cứu viên mới có, là 10 triệu. Mặt khác nhà huấn luyện cùng bóng hồng tử vong chủ sự phương cũng không quản, muốn lời nói chỉ có thể chính mình đi mua bảo hiểm. Thật sự là đại thủ bút. Diệp Thanh nhìn cũng không khỏi tắt lưỡi, không nghĩ tới ú nào giá trị bản thân vậy mà như thế cao. Xem ra nghiên cứu khoa học viện cũng sợ rất nhiều người đục nước béo cò, cho nên chỉ có mang về ú nào đội ngũ mới có thể đạt được tiền thưởng. Bất quá treo cao thượng cũng mang ý nghĩa con đường này tính nguy hiểm sát thực lớn, ngươi phải có cái này mệnh dùng tiền. Vương Diệu đối cái này tiền không có hứng thú, một lòng si mê nghiên cứu hắn cũng không có tác dụng gì tiền địa phương. Đây không phải vọng trần sao? Ú, con trai của cách đấu quán chủ Lý Tử Phạm. Ồ, đây không phải bị chính mình cứu nhiều lần tạ dục sao? À đúng, gia hỏa này còn giống như là cái nổi danh sở trệ a mẹ. À đủ, còn có Triệu Linh. Cái này ai có thể chơi qua hắn a? Diệp Thanh không nghĩ tới trận này thịnh hội thượng vậy mà lại có nhiều như vậy người quen. Xem ra cái này tất sẽ là một trận long tranh hổ đấu. Bất quá những người khác đến chả có thể lý giải, Triệu Linh vị này mỗi ngày cùng hệ của sở bộ kẹ mẩn liên hệ ra hỏa làm sao cũng đến, cái này đối với người khác không phải giảm chiều không gian đã kích sao. Không có thời gian cho Diệp Thanh suy nghĩ, tại Vương Diệu cầm tới sở trệ ạ mẹ tư liệu thời điểm, 33 danh nam nam nữ nữ sở trệ ạ mẹ cũng xếp thành một hàng. Trong đó một chút người sớm đã có mục tiêu, ngay lập tức liền tiến lên bắt chuyện. Chương 457, tuyển đồng đội chương 457. Tuyển đồng đội Diệp Thanh vốn là muốn đi tìm tạ dụng, bất quá lại không nghĩ rằng bị hai cái không biết nam nhân nhanh chân đến trước. Xem ra ba người là quen biết, không bao lâu liền bắt đầu kề vai sát cánh. Rơi vào đường cùng, Diệp Thanh đành phải nhìn xem tư liệu tìm người kế tiếp tuyển. Ta nói hảo ca ca, liền ngứa như thế cái nhìn, người tốt đều bị tuyển quang. Vương Diệu thấy dậm chân, bởi vì có mấy cái hắn một mực thích sợ trẻ ạ mẹ đều bị nhân tuyển đi. Vậy ngươi nói một cái. Diệp Thanh đem trong tay tư liệu hợp lại, bất đắc dĩ đồng thời phát hiện Vương Diệu nói sát thực đúng. Chính mình mặc dù bình thường thích soát TikTok, nhưng chú ý sở trệ ạ mẹ lại không có mấy cái, tự nhiên cũng không nhớ được tên. Nhìn Tuyết Tử đi, nhìn Tuyết Tử đi. Vương Diệu một tay lôi kéo Diệp Thanh, nhanh như chớp hướng một vị trước sau lồi ló ngự tỷ đi đến. Vị này sở trệ ạ mẹ xuyên một kiện thấp ngực trang lễ phục dạ hội, tia sáng choang một mảnh Tuyết Tử quả thực hấp dẫn ánh mắt. Tại bên người nàng vây 5-6 cái nam nhân, bất quá ưu tú người chính là có tư bản, vị này Tuyết Tử căn bản là không nóng nảy tuyển, ngược lại rất thích nhìn nam nhân vì nàng tranh giành tình nhân dáng vẻ. Diệp Thanh thừa lúc này lật ra tư liệu, dự định nhìn xem nữ nhân này cái gì lai lịch. Sở trệ ạ mẹ, Tuyết Mại Tử. Nhân khí, 2038 vạn bộ kẻ mẩn, Niu Tạ, Tô Dô, Mạ Lạc Mạ. Không đợi xem hết, Diệp Thanh đã bị Vương Diệu lôi kéo đi đến vị này tên là Tuyết Mại Tử sở trệ ạ mẹ trước mặt. Tuyết Tử, cùng chúng ta một đôi thế nào? Vương Diệu mặc dù ngoài miệng lại mời người ta, bất quá nhãn thần lại nhìn chằm chằm vào không nên chằm chằm địa phương. Nguyên bản đang cùng Tuyết Mại Tử nói chuyện trời đất phú gia công tử cả lơ phất phơ nói, ta nói ca môn, chúng ta làm sao cũng phải để ý cái tới trước tới sau đi, chúng ta cái này đều nói thượng hợp tác. Ngươi cái này chẳng ngang một cước là thế nào cái ý tứ? Bình phục hạ tâm tình kích động, cái này lúc Vương Diệu cũng ý thức đến có chút không ổn, ngẩng đầu nhìn lên phát hiện người này chính mình nhận biết. Vị này gọi là La Mạc Vẫn, là có thể cùng Tô Dĩ thấm nổi danh phú nhị đại, nhà bọn hắn là cả nước bộ kẽ bợ lọc lớn nhất chế tạo thương cùng thương nghiệp cung ứng, nằm trong tay cả nước gần 1/3 chăn nuôi người nhà mới. Đừng nhìn thấu để tẹt dạng chó hình người, nhưng sau lưng lại là cá nhân mặt thú tâm gia hỏa. Trước kia trên mạng bạo qua cái thằng này rất nhiều cưỡng ít chờ tin mới, bất quá đều bị này thế lực sau lưng cường thế ép xuống. Tại bên cạnh hắn Hoàng Mao tùy tùng cũng cười nhạo nói, đúng đấy, ngươi không nhìn các ngươi cái này phó nghèo kiết hủ lậu dạng, ôm cái ạ rủ gì không phải đến hại người sao? Ha ha ha! Đám người một trận chế giễu, ngay cả một mực chưa nói Tuyết Mại Tử cũng là che miệng cười trộm. Tại nàng nguyên bản kia song đôi mắt to xinh đẹp bên trong cũng lộ ra vẻ khinh bỉ. Vương Diệu chính là cái bạo tỷ khí chủ, sao có thể chịu được loại quất đục này? Quản hắn là cái gì phú nhị đại, trước đánh rồi hắn nói. Ngay tại hắn muốn bén tay áo lên mở làm thời điểm, sau lưng hắn Diệp Thanh đột nhiên hỏi, ạ rủ dịu đào mộ tổ tiên nhà ngươi rồi? Lời này vừa nói ra chung quanh lập tức yên tĩnh, sau một khắc Hoàng Mao lập tức giận, từ nhỏ nuông chiều từ bé hắn phiền nhất người khác chửi mình người nhà. Diệp Thanh hống hống ạ dù dịu, tại Hoàng Mao vừa định miệng phun hương thơm thời điểm, nâng lên một cước liền đá vào hắn phần bụng. Bình một tiếng trầm đục, Hoàng Mao bị đạp không ngừng lùi lại, cuối cùng càng là đụng ngã một chiếc toa ăn sau mới dừng lại thân thể. Toa ăn thượng bánh ngọt nện hắn một thân, lần này không riêng gì màu vàng, cái khác đủ mọi màu sắc ở trên người hắn đều đầy đủ. Toàn trường ánh mắt đều hội tụ đi qua, đám người cũng không nghĩ tới Diệp Thanh vậy mà lại tại loại trường hợp này một lời không hợp liền đánh người. Ân nhân bên này náo như thế người phát động tĩnh, Tạ Dục cùng mấy vị cùng Diệp Thanh quen biết người cũng đều phát hiện hắn, cảm giác chuyện không đúng lập tức liền chạy đi qua. Trong đó Tạ Dục hưng phấn nhất, không nghĩ tới chính mình vậy mà cùng Diệp Thanh có duyên như vậy, đi tới chỗ nào đều có thể gặp được. Đã lâu không gặp, để lại ra chế dễ ước. Diệp Thanh đối bọn hắn cười cười, nhẹ nhàng dỗ dành trong ngực ạ dù dịu. Vọng Trần đối Diệp Thanh cười cười, lại gật đầu một cái. Á đủ, Châu. Vương Diệu đối Diệp Thanh giơ ngón tay cái lên, không nghĩ tới chính mình người anh em này còn có như thế người lời hung ác không nhiều một mặt. Hắn má ngươi muốn chết. Cái này lúc Hoàng Mao cũng đứng lên, hắn mặc dù là cái tùy tùng, nhưng cùng những người khác so ra cũng là nhân vật có mặt mũi, cái nào nhận qua như thế có đủ, tại chỗ liền muốn lấy ra bộ kệ bạn cùng Diệp Thanh mở làm. Lùi ra. Ngay tại xung đột bộc phát thời điểm, trước đó tên kia diễn thuyết lao nhân cùng tiền giáo sư hết thể đi tới. Lao sư. La Mặc vẫn sửa sang lại âu phục, mặt mỉm cười đi đến phía trước. Hoàng Mao cũng bận rộn lo lắng từ dưới đất bò dậy, trung thực chạm sau lưng là mà vẫn. Nhìn thấy xung đột không có bộc phát, những người khác cũng đều thất vọng lắc đầu tiếp tục tổ đội. Lão nhân hòa ái mà liếc nhìn Diệp Thanh, sau đó đối La Mặc Vân giới thiệu nói, giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là Diệp Thanh, dọn nước. Là một tên rất không tệ nhà huấn luyện. Vị này chính là thủ đô viện nghiên cứu phó viện trưởng. Vương Diệu đứng ở Diệp Thanh bên cạnh, nhỏ giọng nói một câu. Lão nhân vốn là muốn nói Diệp Thanh chính là thủy tích thành phố trận kia sóng thần người cứu vớt, bất quá suy xét đến có thể sẽ bại lộ hắn cùng mẹ thỏ quan hệ, cho nên lâm thời đổi miệng. Trước mắt Diệp Thanh, giang buộc ỉn thơ mạ mẹ còn có mẹ thỏ, cái này ba phương diện vẫn còn giữ bí mật giai đoạn, ngay cả liên minh cũng chỉ có một chút cao tầng mới biết được trong lúc này liên hệ. Thật sao? Vậy thật đúng là không đánh nhau thì không quen biết. La Mặc vẫn dẫn đầu vươn tay, bị vừa nhìn Diệp Thanh. Khẩu phật tâm xả. Diệp Thanh dưới đáy lòng thầm mắng một câu, loại này có lòng dạ có tâm cơ phú nhị đại khó nhất đối phó. So sánh dưới Diệp Thanh vẫn là thích sa mạc chi thành Ngụy Thị Khang, loại này đồ đần trực tiếp giết chấm dứt. Diệp Thanh. Tại mọi người cùng trưởng đối trước mặt, Diệp Thanh tự nhiên không thể biểu hiện được không có giáo dưỡng, cho nên vẫn là tượng trưng cùng hắn nắm tay. Diệp Thanh cùng La Mặc vẫn ánh mắt ở giữa không trung giao hội, riêng phần mình cười cười liền buông lòng tay ra. Tuyết Mại Tử có chút ngoài ý muốn mắt nhìn Diệp Thanh, không nghĩ tới vị này trong ngực ôm ạ rủ dịu nam nhân, vậy mà lại bị vị lão giả này cho như thế cao người đánh giá. La Mặc vẫn cười nói, không đánh nhau thì không quen biết, nếu như vị này Tuyết Mại Tử Diệp huynh xem trọng rồi, ta có thể tặng cho ngươi. Diệp Thanh nghe vậy ở trong lòng cười lạnh, đừng nhìn ra hỏa này biểu hiện được rất hào phóng, nói ra cũng có khiêm nhường ý tứ. Không nói chuyện bên trong lời nói bên ngoài đều lộ ra, ngươi chỉ xứng tuyển ta trước mắt. Loại này ngốc bạch ngọt không hợp khẩu vị của ta. Diệp Thanh tự nhiên sẽ không mắc lửa, một câu ngược lại đem đối phương một quân. Nói gần nói xa đều lộ ra loại này dung tục nữ nhân không vào mắt của mình, cũng liền loại người như ngươi mới có thể nhìn lên. Tuyết Mại Tử cắn chặt bờ môi, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thanh, nàng không nghĩ tới tại loại trường hợp này người Diệp Thanh vậy mà trực tiếp xưng hô chính mình là cái ngốc bạch ngọt. Nhìn thấy hai bên lại tại vụ trộm giao phong, tiền giáo sư ho khan một tiếng. Tốt rồi, các ngươi nếu là tuyệt đối hợp ý, kia chờ sau này trò chuyện tiếp, hiện tại tranh thủ thời gian tuyển người đi. Chương 458, Tần Lĩnh chương 458, Tần Lĩnh ứng. Diệp Thanh gật gật đầu, lại cùng bên người Tạ Dục chờ người trò chuyện vài câu sau mới tản ra. La Mặc vẫn cuối cùng vẫn là lựa chọn cùng Tuyết Mại Tử tiến hành tổ đội, mà Diệp Thanh cũng tại lúc này xem trọng một cái nhân tuyển khác. Người này không sai a. Diệp Thanh đem tư liệu lật đến một trang cuối cùng, phía trên vị thứ nhất sở trẻ ạ mẹ giới thiệu. Lạc Cửu Cửu. Fan hâm mộ lượng 1221 vạn bộ kẻ mẩn, Arcanin, Burlacy, Lee Bunny, Hồ Nẹt Gờ là kiểu kiểu A, nàng ta cũng rất thích. Vương Diệu hai mắt tỏa ánh sáng, đây cũng là hắn thích một tên sở trệ ạ mẹ. Diệp Thanh không để ý hắn, đoán chừng ở đây nữ sở trệ ạ mẹ liền không có hắn không thích. Tả hữu tìm kiếm, rốt cuộc trong góc tìm được nàng. Lạc Cửu Cửu thân cao đại khái tại khoảng 1m6, nho nhỏ trên mặt người đeo một bộ đại gọc kính, lộ ra nhất là đáng yêu hồn nhiên. Thuần bạch sắc thương cảm cùng hạ thân phối thêm màu hồng váy xếp điếc, hấp dẫn người ta nhất ánh mắt chính là nàng có Hồ Nẹt Gờ. Nàng video clip bên trong cũng đều là một chút múa kiếm video. Lúc này vây quanh ở bên người nàng người cũng không ít, xem ra thời đại này la lị một chút cũng không thể so ngự tỷ kém. Thấy Diệp Thanh xác định nhân tuyển, Vương Diệu sửa sang lại kiểu tóc, xông lên trước trên bảo. Diệp Thanh ôm ạ rủ dì theo ở phía sau, muốn nói vì cái gì tuyển nàng, trừ có khả năng chữa trị bên ngoài, khả năng chính là kia chỉ Lý Văn Nhi. Lý Văn Nhi loại này tinh linh nhân như kỳ danh, chiếu cố trẻ con cùng bộ kệ mẩn bảo bảo rất có kinh nghiệm, chính thích hợp chính trợ giúp tìm hẹn mang ạ rủ dì. Tiểu gia hỏa bình thường còn tốt, nhưng vừa khóc đứng dậy liền không dứt. Cũng không thích hợp bỏ vào bộ kệ bản bên trong giam lại, cho nên Lý Bản Nhi đến phù hợp. Vây quanh ở Lạc Cửu Cửu người bên cạnh tự động nhường ra một con đường, vừa rồi Diệp Thanh dữ dội đại gia đều nhìn thấy. Đây chính là liền đỉnh cấp phú nhị đại La Mặc vẫn đều để gây nhân vật, nơi nào là bọn hắn có thể đối kháng. Vị tiểu thư xinh đẹp này thì có thể cùng chúng ta một đạo tổ đội sao? Vương Diệu bày cái xoáy khí boss, gia hỏa này vốn chính là một cái tiểu bạch kiểm, cái này boss có thể nói là rất có lực sát thương, không phải vậy trước kia cũng không xứng cơm chửa miễn cơm ăn. Lạc Cửu Cửu khuôn mặt từng đỏ, trong mắt cũng là toát ra một tia mừng rỡ. Xong, đứa nhỏ này là cái hoa si. Diệp Thanh lắc đầu, không nghĩ tới cái này tiểu lò lì vậy mà còn thích xoái ca. Một lát sau lại cảm thấy chính mình cái quan điểm này có chút vấn đề, là cá nhân đều thích xoái ca mỹ nữ tốt ta. Ai, đáng tiếc. Chính mình cái này tài hoa cùng mỹ lực cùng tồn tại nam nhân, định trước sẽ không bị những cái kia phàm phu tục tử chỗ thưởng thức. Lạc Cửu Cửu nhìn về phía Vương Diệu sau lưng Diệp Thanh có chút sùng bái, vừa rồi kia một trận nháo kịch nàng cũng nhìn thấy, cảm giác một cước kia thật sự là quá đẹp trai. La Mặc vẫn nàng biết, bởi vì hắn chính là trận này hoạt động nhà tài trợ một trong. Dưới cái nhìn của nàng, dáng cùng La gia chính diện chống lại nhân vật cũng khẳng định không đơn giản, cho nên đối Diệp Thanh cùng Vương Diệu mời vui vẻ tiếp nhận. Đến nỗi có thể hay không đắc tội La Mặc vẫn vấn đề này, nàng kỳ thật cũng không phải là rất quan tâm, lai sở trệ ảm chỉ là nàng yêu thích, nàng gia tộc cũng không phải một cái quả hờ mềm. Kết quả cuối cùng không có ngoài ý muốn, có Diệp Thanh tên sát thần này tại, Lạc Cửu Cửu người bên cạnh căn bản là không dám đi cạnh tranh. Lại qua hơn nửa giờ, trong hội trường tất cả đội ngũ đều đã tập kết hoàn tất. Bởi vì hoạt động lần này thời gian thẻ rất chết, cho nên chỉ cấp đại gia 2 tiếng giao lưu thời gian. Về sau sẽ phái chuyên cơ đem tất cả mọi người đưa đến địa điểm chỉ định. Diệp Thanh sờ sờ cái bụng, vừa rồi tại trên máy bay ăn đến nhiều lắm, cho nên cũng không làm sao đói. Cho nên ba người tại thương trường tìm cái tư mật tính rất tốt quán cà phê ăn bị, dự định lẫn nhau tìm hiểu một chút. Tại trong lúc nói chuyện với nhau, Diệp Thanh cũng được biết Lạc Cửu Cửu một số việc, bao quát nhà bọn hắn biểu tượng bộ kệ mẩn hồ nẹp ơ. Nghe nói tại trước đây thật lâu, nhà bọn hắn mỗi người cả đời đều chỉ có một con hồ nẹt gờ làm bộ kẹm mẩn, đồng thời còn có ba bộ đặc thù kiếm pháp, dùng để phối hợp hồ nẹt gờ cùng đủ tợ là cùng a hệ gãi lạt. Bọn hắn một nhà tại cổ đại khoái ý ân cửu, mà hồ nẹt gờ cũng sẽ làm bạn bọn hắn chủ nhân cả đời. Cuối cùng thời đại biến thiên, tổ truyền kiếm phổ mặc dù thất truyền không ít, tộc nhân bộ kẹm mẩn cũng không còn chỉ có một con hồ nẹt gờ, nhưng một mạch tinh thần vĩnh tồn. Bởi vì cái gọi là giọt nước mối thù sẽ làm dung tuyển tương báo. Nguyên lai nhà các ngươi cũng không đơn giản a. Nghe xong Lạc Cửu Cửu sự tích, Vương Diệu không khỏi dựng thẳng lên cái ngón tay cái. Ừm, cho nên các ca ca không thể đối ta có ý đồ xấu nha. Không phải vậy. Lạc Cửu Cửu nhìn bọn họ một chút phía dưới, lại hoạt bát nháy máy mắt, dùng ôn nhu nhất lời nói miêu tả tàn khốc nhất chuyện. Mà tại sau lưng nàng hồ nẹt gở cũng có cảm ứng, âm vang một tiếng lộ ra một đoạn hàn quang bắn ra bốn phía lưỡi kiếm. Diệp Thanh cùng Vương Diệu nhìn nhau, cũng không khỏi cảm giác hạ thân mát lạnh. Cảnh cáo xong hai người, Lạc Cửu Cửu lại khôi phục cái tia khả ái ngây thơ một mặt, còn lấy ra một cái tiểu tướng cơ cùng Diệp Thanh cùng Vương Diệu chụp ảnh chung. Ba người cứ như vậy lẫn nhau trò chuyện với nhau, tiếp lấy Vương Diệu lại tìm mấy cái ba người chơi trò chơi nhỏ, để lại ra rất mau đỡ gần khoảng cách. Không thể không nói Vương Diệu tại xã giao phương diện vẫn rất có thiên phú, đi qua cố gắng của hắn, ba người ở giữa đã quen thuộc lên, thậm chí còn có thể mở một đôi lời trò đùa. Hai tiếng thoáng qua liền mất, một đoàn người kiểm tra xong vật chất, cùng nhau leo lên máy bay. Máy bay chọc tan bầu trời, rất nhanh tại tần lĩnh dãy núi lân cận thành thị hạ xuống. Nơi này dãy núi trải rộng, dòng sông dày đặc, ở phi cơ hạ xuống trượt thời điểm, có chút dãy núi thậm chí cùng máy bay đồng loạt cao. Nơi này hoang tàn vắng vẻ, là vô số hoang dại bộ kệ mẩn nhạc viên. Đồng dạng nơi này chôn giấu dưới đất cổ kiến trúc vật cùng cổ mộ cũng có rất nhiều, thôn dân phụ cận thậm chí thường xuyên có thể kinh nghiệm đến một chút oan hồn lấy mạng chuyện, bất quá loại chuyện này hơn phân nửa đều là gần gạ loại này bộ kệ mẩn nói làm. Lần này liên minh chỉ là phái một đội chữa bệnh đội cùng bộ đội đặc chủng phụ trách duy trì trật tự cùng hậu viện bảo hộ. Bọn hắn sẽ tại tần lĩnh bên trong thành lập một tòa trụ sở tiếp tế nhiên liệu, cái khác đội ngũ cũng sẽ bắt đầu từ nơi này cùng kết thúc. Bởi vì lúc này đã đi vào mùa đông, cho nên mặc dù là phương nam, nhưng nhiệt độ không khí vẫn tương đối thấp. Hơn trăm người từ trên máy bay đi xuống, đi bộ đến 6 chiếc máy bay vận tải trước mặt. Á đủ, lần này chiến trận làm cho lớn như vậy, sẽ không thật có nguy hiểm tính mạng đi. Vương Diệu sửa sang tóc bị gió thổi loạn, nhìn lên trời bên cạnh những cái kia mây đen hạ dãy núi, cảm giác có chút không hiểu tâm hoàng. Diệp Thanh có chút chỉ tiếc rèn sắc không thành thép nói, gặp nguy hiểm là khẳng định, bình thường để ngươi nhiều huấn luyện bộ kẻ mẩn nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Cửu Cửu ta tới giúp ngươi lưng đi. Vương Diệu không để ý Diệp Thanh lời nói, rất chi kỷ giúp đỡ Lạc Cửu Cửu ba lô. Tốt lắm. Lạc Cửu Cửu mỉm cười ngọt ngào cười, cũng không có cự tuyệt. Ai? Diệp Thanh thở dài, nhìn phía xa bị mây đen áp đỉnh dãy núi, trong lòng không hiểu có chút hoảng hốt. Hy vọng chuyến này thuận lợi đi. Hơn 100 người lần lượt cưỡi máy bay trực thăng tiến vào dãy núi bên trong, tại một chỗ dòng sông bên cạnh, máy bay trực thăng chậm rãi hạ xuống. Chương 459, sát cơ chương 459, sát cơ nơi này là một tòa vứt bỏ căn cứ, ước chừng có chân sân bóng lớn nhỏ. Xi măng trên bình đài, 6 chiếc máy bay trực thăng chỉnh tề hạ xuống, cánh quạt mạnh mẽ sức gió đem mặt đất lá rụng cùng tạp vật thổi bay múa đầy trời. Từng cây máy phát tín hiệu từ trên trực thăng dâng lên, cái này có thể để những cái kia sở trệ ạ mẹ có thể ở phụ cận đây tiến hành lai sở trệ ảm. Bất quá tín hiệu truyền khoảng cách không xa cũng không ổn định, lai sở trệ ảm hiệu quả cũng không thể cam đoan, chỉ có thể nói là hết sức nỗ lực. Bất quá cái này cũng không có ảnh hưởng gì, chỉ cần đem toàn bộ hành trình ghi lại đến, hậu kỳ phóng tới TikTok thượng cũng giống vậy. Diệp Thanh cũng mở ra TikTok nhìn qua, phía trên mấy ước thủy hữu đều rất chờ mong lần hành động này, đồng thời tỏ vẻ sẽ một mực đuổi tới đấy. Còn có một số người nói cái gì muốn bảo vệ tốt tiểu thư của bọn hắn thì, nếu không chờ 33 chi đội ngũ toàn bộ tập kết hoàn tất, lão nhân đứng ở trên đài cao tuyên bố, GPS định vị đã mở ra, bất quá nơi này không biết quá nhiều, cho nên dù cho các ngươi bắn tín hiệu cầu cứu, nhưng cũng không nhất định có thể bị chúng ta bắt được, cho nên một khi rời đi căn cứ, như vậy các ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình. Tốt rồi, căn cứ tọa độ ta đã phát đến các ngươi bộ kẻ đại thượng, nếu như chi đội ngũ kia hoàn thành nhiệm vụ hoặc là nửa đường nghĩ lui về đến, chỉ cần đi theo đồ giám thượng lộ tuyến đi liền có thể về tới đây. Hành động lần này thời gian tự do một tuần, 7 ngày sau lúc này, chúng ta sẽ đúng giờ lên đường. Hy vọng đại gia không muốn đến trễ. Phía dưới nếu như không có vấn đề, đại gia liền có thể xuất phát. Các người đem bộ kệ mẩn đều thả ra đi. Diệp Thanh mắt nhìn ngay tại chỉnh lý vật liệu hai người, quyết định xem trước một chút bọn hắn bộ kệ mẩn lại nói. Trước đó chỉ là tại trên văn kiện đại khái hiểu rõ một chút, bởi vì một mực không có thích hợp thời gian, cho nên cũng không có tận mắt thấy. Lạc Cửu Cửu cùng Vương Diệu nhìn nhau, biết chuyến này tính mệnh là giao đến Diệp Thanh trên tay, cho nên lẫn nhau đều rất nghe lời thả ra riêng phần mình bộ kệ mẩn. Lạc Cửu Cửu đẳng cấp cao nhất là cấp 35 ạt cạn nhìn, kế tiếp là cấp 30 tả hữu Lý Văn Nhi, vỡ lại gì, hồ never, hết thảy 4 con bộ kẻ mẩn. Trong đó Lý Văn Nhi di chuyển tới cỏ xanh bãi cỏ, vỡ lại gì là hệ ở đặc tính, đồng thời hẹn cùng xe, ạ rồ mặt để dạp đi, hẹn bở các kỹ năng cũng đều sẽ sử dụng, chắc hẳn đây cũng là nàng như thế quý hiếm nguyên nhân một trong. Đến nỗi Vương Diệu, một con toàn bộ nhờ tự chủ mạnh, bản thân rèn luyện gian nan đạt tới cấp 42 sở xẹp tải. Đã thuộc về tàn phế cấp 35 giải ra đồ, cuối cùng đây là một con lợi cho nghiên cứu cắt phồn cùng mang theo hệ bở ở tổn cả đợt đi. Diệp Thanh im lặng nhìn Vương Diệu liếc mắt một cái, gia hỏa này ra mặt cũng đủ dày, một bộ vì cái gì tìm người bảo hộ ta không có điểm số sao? Dáng vẻ nhìn xem Diệp Thanh, hắc hắc, nhìn xem hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ dáng vẻ, Lạc Cửu Cửu che miệng cười trộn. Tốt rồi, Cửu Cửu thả ra bờ lại xì, Vương Diệu thả ra sở sẹp tải. Trừ cái này hai con bộ kẹ mẩn bên ngoài, các ngươi cái gì cũng không cần thả ra. Diệp Thanh nuốt cái chán, chính mình nhìn tính bạc tính, vậy mà quên Vương Diệu gia hỏa này tính nết. Trong tay bộ kệ mẩn không nghĩ tới trừ sở sẹp tại bên ngoài, lại không có thể lấy ra tay. Bất quá lần này hành động Diệp Thanh nói thật cũng không muốn dựa vào đồng đội, có đôi khi không có phối hợp bộ kệ mẩn thả ra quá nhiều, ngược lại sẽ đưa đến phản tác dụng. Tốt, đội trưởng. Lạc Cửu Cửu rất có biểu diễn thiên phú, lập tức cho Diệp Thanh túi chào tỏ vẻ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Vâng. Vương Diệu cũng ra dáng học, nhìn xem hai vị này tên dở hơi, Diệp Thanh trước đó phiền muộn cũng tiêu tán. Xuất phát. Diệp Thanh vung tay lên, dẫn đầu mang theo hai người hướng rừng rậm nguyên thủy bên trong xuất phát. Uy, nghe nói rừng bên trong đường không dễ đi, các ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Ngay tại Diệp Thanh ba người chuẩn bị tiến vào rừng rậm thời điểm, bên cạnh đột nhiên toát ra hoàng bào kia bất âm bất dương âm thanh. Sau lưng hắn, La Mặc vẫn cùng Tuyết Mại Tử cũng đứng ở cách đó không xa, lặng lặng mà nhìn xem đây hết thảy. Tại bọn hắn bên cạnh, còn đi theo một con đệ lệ tỷ vị giờ cùng nhũ tạ. Tuyết Mại Tử không hề nói gì, bất quá từ nàng cao ngạo vẻ mặt, không khó coi xuất hiện ở đấy lòng vẫn là cho rằng Diệp Thanh chẳng qua là cái mã phu. Cùng loại người này cùng một chỗ, mới là đối với mình sinh mệnh không chịu trách nhiệm. Diệp Thanh cười lạnh một tiếng, đem sát tâm thu về. Nguyên bản định ở đây trực tiếp làm thịt hắn, không nghĩ tới cái này hoàng bao cũng rất thông minh, cũng không đơn độc tới khiêu khích tổn. Muốn chết ngươi liền lại đi lên phía trước một bước. Diệp Thanh hừ lạnh một tiếng, cảm giác nói nhiều một câu đều là lãng phí. Có thủ không báo cũng không phải là Diệp Thanh phong cách, bất quá bây giờ là cả nước lai sợ trễ ảm, thực tế không tốt trực tiếp hạ thủ. Chạm đến Diệp Thanh kia phó nhìn người chết liếc mắt một cái ánh mắt, hoàng bao trong lòng cũng có chút rụt rè, nếu không phải La Mặc vẫn nhất định phải ám chỉ hắn đến châm ngòi, đánh chết hắn đều không muốn nhìn thấy Diệp Thanh. Đi thôi. Diệp Thanh mang theo hai người tiếp tục hướng phía trước đi, mặc dù mặt ngoài không có chút rung động nào, nhưng trong nội tâm lại tại thời khắc nghĩ đến làm sao muốn đem bọn hắn làm cho chết. Hiện tại ẩn nhẫn chỉ là tạm thời, dám đến trêu chọc chính mình người, tất phải giết. À đúng lúc, Inter Mạ Vệ xuất hiện tại Diệp Thanh bên cạnh, phát giác được bầu không khí không đúng hắn hoạt động hạ thủ cổ tay, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Lần này lại không có người ngăn cản, trên đường trông thấy Tạ Dục cùng Vọng Trần chờ người, đại gia cũng đều là nhìn nhau gật đầu. Hiện tại nhiệm vụ đã bắt đầu, lẫn nhau đều là quan hệ cạnh tranh, cho nên cá nhân giao tình đã không thích hợp lấy thêm ra đến. Trên bầu trời mây đen che đậy, dãy núi ngọn núi bị mây đen bao phủ, cao lớn tráng kiện cổ thụ che trời, âm u ẩm ướt bụi cây bụi, còn có kia như có như không tiếng gào thét. Cứ việc thời gian bất quá 3 giờ chiều, nhưng bởi vì mây đen nguyên nhân, trong rừng rậm tia sáng phi thường âm u này tấm tràng cảnh Diệp Thanh để suy nghĩ đến khi còn bé, loại này thế giới đều là một bộ màu xám, trên trời mây đen ép tới không thở nổi. Hiệp sờ sẹp tại bang đoạn một cây chạc cây ngậm lên miệng, thân là rừng rậm sủng nhi, hắn ngược lại là không có cảm thấy có cái gì không thích ứng. Bình thường Vương Diệu bệ bội nhiều việc lúc nghiên cứu, hắn đều sẽ chính mình chạy đến thành thị xung quanh trong rừng rậm rèn luyện. Đấy đấy, tại Diệp Thanh trong ngực gạ dụ dịu dường như làm cái gì ác mộng nhỉ tật mạ giờ đột nhiên không hề có điểm báo trước khóc lên. Cửu cửu, để ngươi Lý Văn Nhi đi ra. Diệp Thanh đối Dỗ Hải Tử là không có biện pháp nào, chỉ có cầu trợ ở Lạc Cửu Cửu Lý Văn Nhi. A, tốt. Lạc Cửu Cửu còn đắm chìm trong rừng rậm nguyên thủy khủng bố bầu không khí bên trong, bị Diệp Thanh đột nhiên tới một tiếng giật nảy mình. Lý Văn Nhi cùng nhân loại hình thể gần, toàn thân bị Diệp Tử may vá quần áo bao vây. Đem ạ rủ dịu giao đến Lý Văn Nhi trong tay, tiểu gia hỏa lập tức liền không làm ầm ĩ chờ một chút, ra giải dỗi nước tiểu. Tại cái này rừng rậm nguyên thủy bên trong cũng chỉ có thể chấp nhận, Vương Diệu đi đến một gốc chết héo rễ cây trước, thời ra quần liền bắt đầu thoát nước. Cẩn thận một chút, không có đoán sai, nơi này trệ Vena hẳn là không ít, đừng tùy tiện phá hư hoa cỏ cây cối. Diệp Thanh không yên tâm căn dặn một phen, miễn cho tùy tiện Vương Diệu lại làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn. Chương 460, nguy hiểm tới gần chương 460, nguy hiểm tới gần phải biết trệ Vena loại này bộ kệ mẩn ngụy trang năng lực rất mạnh, dưới tình huống bình thường cũng không chủ động công kích người, nhưng nếu là bị bọn hắn phát hiện phá hư rừng rậm tình huống, kia chắc chắn tiếp nhận lửa giận của bọn họ. Này các bà bảo, chúng ta đã tiến vào rừng rậm nguyên thủy a, phía dưới liền để ta vì mọi người để lộ tòa này rừng rậm nguyên thủy khăn che mặt bí ẩn. Đúng, bởi vì chung quanh đây hoàn cảnh phức tạp, cho nên tín hiệu khả năng không tốt lắm, đại gia nhiều đảm đương một chút nha. Lạc Cửu Cửu đã bắt đầu lai sở trệ ảm, tại cái này âm trầm kinh khủng hoàn cảnh bên trong, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu nàng hình thành trên lệch rõ ràng. Gà đệ vội đem cảm giác gáp xúc tầm chừng 30 thước, khoảng cách này có thể để nàng tốt hơn quan sát chung quanh một ngọn cây cỏ. Vương Diệu cũng đi vào trạng thái làm việc, lấy ra một cái trên lòng bàn tay máy tính, đem một đường kiến thức đi xuống. Diệp Thanh Vân tích nói, u nào tại một chút trong cổ mộ, chắc chắn sẽ không tại mặt đất, cho nên chúng ta đầu tiên muốn tìm tới cổ mộ lối vào. Vương Diệu cũng phụ hòa nói, ừm, chung quanh đây cổ mộ không chỉ một tòa, mà khác nghe nói mảnh này rừng rậm nguyên thủy bên trong vẫn tồn tại rất nhiều nguyên thủy bộ lạc dân bản địa, chúng ta cũng phải cẩn thận một chút. Diệp Thanh gật gật đầu, đồng thời để cái bóng bên trong gần gạ chú ý dưới mặt đất tình huống, nếu như có phát hiện lời nói ngay lập tức thông báo. Kỳ quái, làm sao nổi sương mù đây? Lạc Cửu Cửu một mực tại cùng phòng trực tiếp bên trong fan hâm mộ hô động, làm nàng phát hiện sương mù thời điểm đã đưa thân vào trong sương mù. Đừng hoảng hốt. Vương Diệu cùng Diệp Thanh nhìn nhau, loại này tử sắc sương mù bọn hắn rất quen thuộc. Lúc trước vượt sâm lấn sơn hải thành phố thời điểm, cả tòa thành thị chính là bị loại này sương mù bao phủ. Không đúng, không giống. Diệp Thanh khẽ nhíu mày, cái này sương mù sát thực cùng lúc trước giống nhau không tệ, nhưng là tính ăn mòn lại không có như vậy lớn, coi như không xuyên đặc chế trang phục phòng hộ cũng không sao. Mại. Gà đệ gọi gật gật đầu, nàng vừa rồi phân tích một chút sương mù thành phần, phát hiện nồng độ sát thực so với lúc trước thấp. Không có việc gì liền tốt. Lạc Cửu Cửu vỗ vỗ bộ ngực nhỏ, sau khi ổn định tâm thần tiếp tục lai sở trễ ảm. Không thể không nói nghiên cứu khoa học viện cái này một cái quyết định xác thực lợi hại, đi qua sở trệ ạ mẹ nhóm lai sở trệ ảm, trận này khảo cổ hành động lập tức bị xã hội rộng rãi chú ý, u ám bầu trời, nhàn nhạt sương mù tím, hình thù kỳ quái tảng đá cùng che trời cổ thụ. Hoàn cảnh chung quanh yên tĩnh vô cùng, chỉ có ba người bước chân cùng Lạc Cửu Cửu lai sở trệ ảm âm thanh. Loại hoàn cảnh này phủ lên cùng Lạc Cửu Cửu đặc biệt tiếng nói thông báo, để phòng trực tiếp bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Quan sát nhân số cũng từ ban đầu mười mấy vạn tăng vọt đến mấy chục vạn, đồng thời còn có người liên tục không ngừng tiến đến. Tắc tắc, ngay tại mấy người căng thẳng thần kinh tiếp tục đi đường thời điểm, đột nhiên chung quanh trong bụi cỏ chuyển đến một trận tiếng vang. Phong thanh. Vương Diệu sững sờ, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa bụi cây bụi. Hiệp. Trên nhánh cây sở sẹp tại bắn ra hai thanh lịp bỡ lạ, thả người nhảy lên, hóa thành một đoàn bóng xanh xông vào trong bụi cỏ. Làm tốt lắm. Vương Diệu đắc ý ngửa đầu, nghĩ thầm sở sẹp thật sự là cho mình tăng thể diện a, bất quá không chờ hắn đắc ý bao lâu, theo phịch một tiếng tiếng vang, sở sẹp tại lấy tốc độ nhanh hơn lại bay ngược ra đến, bẹp một tiếng đập xuống đất. Lạc Cửu Cửu sắc mặt sợ hãi giải thích nói, sở sẹp tại lại bị miểu sát, xem ra chúng ta gặp một cái khó lường phiền phức. Phòng trực tiếp lập tức sôi trào, đại bộ phận người đều nhao nhao khuyên Lạc Cửu Cửu không muốn đi tham gia nguy hiểm như vậy hoạt động. Bất quá cũng có chút người thích xem náo nhiệt, cổ động Lạc Cửu Cửu đem ống kính cố định lại, để bọn hắn nhìn càng thêm rõ ràng bên trong. Lạc Cửu Cửu cùng Vương Diệu không tự giác tới gần Diệp Thanh, sắc mặt khẩn trương nhìn xem kia mảnh bụi cây bụi, bụi cây bụi run run, một con một M9 tả hữu, toàn thân mọc đầy gai nhọn, kéo lấy một đầu cái đuôi to, toàn thân tử sắc vụ kẹ mẩn đi ra. Ni đỏ kìm. Lạc Cửu Cửu nhỏ giọng kinh hô một tiếng, đội vàng đem ống kính nhắm ngay hắn. Á đủ, lão Vương, ngươi bị bại không văn a. Vương Diệu một bên cho sở xem tài trị liệu, một bên cảm thán liên tục. Vô kẽ mẩn, ni đỏ kìm, cấp 50, tiềm lực, dê trạng thái, khỏe mạnh giới tính, hùng thuộc tính, và sần, gần đất tính, gì bằng gì, đối mặt cùng giới đường đối thủ, sẽ đốt lên đấu trí, trái lại yếu đi. Mang theo đạo cụ, vô di truyền kỹ năng, ý dồn tài, dồn sức đụng tạc đao cơ sở kỹ năng, đủ tân kít. Hòn ở tắc, loạn kích Fuji ở tắc và sân sở tỉnh, mẹ gạt hòn, đại náo một phen thờ giả kỹ năng truyền thụ, thần đỡ hôn, dậm chân sở tỏm đỉnh tản trùm phỉ dở hôn kỹ năng đĩa CD, vô ghi chú, nó làn da giống nham thạch giống nhau cứng rắn, cái đuôi một kích có thể đem cột điện giống que diêm giống nhau tùy tiện chém thành hai đoạn. Không nghĩ tới chúng ta gặp một con nì đỏ kìm, xem ra kế tiếp là một phen cổ chiến. Lạc Cửu Cửu âm thanh có chút khẩn trương, đây là đội ngũ lần thứ nhất chiến đấu, bất quá từ sở sẹp trực tiếp bị miểu sát đến xem, tiếp xuống tình thế khẳng định không thể lạc quan. 50. Vương Diệu buông xuống bộ kẹt đen, nhìn xem phía trên năng lượng phản hồi không khỏi nhíu mày. Không nghĩ tới tại mảnh này rừng rậm nguyên thủy bên trong, tùy tiện gặp được một con bộ kẹt mẩn đều mạnh đến mức biến thái như vậy. Gã đệ bòi, xem hết nỉ đỏ kình tư liệu, Diệp Thanh dùng ánh mắt ám chỉ gã đệ bòi, để nàng đem hụt ở đặc tính đổi được in phở mạ vẽ trên người. Ở đây bất luận cái gì chiến đấu cũng không thể phớt lờ, nhất định phải lấy thế xét đánh lôi đỉnh chiến thắng đối phương, nếu không chiến đấu động tính rất dễ dàng dẫn tới cái khác nguy hiểm. Mạ, gã đệ bòi lập tức làm theo, trong khoảnh khắc liền hoàn thành chuyển đổi. Ấn Phật Mạ Vệ tại đội ngũ phía trước nhất nhìn chằm chằm Nỉ Đỏ Kình, cảm thụ được lực lượng trên phạm vi lớn bạo tăng về sau, dưới chân đạp một cái, trong nháy mắt hướng Nỉ Đỏ Kình phóng đi. Giống. Nỉ Đỏ Kình có thể không quen ma bệnh, thu to cái đuôi quét bay lá rụng, mang theo không gì sánh kịp khí thế hướng Ấn Phật Mạ Vệ rút đi. Cái đuôi thượng lực lượng cực lớn, ngay cả trong không khí đều chuyển đến vài tiếng bạo hưởng. Đối mặt loại này cùng kênh bộ kem mẩn, Ấn Phật Mạ Vệ rất có kinh nghiệm. Một cái lộn mèo tránh thoát ý rồng tải, nắm đấm đốt lên liệt diễm, đối Nỉ Đỏ Kình trên mặt công kích mà đi. Nỉ Đỏ Kình có chút khinh thường, không những không có tránh, ngược lại lần nữa giơ lên cái đuôi hướng Ấn Phở Mạ Vệ rút đi. Ầm. Tại hồ cấp ở đặc tính dưới, phi giờ quân lực lượng tăng gấp đôi, như thế một quyền phía dưới, sừng sốt đem Nỉ Đỏ Kình đánh cho đặt mông ngồi trên mặt đất. Á đủ, ngươi cái này là phi giờ quân hay là phò cấp quân? Lần này có thể đem Vương Diệu cho nhìn nộ, Ấn Phở Mạ Vệ đẳng cấp rõ ràng không bằng Nỉ Đỏ Kình, bình thường phi giờ quân làm sao lại tạo thành đáng sợ như thế hiệu quả? Bất quá phò cấp quân cũng là hệ phỉ tự tìm kỹ năng, đối Nỉ Đỏ Kình chỉ có 1/2 tổn thương, theo lý thuyết cho dù là phò cấp quân cũng không đến nỗi như vậy mới đúng. Không chỉ là Vương Diệu tỏ vẻ không hiểu, phòng trực tiếp mấy chục vạn người cũng đều mộng, trong lúc nhất thời mưa đạn tất cả đều là dấu chấm hỏi. Ấn Phở Mạ Vệ cũng không có cho ngươi nhiều Vương suy nghĩ thời gian, thừa dịp hắn nghĩ phản kích thời điểm, phả kẻ ô út quất vào trên mặt của hắn, cuối cùng định dùng ý rồng tài kết thúc công việc. Liên tục gặp trọng kích Nỉ Đỏ Kình nổi giận dị thường, tại ý rồng tài tiến đến trước đó, há mồm phun ra một hàng nhỏ bé tử sắc hỏa sần sở tỉnh bắn về phía Ấn Phở Mạ Vệ hai mắt. Chương 461, nhu đồ bí mật chương 461, nhu đồ bí mật bởi vì khoảng cách thực tế là quá gần, Ấn Phở Mạ Vệ không thể không từ bỏ ý rồng tài, ngược lại dùng giữ vững tợ dò kẹp ngăn lại. Ngươi Nỉ Đỏ Kình thừa cơ kéo dài khoảng cách, hình thể cổng kềnh hắn tại bị cận thân sau thực tế là quá bị động. Phật Lăng Hồ. Diệp Thanh sợ tiếng đánh nhau tại dẫn tới cái khác hoang dại bộ kẹ mẩn, cho nên dự định sớm làm kết thúc trận chiến đấu này. Ấn Phở Mạ Vệ toàn thân dâng lên liệt diễm, cuộn mình thân thể, hóa thành một cái Phật Lăng Hồ thai cực tốc chìm sở đi hướng Nỉ Đỏ Kình đánh tới. Nóng bỏng liệt diễm lan qua, trên đường đi lưu lại cháy đen vết tích. Giống. Nỉ Đỏ Kình ngửa mặt lên trời gào thét, hai tay đồng thời dâng lên lít nha lít nhít lôi điện thần đỡ trướng mắt điện quang sợ hạc nghị đến không khí lan tràn, ngay cả 10 mét có hơn Diệp Thanh mấy người đều cảm thấy tê tê cảm giác. Vâng. Tại Phở Lãng Hổ cận thân một khắc, Nỉ Đỏ Kình song quyền ôm lấy, gắt gao đem Phở Lãng Hổ từ hai bên kẹp lại vì giờ định. À đúng lúc. Tại hồ cấp ở đặc tính ra chỉ dưới, Phở Lãng Hổ uy lực tăng gấp đôi, cứ việc Nĩ Đỏ Kình phải mạnh hơn một chút, nhưng vẫn là một đường bị ỉn thở mạ vẽ đẩy không ngừng lùi lại. Giống. Nĩ Đỏ Kình gầm thét liên tục, cái đuôi vậy mà từ giữa hai chân duỗi tới, ngăn cản tại Phở Lạm Hổ cùng thân thể ở giữa. Diệp Thanh không nghĩ tới cái này, Nĩ Đỏ Kình hoa văn cũng không biết, cười cười nói, Phở Lạm Hổ bờ lạnh. Phở Lạm Hổ trung quanh hỏa diễm lần nữa tăng gọn, một cỗ mãnh liệt lực lượng bộc phát, lần này mặc cho Nĩ Đỏ Kình như thế nào gầm thét, đều không ngăn cản được luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Vang một tiếng liệt diễm nổ tung, Phở Lạm Hổ bờ lạnh trực tiếp đem Nĩ Đỏ Kình đụng bay ra ngoài. Toàn thân cháy đen, Nĩ Đỏ Kình nằm trên mặt đất, đi lên miệng bên trong còn không ngừng khói đen bốc lên. Đối kết quả này, Diệp Thanh một chút cũng không ngoài ý muốn. Phở Lạm Hổ bờ lạnh vốn chính là hệ phì giờ đại chiều, lại thêm hụt ở gia trì, uy lực đạt tới kinh khủng 240. Đừng nói là cấp 50 Nĩ Đỏ Kình, cho dù là gã của tới, cũng sẽ không tốt qua. Thật là lợi hại ỉn thờ mạ vẻ nha. Lạc Cửu Cửu giật mình che miệng nhỏ, mặc dù nàng cũng không làm sao tinh thông chiến đấu, nhưng cũng có thể nhìn ra cái này ỉn thờ mạ vẻ không giống bình thường chỗ. Cái này lúc sợ sẽ tải cũng khôi phục lại, nhìn xem đem chính mình miểu sát Nĩ Đỏ Kình, lại mắt nhìn hăng hái ỉn thờ mạ vẻ, đột nhiên có chút thất lạc, cảm giác mình cùng đối phương chênh lệch càng lúc càng lớn. Tiếp tục đi thôi. Diệp Thanh đối hai người vẫy vẫy tay, xông lên trước ở phía trước mở đường. Lúc này sắc trời đã không còn sớm, nếu như không thể ở phía sau trước khi trời tối tìm tới một cái nơi ẩn nút, vậy tối nay tuyệt đối sẽ không tốt qua. Trên đường đi lại kinh nghiệm mấy trận chiến đấu, tại bóng đêm triệt để đêm đen trước khi đến, ba người rốt cuộc tìm được một cái hang đá. Lúc này róc rách mưa nhỏ từ không trung rơi xuống, vì cái này ban đêm lần nữa tăng thêm một chút thế lương. Thế nào gần gạ, có đầu mối gì sao? Diệp Thanh ăn miệng bánh mì, đối bóng dáng của mình hỏi. Hắc, gần gạ lắc đầu, một ngày này chính mình cũng dưới đất xuyên qua, đáng tiếc chung quanh đây căn bản cũng không có mộ huyệt. Bởi vì Diệp Thanh là chủ yếu nhân viên chiến đấu, cho nên nhất định phải bảo đảm sung túc sở lịn. Vương Diệu cùng Lạc Cửu Cửu nghiên cứu một chút, quyết định kiên quyết không để Diệp Thanh gác đêm. Diệp Thanh cũng không có kiên trì, hiện tại không có tiến vào dãy núi nội địa, buổi tối không có quá lớn nguy hiểm. Lại thêm gần gạ cùng gã đệ và không cần ngủ dẹt mình coi như không gác đêm cũng không quan hệ. Sáng sớm hôm sau, sắc trời càng thêm u ám. Từ sát sương mù bao phủ bầu trời, phiếm hồng nước mưa từ trên bầu trời không ngừng rơi xuống, trong rừng rậm sớm đã là vũng bùn một mảnh. Nơi này tất cả tín hiệu đều bị che đậy, Lạc Cửu Cửu bất đắc dĩ chỉ có thể dùng thiết bị trước đem hình tượng ghi lại tới. Cẩn thận một chút. Diệp Thanh ngắm nhìn một phía, chung quanh đều là rừng sâu núi thẳm, không có nửa điểm văn minh khí tức. Vương Diệu ngồi xổm trên mặt đất quan sát chỉ chốc lát, chỉ nơi xa, "Thanh tử, phía trước cách đó không xa hẳn là sẽ có một dòng sông nhỏ." "Ngươi xác định?" Diệp Thanh hơi kinh ngạc nhìn qua hắn liếc mắt một cái, không nghĩ tới tiểu tử này còn có loại bản lĩnh này. Vương Diệu gật gật đầu khẳng định nói, "Ừm, phụ cận hoang dại bổ kẹ mẩn dấu chân rất nhiều, đồng thời đều thuận một cái phương hướng, nơi đó khẳng định có dòng sông, chúng ta muốn hay không sớm tránh đi?" Lạc Cửu Cửu xoa xoa tóc có lớp, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến bốn phía. "Không cần, hoang dại bổ kẹ mẩn nhiều càng tốt hơn, bọn họ khẳng định biết phụ cận nơi nào có cổ mộ tin tức." Diệp Thanh lộ ra vẻ mỉm cười, bộ kẹ mẩn không thể so bình thường động vật. Cho dù là dạ tợ tạ tạ, sự thông minh của hắn cũng có thể nghe hiểu nhân loại lời nói. Cho nên nếu như cái này có thể gặp được một chút dễ nói chuyện hoang dại, chưa chắc là một chuyện xấu. Tại rừng rậm một góc khác, Triệu Linh ngồi xổm trên mặt đất nắm một cái thổ tinh tế hít hà. "Có phát hiện gì?" Vọng Trần đứng ở bên cạnh hắn, trên mặt mong đợi hỏi. "Trung quanh đây cũng không có cổ mộ, chuyển sang nơi khác đi." Triệu Linh lắc lắc tay, liếc mắt đang uống rượu gà đệ vòi. "Không có chuyện gì, gà đệ vòi rất có chừng mực." Biết đối phương là sợ chính mình gã đệ và uống rượu hàng việc, cho nên Vọng Trần có chút xấu hổ giải thích nói. Triệu Linh không có nhiều lời, chỉ là buồn bực không lên tiếng đi ở phía trước. Lý Tử Phàm đề tốt quần mang theo hai nữ nhân đi tới, đối Vọng Trần cùng Triệu Linh nói, chúng ta cái này ba chi đội ngũ hợp lại cùng nhau cũng không biết là tốt là xấu. Bọn hắn một chuyến chín người, trừ ba tên đẹp mắt sợ trệ ạ mẹ bên ngoài đều là quen biết cũ. Lý Tử Phàm cùng Triệu Linh đều là quán chủ dòng dõi, mà Vọng Trần sư phụ tự nhiên là bọn hắn bậc cha chú bạn bè. Cho nên có cái tầng quan hệ này, tại loại địa phương này khẳng định phải đi theo Triệu Linh vị này người tài ba sau lưng. Cùng các ngươi tổ đội, ta còn không bằng đi tìm Diệp Thanh. Triệu Linh trong ánh mắt lộ ra xem thường, trong lòng cũng có chút hối hận lên. Hắn lần này tới chính là mang theo trong gia tộc nhiệm vụ, cũng không phải vì như vậy ít tiền mới tới. Vọng Trần cùng Lý Tử Phàm nhún nhún vai, ai cũng không có phản ứng hắn. Một chỗ khác, Tạ Dục lúc này đang trải qua một trận chiến đấu, tại bên cạnh hắn là một vị song bào thai huynh đệ. Ca ca sắc mặt lạnh lùng, mang theo cái vô biên gọng kính không nói một lời. Đệ đệ giữ lại màu vàng bên trong phân kiểu tóc, trên cổ vây quanh màu làm khăn quàng cổ, dựa vào trên cành cây không nói một lời. Tạ Dục mang theo mạ là mạ tại chỗ đi qua đi lại, ngoài miệng không ngừng lại nhảy lấy, không được không được, nói cái gì ta cũng phải giúp ân nhân diện trừ cái tai họa này. La Mặc vẫn gia tộc bối cảnh ngươi không biết sao? Dựa vào chúng ta ba cái coi như có thể giết hắn, vậy sau này cũng sẽ tại vô tận trong đuổi giết vượt qua. Chu Viên Hạo, ngươi sẽ không phải là sợ rồi sao? Nghĩ nguyên ý của ngươi thế nào? Tạ Dục dừng bước lại, có chút bất mãn nói, ca ca không phải sợ, mà là cảm thấy không cần thiết làm như thế. Màu lam khăn quàng cổ tung bay, được xưng Nghĩ Nguyên thiếu niên nói nhỏ một câu. Các ngươi nếu là còn coi ta là đại ca, vậy liền nghe mệnh lệnh của ta hành động. Thấy minh đệ hai người đều phản đối chính mình, Tạ Dục sắc mặt một bản, dùng thân phận đi cứng rắn ép. Cho ta cái lý do. Chu Viên Hạo có chút nhíu mày, không làm rõ ràng được chính mình cái này đại ca là thế nào, vậy mà trở nên xúc động như vậy. Chương 462, sương mù nồng nặc. Chương 462, sương mù nồng nặc. Tạ Dục mím môi một cái, nhìn xem chính mình huynh đệ kết nghĩa hai người mở miệng giải thích. Thứ nhất, Diệp Thanh đối ta có mấy lần ân cứu mạng, Tích Thủy Tri Ân làm dũng tuyển tương báo là ba huynh đệ chúng ta tín điều.
Không sai.
Chu Uyên Hạo gật đầu, hắn biết đại ca còn chưa nói xong. Nghĩ Nguyên cũng không nói lời nào, cúi đầu nhìn xem lá rơi dưới chân, dường như cùng hoàn cảnh chung quanh hòa thành một thể. Tạ Dục do dự mãi, bất quá trước mắt đều là người thân cận nhất của mình, cho nên thấp giọng nói, thứ hai, tiềm lực của người này rất lớn, bên người chẳng những có gã đệ và cùng ạ sồn, hơn nữa còn có một con có thể mẹ gã tiến hóa ỉn phở mạ vẹ. Mẹ gã tiến hóa ỉn phở mạ vẹ. Người nói chính là. Chu Uyên Hạo đầu tiên là sững sờ, bất quá lập tức lại nghĩ tới cái gì.
Ừm.
Cho nên chúng ta có thể gặp được những loại người này tam sinh hữu hạnh. Tương lai không lâu, tại mảnh này rộng lớn thiên địa, chắc chắn có một chỗ của hắn. Tạ Dục ngăn cản hắn nói tiếp, trong đầu hồi tưởng đến lúc trước băng tuyết trấn một màn. Khi đó hắn đúng lúc tại băng tuyết trấn dung loạn, không những ở trên đường đụng phải Diệp Thanh, càng là tham gia tại trận chiến cuối cùng. Cho nên hắn cũng là may mắn gặp qua Diệp Thanh diện mạo số ít người một trong. Cái này một phiếu làm đi. Chu Uyên Hạo gật đầu, trong mắt ẩn chứa sắc cơ. Dựa vào trên cây nghĩ Nguyên cũng không có tỏ thái độ, hắn luôn luôn không thích làm quyết định, chỉ cần hai vị huynh trưởng quyết định, thì hắn liền đi theo làm. Tạ Dục trước đó một mực chưa nghĩ ra báo đáp thế nào Diệp Thanh. Dưới mắt cái này thay hắn giải quyết phiền phức cơ hội làm sao lại bỏ qua. Nhìn thấy ba người ý kiến đạt thành nhất trí, Tạ Dục lại nói với Chu Uyên Hạo, trước đó ta tại La Mặc vẫn trên người lưu lại xỉ vợ Abder, ngươi để tóc mai nham lang nhân đi lần theo đi.
Được.
Chu Uyên Hạo không có ở nhiều lời, lập tức thả ra tóc mai nham lang nhân tiến hành lần theo dấu vết. Lúc này Diệp Thanh đã cùng Vương Diệu hai người tới một dòng sông nhỏ bên cạnh. Con sông này đại khái có rộng 10 mét, đem rừng rậm chia hai bộ phận, nước sông chảy xiết và đục, trên mặt sông cũng không nhìn thấy hoang dại hệ họa tở bộ kệ mẩn tung tích. Trên này, gã đệ vội vuốt cái trán. Không biết vì cái gì, đầu của mình đột nhiên rất đau.
Thanh tử, ngươi có phát hiện hay không chung quanh hoang dại bộ kệ mẩn ít đi rất nhiều?
Vương Diệu nhìn chung quanh, luôn cảm giác có một loại áp lực vô hình.
Đúng a.
Lạc Cửu Cửu cũng gật gật đầu, trước đó nàng không có chú ý, nhưng kinh Vương Diệu tiểu nói này, mới nghĩ đến xác thực thật lâu không có gặp được hoang dại bộ kệ mẩn. So với gã đệ vội, gần gã liền hoạt bát nhiều, thậm chí nhiều lần tại Diệp Thành cái bóng bên trong há miệng hút mạnh lấy không khí nơi này. Bất quá cảm giác của hắn lực mặc dù so cái khác bộ kệ mẩn muốn tốt, nhưng lại không kịp gã đệ vội 1/10. Muốn dựa vào hắn báo động trước vẫn còn có chút nguy hiểm. Đi về nghỉ ngơi trước đi. Diệp Thanh cũng không biết vì cái gì gã đệ vòi đầu sẽ đau, chẳng lẽ nơi này có cái gì đặc thù từ trường.
Mại.
Gã đệ vẫn không có kiên trì, nàng bây giờ trạng thái rất tệ, trong đầu hỗn loạn một mảnh, đừng nói cảm giác chung quanh, ngay cả tập trung tinh thần đều tương đối khó khăn. Diệp Thanh đem ạ dù dịu cũng thu vào, không có gã đệ vòi tại, tiểu gia hỏa đặc tính cũng không có cách nào dùng. Còn sông này lẽ ra là sinh mệnh chi nguyên mới đúng, vì cái gì chung quanh không có bộ kệ mần đâu. Diệp Thanh tự lẩm bẩm, một lát sau để Lạc Cửu Cửu đem lì vạn nhì thu hồi đi, mặt khác đem ạt cạn nhìn thả ra. Hiện tại không có gã đệ vòi báo động trước, kia ạt cạn nhìn cái mũi chính là đám người bảo hộ. Bộ lông màu đỏ rực múa may theo gió, uy phong hùng vũ thân thể đứng yên tại mặt đất.
Thiên biến.
Vương Diệu nhìn lên bầu trời tự lẩm bẩm.
Ừm.
Diệp Thanh hướng lên bầu trời trông được đi, một tầng khói mù lượn lờ sương trắng mịt rơi xuống, che phủ lên ánh nắng. Nguyên bản sương mù tím cũng không có tiêu tán, ngược lại cùng sương trắng mịt quấn quýt lấy nhau.
Ác gì?
Ạt cạn nhìn hắt hơi một cái. Cái này hai cỗ xương mù thay nhau cùng một chỗ, khiến cho hắn cái mũi ngứa khó nhịn. Gió nhẹ lay động xương mù, nguyên bản liền đủ ám bầu trời càng thêm ảm đạm. Lá cây lì phẩy phiêu linh, chuối lủi chi bắt chéo trong gió lạnh run run. Chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Lạc Cửu Cửu đem camera cố định tại trước ngực của mình, ôm ạt cạn nhìn đầu cho có chút bức dứt bất an. Hiện tại tầm nhìn không đủ 10 mét, gã đệ và cùng ạt cạn nhìn lại không tại trạng thái, chúng ta không thể lại đi đường bộ. Diệp Thanh cao mày phân tích, bởi vì bây giờ có thể thấy độ vấn đề nhất định phải từ bỏ đường bộ, nếu không tại mất đi cảm giác tình huống dưới. Chắc là phải bị chiếm cứ tại phủ cận hoang dại bộ kẻ mẩn phục kích. Vậy làm sao bây giờ, đi đường thủy? Vương Diệu nhìn về phía Diệp Thanh, đồng thời cũng rõ ràng hắn ý nghĩ. Cứ việc trong nước hoang dại bộ kẻ mẩn cũng không ít, nhưng gần gã lại có thể dễ dàng phát hiện, lại phối hợp mì lọ tiệc lời nói, xác thực đường thủy muốn so đường bộ an toàn rất nhiều. Đầu tiên chờ chút đã, nhìn xem cái này sương mù có thể hay không tản ra lại nói. Diệp Thanh mắt nhìn bầu trời, trước mắt còn chưa tới giữa trưa, cho nên có chút do dự. Cứ việc trên lục địa càng nguy hiểm, nhưng nước loại vật này có thể không động vào vẫn là không được đụng cho thỏa đáng. Nếu như phát sinh nguy hiểm, người trên đất bằng linh động tính khẳng định phải so trong nước mạnh hơn nhiều. Dựa vào ngươi, lão hòa bạn. Diệp Thanh lấy ra hạt dùng bộ kệ bản.
Run.
Hạt dùng thân thể khổng lồ xuất hiện tại trong bạch quang, chỉ nghe một tiếng ầm vang, bờ sông vốn là có chút xốp mặt đất lập tức chìm xuống một tiểu tiết. Hạt dùng đứng ở ba người trước mặt, kia giống sườn núi nhỏ giống nhau thân thể, cho người ta một loại đặc biệt an tâm cảm giác. Vỡ là sỉ yên tĩnh đợi tại Lạc Cửu Cửu bên người, hai cái tay nhỏ để ở trước ngực chứng thượng tinh tế ma sát.
Lao huynh ngươi cái này quá đáng tin cậy.
Vương Diệu đứng ở hạt dùng trước người, sờ lấy trên người hắn dày đặc áo giáp trong lòng đạt được cực lớn an ủi.
Run.
Hạt dùng vô bộ ngực của mình, rất là tán đồng Vương Diệu nói lời. Xong đời, lúc này thật một điểm tín hiệu đều không có. Lạc Cửu Cửu thở dài, nâng lên miệng có chút đau đầu mà nhìn xem chung quanh nồng bụi.
Tê 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 sau một lúc lâu, như có như không âm thanh từ trong xương mù dày đặc truyền đến, để đám người thần kinh lần nữa căng thẳng lên.
Các ngươi có nghe hay không đến cái gì? Lạc Cửu Cửu lần thứ nhất nắm tay đặt ở hồ nẹt gờ trên chuôi kiếm, nhỏ giọng hướng hai người hỏi.
Vương Diệu nguyên bản ngay tại cầm trên lòng bàn tay máy tính tiêu đột lệ lấy đoạn đường này lộ tuyến, cho nên cũng không nghe thấy cái gì.
Chuẩn bị chiến đấu.
Diệp Thanh lại đem ạp xôn cùng gạ bịt phóng ra, lúc này hắn cảm nhận được bất an mãnh liệt. Mỹ Lọ Tịt không thể thả ra, nàng hiện tại không thể có bất kỳ tổn thương gì. Lạc Cửu Cửu trong tay không có hệ hỏa tở bộ kẻ mẩn, Vương Diệu kia giải dạ đồ thực lực lại không quá đi, cho nên nghĩ từ mặt sông đào tẩu lời nói nhất định phải dựa vào Mỹ Lọ Tịt mới được. Thanh âm TT càng ngày càng rõ ràng, ba người thần sắc cũng càng ngày càng khẩn trương. Jun, A Jun từ khi tiến hóa sau lòng tin có thể nói là tăng nhiều, một viên to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân dị dạng nham thạch tại hai chảo của hắn bên trong ngưng tụ, một tiếng ầm vang hướng về trong xương mù bắn tới. Chương 463, chủ quan á chương 463, chủ quan á T. Một tiếng chói tai giống như là pha lê ma sát thảm tiếng kêu gở dần trong mê vụ vang lên, dường như viên này nham thạch nện vào thứ gì. Hai người các ngươi tránh sau lưng ta, xem trọng trong sông tình huống. Diệp Thanh đối hai người dặn dò một phen, sau đó liền chìm xuống tâm chờ đợi chiến đấu kế tiếp. Một lát sau mê vụ lan lộn, vô số đầu tử sắc đại trùng dương nhanh múa vút bò đến. Run. Bởi vì gã đệ vội không tại, ạt dùng không dám sử dụng động đất e ạt của kẻ cái này địch ta không phân kỹ năng, cho nên chính mình giống như là một đài máy đuổi đất giống nhau, nện bước bước chân nặng nề, dầm dập hướng nhóm này bộ kẻ mẩn phóng đi. Egan, Scorlapè, Cepiter. Đây đều là đại độc chi vật ta. Vương Diệu tắc lưỡi không thôi, chắc không được trước đó không có gặp được cái gì bộ kẻ mẩn, nguyên lai cái này một mảnh thủy vực đều đã bị nhóm này độc vật chiếm cứ. Lạc Cửu Cửu nhanh chóng đem ống kính nhắm ngay phía trước, một khuôn mặt tươi cười bị dọa đến trắng bệnh. Mặc dù gia tộc bọn họ đều là cầm kiếm đi thiên nhai nhập khách, nhưng không có nghĩa là nàng lá gan liền lớn, nếu không cũng sẽ không đi lai sở trệ ảm con đường này. Và anh, Lam Át dùng đánh tới những này hoang dại bộ kẹ mần thời điểm, một cỗ khí lãng nhấc lên, phản phất đang nhóm này độc vật đám người hạ một viên quả bom nặng ký. Mười mấy con bộ kẹ mần bị Át dùng đụng bay ra ngoài, trong chớp mắt liền đem phía trước thanh không một mảnh. Giờ dạ cổ mở tệ ổ. Diệp Thanh đối gã bịt ra lệnh, muốn nhìn một chút hắn trước đó cùng gã cồn học tập thành quả. Sàn sạt. Gã bịt khí thế rất đủ bước về phía trước một bước, há miệng một viên màu da cam quang cầu giống như đạn pháo thẳng tắp bắn về phía trước. Ừ. Diệp Thanh khẽ nhíu mày, làm sao cảm giác viên này giờ dạ cổ mở tệ ổ có chút không đứng đắn. A gạ bịt hai mắt nhìn chằm chằm viên này bóng đá, liêm đao cánh tay rất chật vật tả hữu đong đưa. Mà viên này giờ dạ cổ mở tệ ổ cũng theo hắn đong đưa, tại hoang dại bộ kẹ mẩn nhóm bên trong không ngừng xuyên qua. Á đủ, điều khiển giờ dạ cổ mở tệ ổ. Diệp Thanh mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới nguyên lai giờ dạ cổ mở tệ ổ còn có thể chơi như vậy. Giờ dạ cổ mở tệ ổ không ngừng tại bộ kẹ mẩn nhóm bên trong xuyên qua, phàm là đụng phải viên này hình cầu bộ kẹ mẩn, trên cơ bản đều là không chết cũng bị thương kết cục. Cuối cùng gã bịt cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, lựa chọn đem dở dạ cổ mở tệ ổ tại bộ kẹ mẩn nhóm trung ương dẫn bạo ạ tơ mát. Một tiếng ầm vang tiếng vang, dở dạ cổ mở tệ ổ bạo tạc không thua gì bom vi lực nổ tung, đem phương viên 10 mét bên trong bộ kẹ mẩn toàn bộ nổ bay ra ngoài. Kia giống mảnh đạn giống nhau sao băng, tiếp tục hướng bốn phương tám hướng vào tới. Ạp xôn hất đầu, một đạo phong nhận lần nữa cắt chém ra một con đường máu. Và gã bịt cùng ạp xôn. Lạc Cửu Cửu kinh ngạc nhìn Diệp Thanh liếc mắt một cái, rất khó tưởng tượng cái này hai con hi hữu bộ kẹ mẩn vậy mà lại xuất hiện tại cùng là một người trên thân. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, A Dồn giống như một chiếc xe tăng hạng nặng, siêu cao lực phòng ngự khiến cho hắn căn bản không cần phòng thủ, chỉ cần mãng liền xong việc. Inter mạ vẽ quanh tay thủ hộ tại ba người bên người, đỉnh đầu liệt diễm tỏ vẻ tay của hắn cũng rất ngứa, nhưng lại không thể gia nhập chiến đấu. Cứ việc đại gia đang liều mạng ngăn cản, nhưng là nhóm này bộ kẹ mẩn thực tế là quá nhiều, căn bản là giết không bao giờ hết. Bất quá bọn hắn thực lực cũng không thế nào mạnh, cho nên cục diện tạm thời lâm vào giằng co. Kết quả này cũng không phải Diệp Thanh muốn, phải biết chính mình những này bộ kẹ mẩn thể lực chính là có hạn, đừng nhìn hiện tại rất mạnh, về sau coi như không được. Vỡ Lạc Sĩ mặc dù có thể trị liệu thương thế cùng dị thường trạng thái, nhưng đối với thể lực trôi qua xác thực không có biện pháp, coi như bộ kẹ bờ lộc cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đem thể lực bổ sung. Chuẩn bị đi đường thủy đi. Nhìn xem vẫn như cũng không sợ sinh tử cũng muốn xông lên đến hoang dại bộ kẹ mẩn, Diệp Thanh quyết định không còn cùng bọn hắn rông dài. Muốn hay không đem ta giải dạ đồ thả ra? Đối với Diệp Thanh đề nghị, Vương Diệu tự nhiên là ủng hộ vô điều kiện người. Không cần. Mỹ Lọ Tịt nhờ ngươi. Diệp Thanh nhanh chóng lấy ra Mỹ Lọ Tịt bộ kẹ bản. Mỹ Lọ Tịt. Lạc Cửu Cửu trong mắt quang mang lấp lóe. Hiển nhiên đối cái này có đẹp nhất danh xưng bộ kẹ mẩn không có gì sức chống cự. Meo Mỹ Lọ Tịt thân thể khổng lồ xuất hiện tại trong nước sông, tại mê vụ phụ trợ dưới lộ ra càng thêm thần bí xinh đẹp. Đại gia mau trở lại, gần gạ đi dưới nước dò đường. Diệp Thanh đem cái khác bộ kẹ mẩn thu hồi, để Vương Diệu cùng Lạc Cửu Cửu nhanh ngồi vào Mỹ Lọ Tịt trên lưng. Bởi vì nơi này thủy nguyên tố rất dồi dào, vì đề phòng trong nước nguy hiểm, cho nên Mỹ Lọ Tịt cũng không có đem thân thể đắm chìm trong nước, mà là lựa chọn tung bay ở khoảng cách nước sông cao hơn 1 mét vị trí bên trên. Như thế xa làm sao đi lên? Vương Diệu nhìn xem vẫn đục nước sông hơi lung túng một chút, Mỹ Lọ Tịt khoảng cách bờ sông chính là còn có 3 mét khoảng cách đâu. Nguyên bản Diệp Thanh muốn để Mỹ Lọ Tịt tới gần một chút, nhưng không nghĩ tới sở sẹp tái lại là cái bạo tính tình, nhìn thấy Vương Diệu chính ở chỗ này run lấy ba lắm điều, lập tức dẫn theo hắn gãy cổ áo, thả người nhảy lên liền dẫn hắn nhảy đến Mỹ Lọ Tịt trên người. Ta đi. Vương Diệu bị dọa đến vội vàng ôm lấy Mỹ Lọ Tịt, một đôi mắt u oán mắt nhìn sở sẹp tái. Đúng lúc, sở sẹp tái ngậm những cây, nghiêng đầu không để ý đến. Chúng ta có thể. Lạc Cửu Cửu biết không thể chậm trễ thời gian, chỉ gặp nàng khẽ ngoắc một cái. Trên lưng hồ nẹt gờ lập tức bay tới dưới chân của nàng, chở nàng ngự kiếm đằng không mà lên. Ta lo, ngự kiếm phi hành. Vương Diệu trừng lớn hai mắt, không nghĩ tới hồ nẹt gờ còn có thể như thế dùng. Cẩn thận. Diệp Thanh một khắc đều không có buông lỏng, bởi vì bộ kẹ mẩn trí thông minh không so với người thấp, bọn họ cũng hiểu được tùy thời mà động. chỉ thấy một đạo màu lam cái bóng giống như ảo ảnh từ đằng xa trong nước sông bắn lên, lóe ra độc quang móng đuốt cắt ngang hướng Lạc Cửu Cửu cổ. A nha, Lạc Cửu Cửu bị giật nảy mình, bất quá thiếu hụt chiến đấu phương diện kinh nghiệm nàng, lúc này đại nào đã trống rỗng, căn bản không làm được hữu hiệu phản ứng. Mà Mỹ Lọ Tịch cùng Sở Sẹp Tại mặc dù khoảng cách cũng rất gần, nhưng vừa rồi bọn hắn một mực lưu tâm dưới nước động tĩnh, cho nên chờ chú ý tới lúc đã quá muộn. À đúng lúc, một mực đang duy trì cảnh giác Infer Mạ Vệ đồng thời nhảy lên, nếu bàn về tốc độ phản ứng, giống nhau bộ kệ mẩn thật đúng không sánh bằng Infer Mạ Vệ. Mượn khoảng cách thượng ưu thế, Infer Mạ Vệ trước một bước ngăn tại Lạc Cửu Cửu trước người, mạnh quân đối cái này đạo lam ảnh gào thét mà ra. Nói đến chế khi đó thì nhanh, ngay tại Infer Mạ Vệ cùng cái này đạo thân ảnh màu xanh lam giao phong thời điểm, đột nhiên tại hai mắt của hắn bên trong xuất hiện một tia kinh ngạc. Chỉ thấy kia chỉ màu lam móng đuốt giơ lên, lấy nhanh hơn mạnh quân tốc độ quất vào Infer Mạ Vệ trên mặt. Đùng! Một đạo không nhẹ không nặng tiếng bạt tai vang lên, Infer Mạ Vệ lập tức thân thể nghiêng một cái, vậy mà một đầu cắm đến trong nước tóe lên một mảnh bọt nước. Cứ việc không có chặn đường thành công, nhưng Infer Mạ Vệ dùng mặt tiếp bàn tay giờ khắc này đầy đủ Mỹ Lọ Tịch phản ứng, to lớn cái đuôi bung lên, bịch một tiếng đem cái này tộc giặc quất bay ra ngoài. À đúng lúc, Infer Mạ Vệ nhanh chóng từ trong nước ló đầu ra đến, vẻ mặt đó xấu hổ đến cực điểm, phản phất đang nói, ta chủ con à, không có tránh. Vậy mà lại phả kẹ ố. Diệp Thanh cũng có chút ngoài ý muốn, đây là chính mình lần thứ nhất nhìn thấy trừ Infer Mạ Vệ bên ngoài sẽ phả kẹ ố bộ kẹ mẩn, cũng khó trách Infer Mạ Vệ chủ quan. Chương 464, kỳ quái rừng hoa đảo chương 464, kỳ quái rừng hoa đảo đem tất cả đều thu lại, chỉ để lại Infer Mạ Vệ cùng gần gà, từ Mỹ Lọ Tịch dẫn theo đám người nhanh chóng tại nước sông thượng xuyên qua. Infer Mạ Vệ dầu dĩ không vui rượi lưng vào đám người, cảm giác chính mình mặt mũi này là ném lớn. Chơi cả một đời ưng, lại không nghĩ rằng cuối cùng bị ưng mổ mắt bị mù. Còn tốt, đây cũng quá hiểm. Vương Diệu thở dài ra một hơi, vừa rồi nếu không phải Infer Mạ Vệ phản ứng đi qua, vậy bây giờ Lạc Cửu Cửu rất có thể là một cỗ thi thể. Cảm ơn. Lạc Cửu Cửu nhìn về phía Diệp Thanh từ đáy lòng cảm tạ. Trước đó nàng còn coi cái này chỉ là một lần cùng loại với giả vờ giả vịt mạo hiểm, mặc dù rất khẩn trương nhưng lại không có như vậy sợ hãi. Nhưng là tại vừa rồi, nàng thật sự rõ ràng cảm nhận được cùng tử vong gặp thoáng qua cảm giác. Không có việc gì, bất quá ngươi lại không điều chỉnh tâm tính lời nói, rất có thể lần sau liền thật chết rồi. Diệp Thanh rất chân thành nhắc nhở, dù sao mình không phải thần, không có khả năng 100 cam đoan có thể bảo vệ tốt mỗi người. Ta hiểu rồi. Lạc Cửu Cửu hít sâu một hơi, xếp bằng ở Mỹ Lọ Tịch trên lưng, phía sau hổ nẹt gờ lặng lặng đồng bền lẹ vì tệ tại trong ngực của nàng. Vương Diệu tiếp tục lấy ra trên lòng bàn tay máy tính, muốn nhìn một chút phụ cận có hay không cổ mộ vết tích. Gần gà một mực tại trong sông đi theo Mỹ Lọ Tịch xuyên qua, cũng may trong sông mặc dù hoang dại bộ kẹ mẩn có không ít, nhưng nhìn thấy Mỹ Lọ Tịch không có tiến vào trong sông, cũng lười xen vào chuyện bao đồng. Thân là hệ hỏa tở bộ kẹ mẩn bọn hắn, trừ cá biệt mấy cái tính tình không tốt bên ngoài, còn lại cũng không có như vậy có tính công kích. Mỹ Lọ Tịch thuận dòng sông một đường phiêu tại cái này không giới hạn trong sương mù dày đặc, trong lúc bất chi bất giác đã lạc mất phương hướng. Ta làm sao đầu hơi choáng váng. Diệp Thanh lung lay đầu, cảm giác lại có chút hôn trầm trầm nghĩ ngủ rét. Mắt nhìn thời gian, hiện tại bất quá giữa trưa, theo lý thuyết không nên mệt rã rời mới đúng. Nghĩ đến trước đó gà đệ vòi dị dạng, chẳng lẽ là mảnh này nồng vụ nguyên nhân sao? Chẳng lẽ là cảm giác càng nhạy cảm bộ kẹ mẩn, nhận ảnh hưởng cũng liền càng lớn sao? Ngươi có phải hay không ngủ nhiều rồi? Ta làm sao không choáng? Vương Diệu gãi đầu một cái, nho nhỏ mở cái trò đùa. Diệp Thanh cúi đầu vén tay áo lên, mắt nhìn thì ấn ký, phát hiện ấn ký ngay tại lóe lên tỏa sáng, mà tại ấn ký trung quanh giống như có đồ vật gì ngay tại tiêu hao nó. Chẳng lẽ đây chính là gã đệ vòi nhức đầu nguyên nhân sao? Diệp Thanh cúi đầu không nói, xem ra nơi này thật đúng không phải bình thường cổ quái. Ngay tại Diệp Thanh trầm tư thời điểm, đột nhiên phía trước mặt sông nhảy lên một con sắc mặt khó coi hì cả. Mỹ Lọ Tịch vừa định muốn xuất thủ đưa nó giải quyết, liền gặp một mực nhắm mắt Lạc Cửu Cửu đột nhiên mở ra hai mắt, tại trước người nàng hổ nẹt gờ đồng thời ra khỏi vỏ. Ha! Chỉ nghe nàng hét lớn một tiếng, hai tay nắm chặt chuôi kiếm nhảy lên một cái, huy động hổ nẹt gờ đột nhiên chém xuống. Một đạo lộng lẫy kiếm quang từ hổ nẹt gờ thân kiếm kéo dài ra mười mấy mét, giang giác một tiếng liền đem hì cả chém xuống tiến trong nước. Á đủ, nữ hiệp rất đẹp. Vương Diệu hai mắt tỏa ánh sáng, hiện tại Lạc Cửu Cửu toàn thân tinh khí thần cùng dĩ vãng có khác biệt lớn, dường như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm. Diệp Thanh cũng không khỏi nhìn nàng một cái, nghĩ không ra vừa rồi kia sắc bén một kích vậy mà xuất từ vị này tiểu nha đầu trong tay. Hắc hắc, Lạc Cửu Cửu cầm hồ nẹt gờ rơi vào Mỹ Lọ Tịch trên lưng, chú ý tới Diệp Thanh cùng Vương Diệu ánh mắt có chút xấu hổ. Không sai. Diệp Thanh dẫn đầu giơ ngón tay cái lên. Nhà các ngươi còn có thu hay không đồ đệ rồi? Đây cũng quá xoái. Vương Diệu xoa xoa đôi bàn tay, sắc mặt kích động hỏi. Nhất mạch đơn truyền. Lạc Cửu Cửu cười cười. Ai, đáng tiếc. Vương Diệu thở dài, tưởng tượng lấy chính mình nếu là cũng có cái này thân thủ, kia được nhiều phong cách. Đi qua cái này khúc nhạc dạo ngắn, Diệp Thanh tinh thần cũng thanh tỉnh một chút. Bất quá theo thời gian trôi qua, đau đầu cảm giác lần nữa đánh tới. Các ngươi đau đầu sao? Nhìn thấy Vương Diệu cùng Lạc Cửu Cửu không có nửa điểm chuyện dáng vẻ, Diệp Thanh nghi hoặc mà hỏi thăm, đồng thời quyết định đem gã đệ vòi lại thả ra thử một chút. Ngại sát mặt tiểu thụy gã đệ vừa xuất hiện tại Diệp Thanh trước mặt, bất quá trạng thái tinh thần của nàng thật không tốt, dường như chung quanh có cái gì đặc thù từ trường tại mãnh liệt quấy nhiễu nàng. Rơi vào đường cùng Diệp Thanh đành phải đem nàng thu hồi, do dự muốn hay không mạo hiểm lên không thoát khỏi mảnh này mê vụ. Không đau nha. Cảm giác trạng thái tinh thần tốt cực kỳ, ngươi làm sao rồi? Lạc Cửu Cửu nghi ngờ mắt nhìn Diệp Thanh, phát hiện trán của hắn vậy mà chảy ra mồ hôi lạnh. Không có việc gì. Diệp Thanh lắc đầu cười khổ, xem ra hẳn là thìa ấn ký nguyên nhân, để trong ngày bật gì đó liên đối chính mình cũng tiến hành quá nhiễu. Thanh tử, ngươi mau nhìn xem đây có phải hay không là có một cái sơn động. Ngay tại Diệp Thanh do dự thời điểm, Vương Diệu đông nhiên chỉ vào một cái phương hướng giống to. Hả? Diệp Thanh miễn cưỡng lên tinh thần, mắt thấy phương xa. Chỉ thấy mười mấy mét bên ngoài trên bờ sông, tại một mảnh tươi đẹp trong rừng đảo, một cái tối om cửa hàng trong mê vụ như ẩn như hiện. Đi qua nhìn một chút, Diệp Thanh vô vô mỹ lọ tịp, để nàng tới gần nơi này sơn động. Có phải hay không là cổ mộ nha? Lạc Cửu Cửu tỉ mỉ nhìn chăm chú cửa hàng, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Hẳn không phải là, viện nghiên cứu cho ra vài tòa cổ mộ đều là chôn sâu ở dưới mặt đất, không có khả năng xuất hiện tại ngọn núi bên trong. Vương Diệu quả quyết phủ nhận, lại nói cho dù là cổ mộ, cũng không có khả năng giữ lại lớn như vậy một cái cửa hàng ở bên ngoài. Có thể là nguyên thủy bộ lạc người chỗ ở. Diệp Thanh khẽ nhíu mày suy đoán, nguyên thủy bộ lạc người nếu một đời thay mặt sinh hoạt ở nơi này, vậy khẳng định sẽ có một chỗ không bị hoang dại bộ kệ mẩn quấy rầy không gian. Rất có thể cái sơn động này về sau chính là người nguyên thủy sinh tồn địa phương. Đương nhiên đây chỉ là chính mình suy đoán, bất quá nếu muốn tìm vu nào, vậy trong này khẳng định cũng không thể bỏ qua. Lại một cái hiện tại chính mình trạng thái tinh thần thật không tốt, nhất định phải muốn tìm một cái an toàn địa phương nghỉ ngơi. Đến lúc đó coi như phát sinh xung đột, người nguyên thủy lại thế nào mạnh, cũng không có khả năng đánh qua bên mình. Coi như lui một vạn bước đến nói, mình còn có gã để hỏi, cứ việc nàng hiện tại trạng thái không tốt, nhưng nói thế nào một cái tệ lệ hoặc vẫn là có thể dùng. Diệp Thanh vô muốn nổ tung đầu óc, đem mỹ lọ tịp thu về, mang theo ỉn thở mạ bẹ mạnh đánh lấy tinh thần đi ở phía trước. Thật xinh đẹp hoa đảo. Lạc Cửu Cửu đứng ở một gốc nở rộ cây đào phía dưới, lòng tràn đầy vui vẻ vô chiếu. Theo lý thuyết hiện tại hẳn không phải là hoa đào nở rộ mùa mới đúng. Vương Diệu sờ sờ những ngày cây đào, trừ mùa bên ngoài cũng không có phát hiện có cái gì vấn đề khác. Đi vào trước xem một chút đi. Diệp Thanh xoa đầu nói, nếu lựa chọn tới đây, vậy khẳng định sẽ gặp được một chút cổ quái sự tình. Còn nữa thực vật bất an mùa sinh trưởng gờ dọc cũng không có gì kỳ quái, bởi vì rất nhiều bộ kệ mẩn đều có thể để thực vật nở rộ năng lực. Chẳng hạn như sệ mịn, sệ lệ bị chờ chút. Được. Vương Diệu cùng Lạc Cửu Cửu lên tiếng, theo sát thượng Diệp Thanh bộ pháp. Sơn động lối vào rất nhỏ, rất hẹp, Diệp Thanh chỉ có hóc lưng lại như mèo mới có thể chui vào. Cũng không biết này sơn động thông suốt hướng nơi nào. Vương Diệu tự lẩm bẩm, đem trên lòng bàn tay máy tính mở ra, bất quá vẫn như cũ không có kiểm chắc đến cái gì tình huống đặc thù. Chương 465, người đang cùng ai nói chuyện? Chương 465, người đang cùng ai nói chuyện? Ỉn Phở Mạ Vệ dẫn đầu tại trước, đỉnh đầu hỏa diễm giống bó đuốc giống nhau chiếu sáng phía trước. Diệp Thanh theo sát phía sau, gần gạ nút trong bóng tối. Lạc Cửu Cửu kẹp ở Diệp Thanh cùng Vương Diệu trung gian, đây là vị trí an toàn nhất. Vỡ Lệ Sĩ cùng Sở Sẹp tại cuối cùng đoàn hậu, lấy cam đoan nhà huấn luyện an toàn. Sơn động rất hẹp, Diệp Thanh hình thể thuộc về cân xứng hình, bất quá y nguyên cảm thấy rất chật hẹp, trong lúc lơ đãng cánh tay liền sẽ đụng phải vách tường. Đông đông như có như không giọt nước tiếng băng lên, không giới hạn bóng tối bao trùm lấy đám người. Có thể tuyệt đối đừng có cái gì dù bắt loại hình bộ kẻ mẩn a. Vương Diệu vừa đi đường, một bên ở trong miệng lại nhải. Tại loại này chật hẹp địa phương nếu là gặp được dù bắt, kia trừ phi đem bọn hắn trong nháy mắt đánh chết, nếu không trong chớp mắt liền sẽ bị hút thành thời khô. Hắc. Dấu ở trong bóng tối gần gã bỗng nhiên trong lòng tuân ra bất an, thế là lên tiếng nhắc nhở, ngăn cản đám người bước chân. Có cái gì? Diệp Thanh vừa đứng vững bước chân, chỉ nghe thấy phía trước truyền đến một trận bố cánh âm thanh. Ngoá, thật sự là dù bắt nhóm. A đúng lúc. Phía trước nhất ỉn thơ mạ vẻ hít sâu một hơi, mãnh liệt hỏa diễm trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ trong sơn động. Đối mặt như thế mãnh liệt ngọn lửa, dù bắt nhóm tại cái này nhỏ hẹp trong sơn động căn bản là không có cách tránh né, không bao lâu liền kêu thảm hướng một phương hướng khác chạy trốn. Miệng quả đen. Diệp Thanh trận nhìn Vương Diệu liếc mắt một cái này miệng quả thực giống mở quang giống nhau. Coi như ta không nói, hang núi như thế này có dù bắt sát suất cũng tại 60 trở lên tốt ta. Vương Diệu có chút ủy khuất, cảm giác lần này chỉ là trùng hợp mà thôi. Tiếp tục đi. Mặc dù trong sơn động cũng tràn ngập mê vụ, bất quá xác thực nếu so với phía ngoài mỏng manh một điểm, cho nên Diệp Thanh rất hiếu kỳ tại cuối sơn động sẽ có cái gì. Đau đầu cảm giác càng ngày càng mạnh, Diệp Thanh cảm giác trong đầu tựa như có vô số căn cương châm giống nhau. Đạp 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 tiếng bước chân vang lên, lại đi mấy chục mét về sau, sơn động cũng không giống trước đó như vậy chật hẹp, miễn cưỡng có thể dung nạp hai người song song đi lại. Diệp Thanh bỗng nhiên nhíu mày, bất quá cũng không có dừng bước lại. Rốt cuộc khoan khoái một chút, ngươi không cần cùng ta tiếp gần như vậy. Vương Diệu hoạt động hạ bả vai, quay đầu vừa cười vừa nói, ngươi nói đúng. Đúng nha. Ân, ngươi phải cẩn thận một chút. Vương Diệu lẩm bẩm, lại ngại không biết đang nói cái gì. Diệp Thanh nghe tiếng bước chân cảm giác càng ngày càng không đúng, đồng thời còn phát hiện một vấn đề. Vương Diệu mắt đang cùng ai nói chuyện? Chính mình cũng không có nghe thấy Lạc Cửu Cửu âm thanh, mà lại Vương Diệu tựa như là tại đội ngũ sau cùng mà ta. Dường như ý thức đến cái gì, Diệp Thanh vô vô ỉn thơ mạ vẻ bà bay, lặng lẽ dừng bước lại đứng ở một bên. Tại Lạc Cửu Cửu đi qua chính mình thời điểm, Diệp Thanh ngăn lại nàng ra hiệu nàng không cần nói. Từ đâu? Lạc Cửu Cửu đã sớm tê cả da đầu, bởi vì nàng là đi ở chính giữa. Sau lưng Vương Diệu lời nói nàng nghe rõ ràng nhất. Như vậy hắn đến tuột cùng là đang cùng ai nói chuyện? Nắm chặt Lạc Cửu Cửu có chút phát run tay, Diệp Thanh đem nàng kéo đến phía sau mình. Ồ, các ngươi làm sao dừng lại rồi? Đúng lúc này, Vương Diệu đi tới, có chút nghi hoặc nhìn đứng ở một bên Diệp Thanh. Cửu Cửu ngươi chạy thế nào phía trước ta rồi? Vương Diệu chợt thấy Diệp Thanh bên cạnh run lẩy bẩy Lạc Cửu Cửu, ngu ngơ sau một lúc lâu, lập tức ý thức đến cái gì hắn, trong nháy mắt cảm giác chính mình rơi vào hầm băng. Cái sơn động này rất hẹp, Lạc Cửu Cửu một mực ở sau lưng mình, là không thể nào vượt qua chính mình chạy đến phía trước. ta. Vương Diệu nói chuyện đều có chút không lưu loát, run rẩy nhìn xem Diệp Thanh. Hắc hắc, bỗng nhiên một đạo tiếng cười âm trầm xuất hiện sau lưng Vương Diệu, chỉ thấy một vị sắc mặt trắng bệnh, tóc hai bù xù, hai mắt tất cả đều là tròng trắng mắt nữ nhân chính nằm sấp ở phía sau hắn, mà miệng của hắn còn tại khẽ trương khẽ hợp, dường như còn tại cùng Vương Diệu chuyện trò vui vẻ.
Ca.
Vương Diệu hai chân phát run, nơi nào còn dám đáp lời, hai mắt khẩn cầu nhìn về phía Diệp Thanh. Diệp Thanh nghe được Vương Diệu gọi mình thời điểm mới lấy lại tinh thần, trước đó sững sờ tại chỗ cũng là bởi vì cảnh tượng này thực tế là có chút dọa người. Ấn tượng mạ vẻ trên dưới hai hàng răng không bị khống chế kéo kẹt cắn vào, tuổi thơ tại Lạn Vi lâu bóng tối lần nữa nổi lên. Lần này không thể so Sơn Hải thành phố Ghost xâm lấn, lần kia xâm lấn hệ Ghost bộ kẹ mẩn tại trước đó căn bản chưa từng tới thế giới hiện thực mấy lần, cho nên cũng không biết làm sao thay đổi thành quỷ dáng vẻ, điều này sẽ đưa đến bộ dáng của bọn hắn đều là một chút tứ bất tượng, so đạo cụ còn giả. Mà lần này lại khác. Gần gạ. Diệp Thanh nhẹ nhàng gọi một tiếng, mang thầm gần gạ cũng quá không đáng tin cậy, làm sao thời khắc mấu chốt một điểm phản ứng đều không có. Nghe được Diệp Thanh kêu gọi, gần gạ từ cái bóng bên trong nổi lên, cho đến lúc này hắn mới phát hiện không thích hợp. Không cho phép suy nghĩ vì cái gì cảm giác của mình như thế trầm trọng, gần gạ tinh hồng hai mắt trừng mắt nữ quỷ, sau một khắc thân thể hóa thành một đoàn khói đen hạ giờ trực tiếp vọt tới Vương Diệu. Nha. Nữ quỷ rít lên một tiếng, trong nháy mắt từ Vương Diệu trên lưng lui ra, hóa thành một đoàn xương trắng mịt biến mất vô tung vô ảnh. Vương Diệu chỉ cảm thấy mình bị một đoàn hơi lạnh va vào một phát, toàn thân lập tức bùng lòng. Đi rồi. Nhìn xem ánh mắt của Diệp Thanh trở nên nhu hòa, Vương Diệu thăm dò mà hỏi. Đi, xem ra cái này mê vụ thật rất có vấn đề, chẳng những gã đệ một chịu không được, ngay cả gần gã đều không thể cảm nhận được dị dạng. Diệp Thanh mày nhăn lại, cảm giác kế tiếp đường càng ngày càng khó đi. Hù chết ta, ngươi không có sao chứ? Lạc Cửu Cửu thở dài một hơi, có chút đồng tình mắt nhìn Vương Diệu. Yên tâm đi, nữ quỷ tìm hắn đây đều là chuyện thường ngày, có thể có chuyện gì? Diệp Thanh méo méo tóc của mình, chịu đựng đau đầu nói. Uy, cái gì gọi là ta bị nữ quỷ tìm quen? Đây là ngoài ý muốn hiểu không? Vương Diệu nghe vậy lập tức liền gấp, lập tức giắt uống họng giải thích. Tiếp tục đi thôi. Diệp Thanh cảm giác đầu óc có chút u ám, cũng không có cùng hắn chăm chỉ. A, còn muốn đi xuống a, nơi này rõ ràng có vấn đề a. Vương Diệu có chút khiếp đảm dạ tổ ép nhìn một chút vẫn như cũ trông không đến cuối sơn động, trong lòng có chút rụt rè. Đừng quên chúng ta lần này tới là làm gì, cái này còn không phải cổ mộ đâu, nếu như cái này sợ, kia đến lúc đó làm sao hạ mộ. Diệp Thanh lời nói đập vào hai người trong lòng bên trên, Vương Diệu cùng Lạc Cửu Cửu nhìn nhau, nhao nhao nghĩ đến mục đích của chuyến này. Thưa rồi, sơ xẹp tài. Vương Diệu dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên quay đầu chạy tới. Diệp Thanh cùng Lạc Cửu Cửu cũng bận rộn lo lắng đuổi theo, mười mấy mét bên ngoài, chỉ thấy Sở Sẹp cùng Bờ Lệ Sĩ ngay tại chỗ đào quanh, hai mắt bị sương mù che đậy. Quỷ đánh tưởng, ta dựa vào. Nhìn thấy một màn này, Vương Diệu lập tức dừng bước, âm tình bất định nhìn xem hai người bọn hắn. Kỳ quái, vậy tại sao chúng ta không có việc gì đâu? Lạc Cửu Cửu đưa ra nghi vấn, không có đạo lý chỉ có Sở Sẹp cùng Bờ Lệ Sĩ bị khống trụ. Chương 466, Đào Hoa Nguyên Ký. Chương 466, Đào Hoa Nguyên Ký. Diệp Thanh mắt nhìn có chút phát sáng lù mì nạt cổ tay, đã biết nguyên nhân trong đó. Hắn đi ra phía trước, đưa tay chở khách một con xoay quanh Sở Sẹp cùng Bờ Lệ Sĩ đầu vai. Hiệp. Tại tiếp xúc đến Diệp Thanh một khắc, hai con cổ kẹ mẩn đồng thời tỉnh lại, mê mang nhìn xem một phía. Nhìn thấy cái này như là thần tích một màn, Vương Diệu cùng Lạc Cửu Cửu đều trừng lớn hai mắt, miệng há to đều có thể tắc hạ một quả trứng gà. Tiếp tục đi, các ngươi tới gần ta. Diệp Thanh không có giải thích, để Inferma vẽ tiếp tục mở đường. Nhìn xem trên cổ tay càng ngày càng ảm đạm ấn ký, trong lòng Diệp Thanh lo lắng bất an. Ấn ký tiêu hao tốc độ rõ ràng không bình thường, hắn thực tế không cách nào tưởng tượng, đến tột cùng là cái gì bộ kẹ mẩn chế tạo ra mê vụ, vậy mà có thể có từng bước xâm chiếm mẹ thỏ ấn ký năng lực. Vương Diệu cùng Lạc Cửu Cửu nhìn nhau, rất hiểu chuyện không hỏi. Lại chuyển qua mấy vòng, lại đi 100 mét về sau, sơn động bỗng nhiên trống trải. Phía trước có ánh sáng. Vương Diệu hưng phấn nhìn xem phía trước, bước chân không khỏi nhẹ nhàng một chút. Lạc Cửu Cửu cũng thở dài một hơi, sợ lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Chuyện này chỉ có thể chật hẹp không gian bên trong, loại này quỷ dị không khí thật sự là thật đáng sợ. Diệp Thanh không hề động, ra hiệu gần gạ đi trước nhìn xem tình huống. Gần gạ một mực đang vì đó trước chuyện ảo não, nhận được mệnh lệnh sau hấp tấp chạy tới dò đường. Hắc hắc. Gần gạ nhìn chung quanh một phen, vui vẻ hướng Diệp Thanh vẫy tay. À đúng lúc. Ấn tượng mạ vẻ biết là không có vấn đề, dẫn đầu bước nhanh hơn. Hoa, thật đẹp phong cảnh, quả thực cùng thế ngoại đảo nguyên giống nhau a. Lạc Cửu Cửu hít thật sâu một hơi không khí, hai mắt nhắm lại lặng lặng hưởng thụ. Vương Diệu cũng giống như thế, cảm thán sơn động mặt khác vậy mà là như thế tiên cảnh. Phí nhiêu thổ nhưỡng, sinh đẹp ao, từng dãy sắp xếp chỉnh tề ốc xá. Dạ tờ tạ tạ, mặt trời bổ kẹ mẩn bốn phía chạy, trong ruộng còn có rất nhiều người ngay tại lao động. Đồng ruộng đường nhỏ đan xen giống nhau, mỗi cái con đường rộng hẹp đều phi thường nhất trí. Diệp Thanh nguyên bản cũng muốn đi xem nhìn, nhưng vào lúc này đại não liền giống bị người gõ một gậy, trở nên ngơ ngơ ngác ngác lên. Đại thúc, có thể nghe ngóng chút chuyện sao? Vương Diệu chạy đến bên ngoài, hưng phấn hướng trong ruộng thôn nhân vẫy vẫy tay. Hắn thấy nơi này dân phong thuần phát, nói không chừng đêm nay có thể ngủ ngon giấc. Nghe được Vương Diệu âm thanh, trong ruộng lao động thôn dân cùng nhau dừng tay lại bên trong động tác nhìn lại, cái này đều nhịp động tác, để Vương Diệu đột nhiên phía sau lưng phát lạnh. À đúng lúc. Ấn tượng mạ vẻ cái này lúc phát hiện chủ nhân chính ngồi xổm trên mặt đất xoa đầu, vội vàng chạy tới hỏi thăm. Một vị lao nhân không biết từ nơi nào đi ra, đứng ở Vương Diệu trước mặt hỏi, người trẻ tuổi, các ngươi làm sao lại xuất hiện tại nơi này? Lão nhân hình như là nơi này thôn trưởng, đan sen tung hoành nếp nhăn cùng thân thể lõm khổng để hắn lộ ra phá lệ giàn mua. Chúng ta lạc đường, cho nên đánh bậy đánh bạ liền đi đến. Nghĩ đến trước đó nói qua nơi này sẽ có nguyên thủy bộ lạc, cho nên Vương Diệu trả lời thời điểm, cố ý quan sát một chút đối phương quần áo. Mặc dù kiểu dáng có chút cũ, nhưng đúng là hiện đại quần áo không sai, xem ra nguyên thủy bộ lạc cũng thường xuyên cùng ngoại giới nối tiếp nha. Ngẫm lại cũng thế, tại cái này bộ kệ mẩn trải rộng thế giới bên trong, lại có chỗ nào có thể tồn tại chân chính nguyên thủy bộ lạc đâu? Phàm là bộ lạc bên trong có một con hệ phở lì hình bộ kệ mẩn, cũng sẽ không mất đi cùng ngoại giới liên hệ. Lạc Cửu Cửu có chút lo lắng nhìn xem ngồi xổm trên mặt đất Diệp Thanh, đưa tay sờ sờ trán của hắn cảm giác rất bỏng. A, cái kia, chúng ta gặp điểm phiền phức. Ta bằng hữu này đau đầu đến kịch liệt, có thể ở đây nghỉ ngơi một ngày sao? Ngài yên tâm, tiền mặt khẳng định đại đại tích cho đủ. Vương Diệu vỗ vỗ hầu bao, tỏ vẻ chính mình không thiếu tiền. Không cần, ở xa tới là khách, chúng ta tự nên tốt xình chiêu đãi mới đúng. Lão nhân cười cười, chính mình ở phía trước dẫn đường, ra hiệu bọn hắn đuổi theo. Diệp Thanh trên cổ tay ấn ký càng phát ra u ám, đau đầu cảm giác không giảm trái lại còn tăng, cuối cùng rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng hôn mê bất tỉnh. Lạc Cửu Cửu cùng Vương Diệu đỡ lấy Diệp Thanh, bước nhanh đi theo lão nhân đi đến. Lão nhân dẫn theo mấy người tới đến một gian rộng rãi sân nhỏ bên trong, mang theo bọn hắn đi vào trong một cái phòng. Các ngươi hiện tại cái này nghỉ ngơi, chờ ta đi giết gà mổ trâu khoản đãi ngươi nhóm một phen. Lão nhân cười híp mắt nói, mặt mũi tràn đầy hòa ái. Kia rất cảm tạ. Vương Diệu trong lòng tràn ngập cảm kích, cảm thấy mình một đoàn người vận khí coi như không tệ, gặp phải người đều thiện lương như vậy. Lạc Cửu Cửu đem Diệp Thanh cẩn thận đặt ở giường đất bên trên, lo lắng nhìn xem hắn. À đúng lúc, Ấn Thơ Mạ vẻ gãi đầu một cái, nhìn xem khó chịu chủ nhân chính mình cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Lạc Cửu Cửu hỏi, ngươi nói vì cái gì chỉ có Diệp Thanh ca ca đau đầu đâu? Không biết, bất quá tiểu tử này từ nhỏ thể chất liền không hề tốt đẹp gì, cảm mạo nóng sốt là chuyện thường ngày, khả năng cảm lạnh đi. Vương Diệu sờ sờ ngủ cục tê bụng, tưởng tượng lấy những cái kia mỹ vị ngon miệng nông ra đồ ăn. Nơi này thật là quá mỹ, quả thực tựa như thế ngoại đảo nguyên đồng dạng. Lạc Cửu Cửu ngồi tại bên cửa sổ, nhìn xem phía ngoài cảnh đẹp đầy dây mừng rỡ. Đúng vậy à, nhà cửa ruộng đồng quy hoạch được như thế tốt thì thôi, ngay cả mỗi con đường rộng hẹp đều giống nhau, có thể nào rất khó tưởng tượng bọn hắn lại có loại tư tưởng này. Vương Diệu phụ họa gật gật đầu, cảm giác nơi này người hoàn toàn không giống trong đầu của mình tưởng tượng những gia nhân đó. Qua hơn một tiếng, lão nhân rốt cuộc lại trở về, đem một cái bàn nhỏ phóng tới trên giường, khiến người khác bưng thức ăn thừa cơm. Hoa, lại có gà quay, còn có trái cây đâu. Vương Diệu cùng Lạc Cửu Cửu nhìn nhau, lẫn nhau từ đối phương trong ánh mắt đều nhìn thấy kinh hỉ. Thèm chết ta, ta ăn trước, thanh tử là không có cái này lộc ăn. Vương Diệu xoa xoa đôi bàn tay, cầm lấy một cái đùi gà liền bắt đầu gặm. Lạc Cửu Cửu dù sao cũng là cái nữ sinh, cho nên cũng không có ngay lập tức động những thức ăn này. Lao ra ra, các ngươi là thế hệ đều sinh hoạt ở nơi này sao? Lạc Cửu Cửu tìm đề tài, dự định kéo vào một chút quan hệ lẫn nhau. Đúng vậy a, thật lâu. Thôn trưởng lấy ra thuốc lá sợi khô cắn hút một hơi, tại khói mù lượn lờ gian dường như lâm vào hồi ức. Ý y phục của các ngươi vẫn là rất chiều a. Nhìn xem lão nhân trên người trang phục, Vương Diệu nhịn không được xen vào một câu miệng, nhớ kỹ đây cũng là trước đây không lâu rất lựa đại ngông áo lông. Trước đó hắn liền muốn hỏi, chỉ bất quá một mực không có cơ hội. Cái này a, hắc hắc. Thôn trưởng mắt nhìn trên người mình quần áo, túi đầu hắc hắc cười không ngừng cũng không trả lời. Lạc Cửu Cửu cầm một cái trái cây cắn một cái, nàng cũng không thích ăn đồ nhiều dầu mỡ. Diệp Thanh trong tay áo thìa ấn ký triệt để dập tắt, đồng thời đau đầu cảm giác cũng theo đó làm dịu. Ừm. Lại một lát sau, Diệp Thanh xoa đầu mở ra hai mắt, mông lung gian nhìn thấy Vương Diệu cùng Lạc Cửu Cửu ngay tại ăn uống thả cửa. Diệp Thanh ca ca người tỉnh rồi. Lạc Cửu Cửu tiến đến Diệp Thanh bên cạnh, dùng tay nhỏ che lại trán của hắn. Ừm, đây là nơi nào? Diệp Thanh giãy giụa lấy ngồi dậy, nghi ngờ nhìn một phía. Chương 467, trốn đảo nguyên tế. Chương 467, trốn đảo nguyên tế. Nơi này là nhà trưởng thôn, tranh thủ thời gian tới dùng cơm đi, một hồi đều lạnh. Vương Diệu đã gặm xong một cây đùi gà, lại cầm lấy một cây kêu gọi Diệp Thanh. Diệp Thanh không có đáp lời, ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ, muốn nhìn một chút Lạc Cửu Cửu nói cảnh đẹp. Bất quá cái này lúc bên ngoài viện đã bị thôn dân vây đầy, rất khó coi không đến phía sau cảnh tượng. Lạc Cửu Cửu cũng theo đó nhìn lại, phát hiện không biết lúc nào, bên ngoài viện đã bu đầy người, giống như thôn người đối bọn hắn ba người cảm thấy rất hứng thú. Xem ra chúng ta rất được hoan nghênh a. Vương Diệu chép miệng một cái, ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Diệp Thanh thu hồi ánh mắt, không biết có phải hay không là ảo giác, luôn cảm giác bên ngoài vây quanh người tướng mạo rất kỳ quái, bọn họ nụ cười trên mặt rất cứng nhắc, cũng không tự nhiên. Giống như là cứng đờ được người giấy đồng dạng. Bọn tiểu tử, bên ngoài là cái gì triều đại à nha? Thôn trưởng hiền lành hỏi. Vương Diệu buông xuống đùi gà, tùy tiện nói, ai, thôn trưởng ngươi không biết sao, đâu còn có triều đại hiện tại. Không có triều đại rồi. Thôn trưởng mày nhăn lại, không biết suy nghĩ cái gì. Cái này một hồi đi qua Lạc Cửu Cửu giảng giải, Diệp Thanh cũng biết chính mình sau khi hôn mê chuyện. Nhìn xem thôn trưởng túi đầu không nói, Diệp Thanh tò mò hỏi, ý y phục của các ngươi là tự mình làm sao? Quần áo? Không phải, là chúng ta để bộ kệ mẩn hỗ trợ mang về, còn có một ít là đi ngang qua nhà huấn luyện tạo. Thôn trưởng hắc hắc cười không ngừng, chỉ vào trên mặt bàn đồ ăn ra hiệu Diệp Thanh cũng đến ăn một điểm. Đầu ta đau, hiện tại cũng không đói, cảm ơn hảo ý. Diệp Thanh lắc đầu, luôn cảm thấy cái này rất quái dị, nhưng là cụ thể nơi nào quái lại không nói ra được. Nhớ kỹ trước đó chính mình trong đầu nghĩ đến cái gì, bất quá lại bởi vì nhức đầu nguyên nhân cho lãng quên. Đúng, đại gia, muốn hỏi ngươi một ít chuyện. Vương Diệu buông xuống xương cốt, lau miệng hỏi. Đứa bé nói đi. Thôn trưởng lại hút một hơi thuốc, ra hiệu Vương Diệu tùy tiện hỏi. Vương Diệu cũng không nghĩ nhiều, đem trong lòng vấn đề hỏi lên, ngươi có biết hay không nơi này nào có cổ mộ a? Còn có bên ngoài những cái kia mê vụ là chuyện gì xảy ra? Lạc Cửu Cửu cũng nhìn về phía thôn trưởng, chờ mong câu trả lời của hắn. Bọn hắn đời đời kiếp kiếp ở lại đây, không có khả năng cái gì cũng không biết đi. Cổ mộ. Thôn trưởng nhìn một chút ngoài cửa sổ, cũng không có trả lời ngay Vương Diệu vấn đề. Diệp Thanh cũng theo ánh mắt của hắn nhìn lại, phát hiện nguyên bản vây quanh ở người bên ngoài nhóm không biết lúc nào thượng tán mở, mà những cái kia bị Lạc Cửu Cửu cùng Vương Diệu tán thưởng mỹ cảnh cũng liền xuất hiện tại Diệp Thanh trước mắt. Sơ cực hẹp, mới nhà thông thái. Phục đi mấy chục bước, rộng mở trong sáng. Thổ địa bằng thẳng, quốc sáng nghiêm nhiên, có ruộng tốt, mỹ hồ, tàng trúc chi thuộc. Bờ ruộng dọc ngang giao thông, gà chó tướng nghe. Trong đó vãng lai loại làm, nam nữ quần áo, thật như người ngoài. Tóc vàng tóc trái đảo, cũng vui mừng tự nhạc. Nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, Diệp Thanh yên lặng ở trong lòng đọc thuộc lòng một lần, đồng thời phía sau lưng cũng bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Vàng thẳng rộng lớn thổ địa, từng dãy sắp xếp chỉnh tề phong ốc, điền kinh hẻm nhỏ con đường rộng hẹp giống nhau. Diệp Thanh đột nhiên bừng tỉnh, đào hoa nguyên ký, trốn đảo nguyên tế. Bên hai tất cả âm thanh dần dần biến mất, Diệp Thanh nhìn xem Lạc Cửu Cửu cùng Vương Diệu bóng lưng, lại một câu đều nghe không được. Lão nhân nguyên bản hòa ái ánh mắt ở trong mắt Diệp Thanh càng ngày càng quái dị, phối hợp trên người hắn mặc quần áo. Đào hoa nguyên ký là Diệp Thanh kiếp trước sơ trung yêu cầu đọc thuộc lòng thể văn ngôn, cho nên cho dù là hiện tại cũng có thể một chữ không lọt đọc xuống tới. Bản này thể văn ngôn mặc dù trên thế giới này cũng có, nhưng tại cái này bộ kệ mần làm chủ đạo thế giới bên trong, thể văn ngôn đã không cần đọc thuộc lòng, cho nên cũng khó trách Vương Diệu cùng Lạc Cửu Cửu đối với nơi này không có chút nào ấn tượng. Nơi này không phải liền là đào hoa nguyên ký bên trong chỗ miêu tả sự vật sao? Kiếp trước thời điểm cũng có rất nhiều người đối đào hoa nguyên ký có đủ loại suy đoán. Trước đó tại bên ngoài sơn động kia mảnh không ấn mùa sinh trưởng gờ dọc rừng hoa đào, mà cây đào đang có trừ tà tác dụng. Đi vào trong động, sơ cực hẹp, mới nhà thông thái. Phục đi mấy chục bước, rộng mở trong sáng. Câu này càng là lộ ra quỷ dị. Nếu là sơn động một phương hướng khác thật sự có người ở lại, vậy bọn hắn không có khả năng đem thông đạo xây dựng thành như vậy. Cái này căn bản liền không phù hợp lẽ thường, mà chỉ có trong truyền thuyết mộ đạo mới có thể bị thiết trí thành trước hẹp sau rộng bộ dáng. Muốn nói trong đó quỷ dị nhất địa phương, đó chính là cái thôn này quy hoạch. Thổ địa bằng thẳng, ốc sáng nghiêm nhiên, một cái ngăn cách thôn, những thôn dân này làm sao lại có như thế tiền vệ tư tưởng, đem phòng ốc xây dựng được như thế chỉnh tề. Loại này cấp bậc quy hoạch, cho dù là trên thế giới nhất chỉnh tề thành thị Barcelona nhà thiết kế, y nhị Đức Phương Tư đến đều muốn dựng thẳng lên một cây ngón tay cái đi. Một điểm cuối cùng, những thôn dân này quần áo trên người cùng ngoại giới giống nhau thời thượng, cái này căn bản liền không phù hợp ngăn cách mấy chữ này. Bọn hắn nói những y phục này là tới chỗ này nhà huấn luyện đường, câu nói này liền rất kỳ quái. Phải biết bởi vì không phải mỗi người đều có Diệp Thanh gần gà, tại lữ hành bên trong ba lô không gian cũng không cho phép nhà huấn luyện mang nhiều quần áo, mà lại nhà huấn luyện giống như cũng không có đưa tặng quần áo quen thuộc. Cho nên những y phục này không thể nào là nhà huấn luyện tặng, như vậy nói cách khác những y phục này đều là đốt hoặc là từ người sống trên thân lột xuống. Diệp Thanh cảm giác trong lòng của mình đập bịch bịch, không dám tưởng tượng chính mình ba người hiện tại đến tột cùng là ở nơi nào. Mà trước mắt Vương Diệu nói ăn những ngày đồ ăn, cũng đều là những thứ gì. Nhìn một chút bên ngoài giống như thật như thế cảnh tượng, Diệp Thanh biết mình đây là lâm vào một loại nào đó hoàn cảnh bên trong. Mà có thể chế tạo ra khổng lồ như thế hoàn cảnh bộ kẹ mẩn, trừ những cái kia thần thú bên ngoài, cũng chỉ có cá biển bộ kẹ mẩn mới có năng lực, ở trong đó liền bao hàm tập hợp cùng một chỗ ưu nào. Nhìn xem Vương Diệu lại muốn bắt lên cổ gà mở gặm, Diệp Thanh nhịn không được dùng chân đá đá hắn cái mông. Cảm giác được trên mông đau đớn, Vương Diệu bất mãn quay đầu nhìn Diệp Thanh liếc mắt một cái, phảng phất đang nói, hai anh em chúng ta quan hệ tốt về quan hệ tốt, nhưng là tuyệt đối không thể làm nhạt xà phòng loại sự tình này a. Diệp Thanh không nói gì, chỉ là dùng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Diệu. Chú ý tới ánh mắt của Diệp Thanh, Vương Diệu cũng trở lại vị. Ba giây không nháy mắt, nhướng mày, đây là khi còn bé hai người ám hiệu, ý tứ chính là nguy hiểm. Làm Diệp Thanh thanh mai trúc mã, Vương Diệu lập tức liền lý giải Diệp Thanh muốn chuyển đưa cho tín hiệu của mình. Vương Diệu chậm rãi quay đầu lại, giả vờ như không có việc gì buông xuống đùi gà, giơ hai tay lên duỗi lưng một cái. Ăn no, đột nhiên cảm giác có chút buồn ngủ. Vương Diệu rủi rủi con mắt, muốn đem trước mặt thôn trưởng đẩy ra. Lạc Cửu Cửu không biết Diệp Thanh cùng Vương Diệu trong hồ lô bán là thuốc gì, cho nên chỉ là ngồi an tĩnh cũng không nói lời nào. Mệt mỏi vậy liền ở đây nghỉ ngơi đi. Thôn trưởng nghe được Vương Diệu mệt mỏi, lập tức có chút quá vui vẻ, để hai cái thôn dân bưng cái bàn liền rời đi ra phòng. Ỉn Thợ Mạ Vẹ cùng Sở Sẹp Tài một mực tại góc phòng bên trong ngồi, nhỏ giọng cùng Bờ Lạ Xì trò chuyện. Làm sao thanh tử? Nhìn thấy thôn trưởng rời đi, Vương Diệu lúc này mới xoay người nhỏ giọng hỏi. Lạc Cửu Cửu cũng nhìn lại, trong ánh mắt mang theo một chút nghi hoặc. Chương 468, dò xét chương 468, dò xét Diệp Thanh không có nói rõ, mặc dù không nhìn thấy thôn trưởng bọn hắn, nhưng là mình ba người nhưng vẫn là tại viễn cảnh bên trong. Có lẽ thôn trưởng cùng thôn dân cũng không có đi, mà là tại bên người dùng bản bệnh kia máu hai mắt nhìn mình chằm chằm chờ người, chỉ bất quá không nhìn thấy đối phương mà thôi. Có lẽ bọn họ lúc này liền ghé vào phía sau lưng của mình, mặt tiếp mặt nghe đại gia nói chuyện. Nhìn xem hai người ánh mắt khó hiểu, Diệp Thanh giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, lại đem đào hoa nguyên ký đọc thuộc lòng một lần. Á đủ, thanh tử ngươi có thể à, nghĩ không ra liền ngươi cái này học cặn bã vậy mà lại lương đào hoa nguyên ký. Tùy tiện Vương Diệu cũng không có lĩnh hội Diệp Thanh ý tứ, ngược lại duỗi ra ngón tay cái sùng bái mà nhìn xem Diệp Thanh. Diệp Thanh lập tức liền im lặng, không biết gia hỏa này đầu óc là thế nào bị tiền giáo sư xem trọng. Liên món hàng này cũng có thể làm nghiêm cẩn nhân viên nghiên cứu sao? Cũng may trong phòng cũng không chỉ có Diệp Thanh cùng Vương Diệu, nếu không Diệp Thanh đành phải đập đầu chết được rồi. Lạc Cửu Cửu tinh tế phỏng đoán bản này đảo hoa nguyên ký, lại nhìn một chút cảnh tượng bên ngoài cũng phát hiện chỗ không đúng. Diệp Thanh ca ca, ngươi là nói? Diệp Thanh lúc này đánh gãy nàng, ngươi nghĩ không sai. Vương Diệu chính là cái đại ngốc bức. Ai, ngươi muốn tán tỉnh cô nàng cứ việc nói thẳng, không đáng vì nâng lên chính mình mà dèm pha ta ha. Vương Diệu trợn nhìn Diệp Thanh liếc mắt một cái, cố ý dùng phương thức của mình chế tạo đạn khói. Hắn mặc dù không có thông minh như vậy, không hiểu đào hoa nguyên ký có vấn đề gì, nhưng tuyệt đối không đốc, đã nhìn ra hai người không bình thường. Nghe Vương Diệu trò đùa lời nói, Diệp Thanh rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, biết hắn đây là cũng ý thức đến một chút. Vừa rồi đau đầu đến kịch liệt, còn không có xem thật kỹ một chút các ngươi nói tới mỹ cảnh, nếu là không mệt, theo giúp ta cùng nhau lại đi bên ngoài xem một chút đi. Diệp Thanh không nghĩ lại đợi tại cái này nhìn như phong ốc bên trong, dự định thử một chút có thể hay không đường cũ trở về. Được à, ta cùng ngươi nói nơi này tuyệt, ta cũng đang lo lắng muốn hay không về sau tới đây dưỡng lao. Vương Diệu mặc dù miệng bên trong còn tại lẩm bẩm, nhưng là cái thứ nhất mang giày xong, đồng thời còn dùng ánh mắt thúc giục hai người nhanh lên. Diệp Thanh đối Ẩn Thơ Mạ Vệ nháy mắt, hướng về ngoài phòng đi đến. Ẩn Thơ Mạ Vệ thần sắc khẽ biến, từ khi hoàn thành giảng buộc về sau, hắn liền cùng chủ nhân có chút tâm ý tương thông. Cho nên cứ việc Diệp Thanh không nói gì, nhưng chỉ dựa vào một ánh mắt, liền để Ẩn Thơ Mạ Vệ hiểu rõ trong lòng của hắn ý nghĩ. Một chuyến ba người cùng ba con bộ kệ mẩn đi ra ngoài. Lạc Cửu Cửu đem tâm nâng lên cổ họng, có Diệp Thanh nhắc nhở, nàng hiện tại mỗi đi một bước đều cảm giác giống như là tại núi đao biển lửa bên trong ghé qua. Bởi vì nàng không biết sau một khắc có thể hay không bị vị lão nhân kia ngăn lại. Vương Diệu cũng là như thế, nguyên bản gương mặt đẹp trai tái nhợt một mảnh, hắn lại nghĩ tới ở trong sơn động kinh nghiệm. Hắn người này mặc dù nhìn qua tùy tiện, nhưng kỳ thật chỉ là không nghĩ để người bên cạnh lo lắng, mà cố giả bộ đi ra. Dù sao không phải ai đều có thể tại bị nữ quỷ đùa dỡ qua, còn có thể điểm nhiên như không có việc gì. Nghĩ đến trước đó ăn kia con gà quay, Vương Diệu trong dạ dày quay cuồng một hồi. Cảnh sát quả thật không tệ, chúng ta là từ đâu tới đây, qua xem một chút đi. Diệp Thanh đi ra cửa phòng, nhìn trước mắt cảnh sát hỏi. Nơi đó. Lạc Cửu Cửu nhìn qua một cái phương hướng, khuôn mặt nhỏ cố giả bộ ra trấn định. Đi. Diệp Thanh bước ra cửa sân, Ẩn Thơ Mạ Vệ theo sát ở bên người. Người trẻ tuổi, các người muốn đi đâu nha? Đống nhiên một đạo bất âm bất dương âm thanh xuất hiện sau lưng bọn họ, không cần nghĩ cũng biết là vị trưởng thôn kia lại tới. Chúng ta muốn nhìn một chút trong làng mỹ cảnh, trước đó ta không có gặp qua đâu. Diệp Thanh cười giải thích, hiện tại hắn cũng không muốn cùng nơi này đổ vật phát sinh xung đột. Dù sao nơi này là địa bàn của người ta, có thể tránh khỏi chiến đấu liền tránh chiến đấu. Thôn đường không dễ đi, nhất định phải tại trời tối trước trở về. Thôn trưởng vẫn là kia phó hòa ái dễ gần bộ dáng, dường như tạo vật chủ chỉ cấp hắn cái này một cái biểu lộ. Thấy thôn trưởng lại không có ngăn cản, Diệp Thanh thoáng thở dài một hơi, mang theo Vương Diệu hai người nhanh chóng rời đi. Trên bầu trời bị tử sắc mê vụ che đậy, trong cái thôn lạc này sở dĩ không có mê vụ, giống như chính là đều bị trong đám mây đồ vật đều hấp thụ quá khứ. Mẹ. Đi ra mấy chục mét về sau, Vương Diệu rốt cuộc nhịn không được, ghé vào ven đường trên một thân cây, túi người điên cuồng nôn ra một trận. Nhìn ngươi lần sau còn dám hay không tùy tiện ăn bậy. Diệp Thanh trừng mắt liếc hắn một cái này tùy tiện tính cách nếu là không thay đổi, về sau nói không chừng còn muốn ăn bao nhiêu thua thiệt. Lạc Cửu Cửu vỗ Vương Diệu phía sau lưng, trong lòng may mắn chính mình không ăn thứ gì, nếu không suy nghĩ một chút đều cảm thấy buồn nôn. Cái thôn này thấy thế nào đều không giống như là giả. Lạc Cửu Cửu lần nữa cảm thán một câu, nhấc chân đá ven đường bên cạnh cục đá. Đúng vậy a, muốn đây đều là ảo cảnh lời nói, cái kia cũng quá rất thật đi. Vương Diệu cảm thán một câu, thực tế là không muốn thừa nhận chính mình vừa rồi ăn đồ vật có vấn đề. Nhưng mà đi. Diệp Thanh không có giải thích, có thể chế tạo ảo cảnh bộ kệ mẩn có rất nhiều, nhưng là giống như thật như thế to lớn huyễn cảnh khẳng định không phải bình thường bộ kệ mẩn có thể lấy ra. Chẳng lẽ nơi này thật ẩn giấu đi một đám u nào? Thôn trên bầu trời vòng xoáy màu tím bên trong, lại ẩn giấu đi cái gì đâu? Diệp Thanh ba người đi xuyên qua trong đường nhỏ cùng đi ngang qua thôn dân cười chào hỏi. Những thôn dân này trên mặt tràn đầy mỉm cười, mặc dù biểu lộ không giống nhau, nhưng luôn cảm thấy có chút cứng đờ. Nha, chúng ta đến đường không có. Nhìn phía xa chùi lùi vắt núi, Lạc Cửu Cửu giật mình che miệng lại. Không có rồi. Vương Diệu nhìn chăm chú nhìn lại, phát hiện thật như Lạc Cửu Cửu nói tới, nguyên bản nơi đó hẳn là có cái cao hơn 2 mét sơn động, lúc này đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp Thanh không có quá mức kinh ngạc, nếu nhóm người mình ngộ nhập nơi này, vậy nếu là có thể thoải mái mà rời đi, ngược lại là không bình thường. Gạ đệ vật khá hơn chút nào không? Diệp Thanh đem gạ đệ vội phóng ra, muốn nhìn một chút tệ lệ vật có thể hay không sử dụng. Mại. Theo Diệp Thanh trên cổ tay ấn ký triệt để dập tắt, gạ đệ vội đau đầu cũng tốt rồi. Mại. Gạ đệ vội cũng không biết chuyện gì xảy ra, cho nên chỉ là giang tay ra tỏ vẻ chính mình không rõ ràng. Chẳng lẽ là ấn ký nguyên nhân liên lụy đến gạ đệ vội? Nếu cùng mẹ thọ lực lượng sinh ra xung đột, đó có phải hay không nói rõ nơi này tồn tại một vị chân thần? Dĩ dạ tin ạ. Vẫn là hụt họa. Tóm lại không phải lần lạ. Không đợi Diệp Thanh nghĩ rõ ràng, gạ đệ vội lần nữa lắc đầu. Đồng thời dùng niệm lực cuộn phở xi ẩn trên mặt đất đột lệ một chút ghép vần. Gà đệ và còn biết viết chữ. Vương Diệu cái này rất kinh ngạc, trong nhà mình cũng có một con gà đệ vòi, mặc dù có thể xem hiểu một chút mang hình ảnh mãng gà, nhưng là đối văn tự kia là rốt đặc cắn mai. Diệp Thanh tính toán gà đệ vòi viết ra ghép vần, cứ việc có chút không đúng tiêu chuẩn, nhưng Diệp Thanh vẫn là đại khái hiểu ý tứ. Thân ở huyễn cảnh bên trong, không có cách nào chính xác sử dụng tệ lệ vọt ra ngoài. Chương 469, không giống bình thường địa phương chương 469, không giống bình thường địa phương bởi vì ngươi cũng không biết, ý thức chủ quan phương hướng cùng tọa độ có phải hay không đều chính xác đúng không hả? Diệp Thanh luốt luốt cái trán, vốn cho rằng nơi này chỉ là cái bình thường người nguyên thủy thôn xóm, nhưng không nghĩ tới lại ẩn giấu đi sâu như vậy vấn đề. Ngẩng đầu nhìn trên bầu trời tử sắc đám mây, Diệp Thanh Tâm cũng từng chút trở nên yên lặng. Ngay cả mẹ thỏ ấn ký đều có thể từng bước xâm chiếm, vậy nói rõ đây nhất định có một con mịt thị cản bộ kẹ mẩn hoặc là thần thú tồn tại a. 4 giờ chiều, một hồi thiên liền muốn hắc. Lạc Cửu Cửu nhỏ giọng nhắc nhở, mùa đông ban đêm luôn luôn tiến đến rất sớm, tại sao khi mặt trời lặn, ngọn núi nhỏ này thôn còn không biết sẽ phát sinh cái gì đáng sợ chuyện. Diệp Thanh nhìn về phía chân trời, thôn ngồi tại vị đưa giống như là một cái bị dãy núi vây quanh sơn cốc, bầu trời bị tử sắc đám mây che đậy, cứ việc không nhìn thấy mặt trời, nhưng lại có rất tốt tia sáng xuyên suốt tiến đến. Bất quá lúc này những này tia sáng cũng đang từ từ ảm đạm xuống, tin tưởng không lâu liền sẽ biến mất hầu như không còn. Làm sao bây giờ? Xông vào một lần vẫn là hồi nhà trưởng thôn. Vương Diệu trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được, không thể không hỏi một chút chủ tâm cốt. Diệp Thanh méo méo cọng tóc, đối hai người kiên nhẫn giảng giải, Cửu Cửu khả năng không hiểu rõ, nhưng là Vương Diệu ngươi hẳn phải biết, phàm là lấy tử sắc đám mây xuất hiện, vậy khẳng định cho thấy là có đồ vật gì tồn tại ở bên trong. Lần trước nhà chúng ta tử sắc đám mây phía sau chính là Ghostbus lối vào, mà nơi này cũng là Ghostbus lối vào. Vương Diệu nhịn không được dùng mình một cái, hắn thực tế là bị nữ quỷ làm cho sợ. Không nhất định là Ghostbus lối vào, cũng có thể là vật gì khác. Nơi này nếu có thể xuất hiện lớn như vậy với cảnh, vậy khẳng định có một cái khó lường đồ vật tồn tại. Diệp Thanh không tốt nói thẳng đây là thông qua mẹ thỏ ấn ký chỗ suy đoán ra đến, chỉ có thể lập lờ nước đôi giải thích. Khó lường đồ vật. Vậy chúng ta muốn đi tìm sao? Lạc Cửu Cửu đối lại trước Sơn Hải thành phố Ghostbus xâm lấn cũng có nghe thấy, cho nên cũng có thể nghe hiểu được. Diệp Thanh gật gật đầu, tạm thời ra không được, vậy liền trước tìm một chút đi. Nếu là hoàn cảnh, vậy khẳng định liền có sơ hở, tìm tới cái kia sơ hở, khả năng hết thảy liền có đáp án. Được. Vương Diệu siết chặt nắm đấm, chỉ cần không để cho mình tiếp xúc nữ quỷ, cái gì khác đều nguyện ý làm. Diệp Thanh không dám tách ra hành động, cũng may thôn cũng không tính quá lớn, cứ như vậy mang mọi người lắc lắc du du tại thôn bên trong đi dạo lên. Ruộng đồng bình thường, đường nhỏ bình thường, phòng ốc bình thường, có xử lý việc vui, vô cùng náo nhiệt một đám người, mổ heo làm thịt dê yến khách cửa. Đồng thời cũng có xử lý việc tang lễ, khóc sức mướt một đám người, nấu trâu làm thịt gà yến khách cửa. Ba người đi dạo một vòng lớn, tại sát trời sắp đêm đen đến thời điểm, cuối cùng đem thôn thảm thức lục soát một lần. Kỳ quái, không có một chút không hợp lý địa phương. Vương Diệu vô cái chán, tỉ mỉ nhớ lại trước đó đi qua lộ tuyến. Không có trông thấy vặn bẹo không gian, cũng không nhìn thấy cây cối ngược lại cắm. Lạc Cửu Cửu cũng gật đầu, mở ra camera chiếu lại nhanh chóng nhìn một lần. Có hai điểm không bình thường. Diệp Thanh gõ gõ đầu. Cái nào không bình thường? Vương Diệu nghi hoặc nhìn Diệp Thanh, làm sao cũng nghĩ không ra được nơi nào không bình thường. Ngươi xem qua hôn sự việc tang lễ cùng nhau làm sao? Diệp Thanh lườm hắn một cái. Vương Diệu ngược lại không có cảm thấy có vấn đề gì, lúc này liền phản bác, cái này có gì đáng kinh ngạc, thôn này nói ít cũng có mấy trăm hơn ngàn người, luôn không khả năng người người đều quan hệ rất tốt, muốn lẫn nhau chiều theo lẫn nhau à. Ta cảm thấy Diệp Thanh ca ca nói rất có đạo lý, trừ phi thôn này có hai vị thôn trưởng, không phải vậy không có khả năng để đỏ trắng chuyện cùng nhau làm. Lạc Cửu Cửu tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cứ việc thôn này rất lớn, người rất nhiều, nhưng coi như xử lý việc tang lễ không ngại, kia xử lý việc vui khẳng định cũng không tiếp thu đi. Ta có thể không đi việc tang lễ người ta. Vương Diệu không hổ là cùng Diệp Thanh quan hệ mật thiết, không đợi Diệp Thanh mở miệng, lập tức liền cho thấy lập trường của mình. Ấn hắn nói nghĩ, việc tang lễ vậy khẳng định sẽ gặp phải mấy thứ bẩn thỉu, hắn khẳng định là sẽ không đi. Kia đi, ngươi cùng Cửu Cửu đêm nay đi làm việc vui trong nhà qua đêm, ta đi làm việc tang lễ trong nhà. Diệp Thanh ngược lại không có cảm thấy có cái gì tốt ước, không cần đầu óc nghĩ cũng đều biết hai địa phương này khẳng định đều không bình thường, cho nên không gặp được chuyện lạ kia là không có khả năng. Từ lần trước U Linh thiếu nữ xuất hiện, liền cho thấy trên thế giới này là tồn tại u hồn, không sợ khác, sợ là sợ thôn này bên trong người không có một cái là người sống. Gà đệ gọi ngươi cùng bọn hắn cùng nhau. Suy xét đến Vương Diệu cái này đồ ăn bức, Diệp Thanh vì hai người bọn hắn an toàn, không thể không khiến gà đệ và cùng theo đi. Nguyên bản còn muốn để bọn hắn mang lên ạp sồn, nhưng ngẫm lại vẫn là được rồi. Đem ạp sồn đưa đến người ta tiệc cưới bên trên, đây không phải là ức hiếp người sao? Coi như bọn hắn không phải người, vậy cũng không thể tại sao khi phụ người ta như vậy a. Diệp Thanh ca ca ngươi phải cẩn thận nha. Lạc Cửu Cửu ôm hồ never, có chút bận tâm một mình hành động Diệp Thanh. Diệp Thanh phất phất tay, yên tâm đi, các ngươi nếu là đụng phải cái gì không thể ngăn cản chuyện, nhớ kỹ để gạ đệ vòi mang các ngươi đi. Tốt, chính ngươi cẩn thận một chút. Vương Diệu nhìn xem Diệp Thanh bóng lưng, cao giọng dặn dò một câu. Diệp Thanh gật gật đầu, mang theo ỉn thờ mạ vẽ cùng gần gạ không có đi xử lý việc tang lễ ra, ngược lại quấn một vòng về sau, lại lặng lẽ meo meo đi theo Vương Diệu phía sau bọn họ. Chính mình đi xong việc tang lễ. Nói đùa cái gì, đây không phải là muốn chết sao? Đến lúc đó bạn nhất xuất hiện một điểm ngoài ý muốn, đó chính là đoàn diệt tiết ấu, Diệp Thanh cũng sẽ không làm như thế chuyện không có nắm chắc. Hắn hiện tại cần phải làm là ở bên ngoài nằm vùng, Vương Diệu cái thằng này khẳng định chiêu nữ quý thích, nói không chừng sẽ phát động một chút cái gì không tưởng được chuyện. Nhìn qua vô số điện ảnh Diệp Thanh biết, chỉ cần Vương Diệu có phát hiện gì, vậy kế tiếp khẳng định sẽ có một trận đại chiến. Chính mình cần phải làm là tại xung đột bộc phát thời điểm, có thể hoàn hảo không chút tổn hại mà đem bọn hắn tiếp dẫn đi ra. Chen ơi, cùng Vương Diệu hai người đi cùng một chỗ ga để vòi, đã sớm phát hiện chủ nhân lại lặng lẽ theo sau lưng. Mặc dù nàng không biết chủ nhân vì cái gì làm như thế, nhưng biết nếu làm như vậy, vậy khẳng định là có đạo lý. Cho nên nàng cũng không có nói cho Vương Diệu cùng Lạc Cửu Cửu. Hắc hắc, gần gạ thật lâu không có ánh sáng chính đại đi tại trên đường cái. Lúc này chính cao hứng bừng bừng ở bên người Diệp Thanh bay tới bay lui. Ảm Sồn cũng bị phóng ra, cùng Ỉn Thở Mạ Vệ cùng nhau thủ hộ tại Diệp Thanh hai bên. Sát trời triệt để tối xuống, chỉ có ánh trăng mùn ly tật vẩy vào thôn bên trong. Lao động một ngày mọi người, lúc này đều đã về nhà nghỉ ngơi, cái này khiến toàn bộ thôn xem ra yên tĩnh vô cùng. Âm phong thổi qua, ven đường cây liễu truyền đến rầm rầm tiếng vang, thế thì chiếu vào trên mặt đất cái bóng, không ngừng biến đổi bất đồng tư thế. Chương 470, thật thật giả giả chương 470, thật thật giả giả chẳng mấy chốc, Vương Diệu mang theo Lạc Cửu Cửu đi vào xử lý việc vui người ta trước cửa. Lúc này khách khứa đã tán đi, nửa cái sân bóng rổ lớn nhỏ sân có vẻ hơi thê lương. Môn trên đầu hai cái đỏ chót đèn lồng tung bay theo gió, rộng mở màu đỏ thắm cửa lớn giống như là mở ra miệng lớn manh thú, một cô âm phong không ngừng từ bên trong thổi ra. Tại sao ta cảm giác có chút thật được hoảng? Một màn trước mắt để Vương Diệu bắp chân có chút phát run, nửa ngày đều không dám bước vào một bước. Vậy ta đến. Lạc Cửu Cửu quyết tâm liều mạng, cố định lại vi hình camera, tay nắm lấy hồ nẹt gờ liền đi vào. Trên đất lá rụng bị cuốn lên, trong sân thật lâu không tiêu tan. Chờ một chút ta. Vương Diệu xem xét Lạc Cửu Cửu con bé này đều như thế dũng cảm, chính mình một đại nam nhân ha có thể rơi xuống hạ phong. Rõ ràng là đại hỉ chi dạng, vậy mà làm cho quản cu é như vậy, thật sự là kỳ quái. Vương Diệu vừa đi đường, một bên miệng bên trong càng không ngừng nhắc tới. Chén này. Gã đệ vội nhìn xem phía trước đèn sáng phòng, ở nơi đó nàng cảm thấy nguy hiểm. Ta đi vào trước. Vương Diệu ngăn lại Lạc Cửu Cửu, thân là nam nhân, sao có thể để nữ hải tử bảo hộ đâu? Ngươi có thể chứ? Lạc Cửu Cửu mắt nhìn Vương Diệu, ra hiệu hắn không nên miễn cưỡng chính mình. Nói đùa cái gì, nói thế nào ta cũng là có kháng thể người. Vương Diệu cố ý để cao cúng họng, cắn răng khí thế hùng hổ dẫn đầu tại trước. Lạc Cửu Cửu cười cười, bất quá cũng không có đem tay từ hổ nẹt gờ trôi kiếm buông ra. Bị nữ quỷ quấn thân kháng thể sao? Lạc Cửu Cửu cười cười, ánh mắt không ngừng quét mắt chúng quanh. Buổi chiều đi ngang qua nơi này thời điểm, còn có một đám người đang giúp đỡ bố trí, không có nghĩ rằng ngày mới một hắc liền không có bóng người. Ngươi nhìn, đó có phải hay không tân nương tử? Làm sao liền chính nàng a? Vương Diệu chỉ trong cửa sổ che kín hồng khăn cô dâu tân nương, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Đồ đần, có khả năng chờ ngày mai sáng sớm tân lang tới tiếp nàng đâu? Lạc Cửu Cửu tùy ý trả lời, kỳ thật đây chỉ là suy đoán của nàng. Ai, cái này tân nương mang thai. Vương Diệu vội vàng vỗ vỗ Lạc Cửu Cửu bả vai, sắp có kỳ sự nói. Lạc Cửu Cửu đem hồ nẹt gờ một chút xíu rút ra, nàng cảm giác được có chút không đúng. Phụng tử thành hôn thôi, có cái gì kỳ quái? Vương Diệu lúc này liền phản bác, đây chính là ngăn cách thôn, cổ lão tư tưởng làm sao lại có phụng tử thành hôn cái này nói chuyện. Hiệp. Sờ sẹp tai bị Vương Diệu rông dài phải có chút chịu không được, nếu không phải đây là chủ nhân của mình, tại chỗ liền muốn cho hắn cái tát hai. Ngươi đến cùng là có vào hay không đi? Lạc Cửu Cửu cũng có chút mất kiên trì, mắt thấy không đến một mét cửa phòng, Vương Diệu lèm mà lèm mề chính là không đi bảo. Ta tiến vẫn không được sao? Vương Diệu nâng lên một hơi, miệng bên trong lại nhải không biết tại niệm thứ gì, đồng thời đem bên hông một viên bộ kệ bản mở ra. Quang mang lóe lên, mang theo hệ vợ ở tổn cạ tở thì xuất hiện tại Vương Diệu đầu vai. Ngươi đem hắn thả ra có làm được cái gì nha? Nhìn xem không ngừng đối cạ tở thì cầu nguyện Vương Diệu, Lạc Cửu Cửu có chút xấu hổ. Ngươi đây là xem thường tương lai dậy của dạ. Vương Diệu trừng Lạc Cửu Cửu liếc mắt một cái, tế bái xong cạ tở thì về sau, mới lần nữa nhìn về phía phòng. Thôn bên kia, nguyên bản không có vật gì trên đất trống dần dần xuất hiện cái vòng xoáy. Không khí bị bóp méo, chỉ chốc lát liền có một đội mang theo R chữ đánh dấu người áo đen xuất hiện tại trên đường nhỏ. Rốt cuộc tiến đến, chú ý cảnh giới. Cái này đội người hết thệ có 6 người, cầm đầu là một cái mang theo mặt nạ nữ nhân, mặc dù không nhìn thấy diện mạo, nhưng dáng người lại là trước sau lồi lõm một đỉnh một tán. Trong đêm thôn im ắng một mảnh, xa xa dưới cây liễu bóng người lắc lư, dường như có đồ vật gì ngay tại chỗ tối nhìn bọn hắn chằm chằm. Hô âm phong đảo qua, để đoàn người này đồng loạt run lập cập. Đầu lĩnh, chúng ta hành động như thế nào? Ở sau lưng nàng người có chút cử động bất an, nhỏ giọng hỏi một câu. Mục tiêu đã tìm được, các ngươi theo ta đi. Nữ nhân không có giải thích, chỉ là mang theo đội ngũ nhanh chóng hướng cổng treo lụa trắng người ta tới gần. Tại bọn hắn rời đi sau đó không lâu, lại một người mặc ấn có di chữ nữ nhân xuất hiện, tại bên cạnh của nàng còn đi theo một con ạ lạ cả dẻm. Thợ săn di mặt mũi tràn đầy oán hận sợ nàng đoạn thời gian này bị liên minh toàn cầu truy nã, có thể nói là chật vật đến cực điểm. Nếu không phải ỷ vào thực lực bản thân mạnh mẽ, sớm đã bị liên minh cho bắt được. Nhưng cho dù là như vậy, nàng cũng trả giá nặng nề. Bên người bộ kẻ mần trừ xạ là mạn sở cùng ạ lạ cả dẻm bên ngoài, đã không có bất luận cái gì bộ kẻ mần. Nàng sở dĩ xuất hiện ở đây, chính là bởi vì biết SR tổ chức tại cái này có một cái đặc biệt nhiệm vụ trọng yếu. Nghĩ đến trước đó chính là bởi vì bị SR tổ chức bắn mà rơi xuống tình trạng như thế chính mình, nàng hiện tại chỉ muốn hủy đi SR tổ chức hết thể kế hoạch. Chờ lấy hai nhóm người sau khi đi, ước chừng sau mười mấy phút, lại có ba đạo nhân ảnh xuất hiện ở đây. Vất vả ngươi ạ lạ cả dẻm. Hoàng Mao nắm tay luồn vào trong túi, lấy ra một viên bộ kẹ bờ lộc cho ạ lạ cả dẻm cho hắn hạ. Lao đại hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Đánh giá chung quanh âm trầm kinh khủng hoàn cảnh, Hoàng Mao đánh lấy run rẩy hỏi. Các ngươi đi theo ta đi là được. La Mặc vẫn nói xong cũng không tiếp tục để ý hai, thả ra một con mẹ của rốt, lấy ra địa đồ đi thẳng về phía trước. Lần này hắn cần phải làm là đem phong ấn ỉm dị rộng ạ lạ cạ dẻm tỉa cùng phong ấn ỉm dị rộng to lớn gần gạ tạ tay mang đi. Bị phong ấn ở bên trong bộ kẹ mẩn đối với hắn gia tộc cực kỳ trọng yếu, vô luận bỏ ra cái giá gì, đều muốn đem đồ vật nắm bắt tới tay. Vì cam đoan không có sơ hở nào, La Mặc vẫn ra còn cố ý cho hắn mượn một con mẹ của rốt. Diệp Thanh tại bên ngoài viện cách đó không xa một cái cây sau cất giấu, dùng một cây côn trên mặt đất tô tô vẽ vẽ. Toàn bộ thôn đại khái là một cái hình bầu dục, thôn trưởng ra tại hình bầu dục trung gian. Bên trái là xử lý hôn sự, bên phải là xử lý việc tang lễ. Này làm sao cùng thái cực độ giống nhau? Diệp Thanh có chút ngông, cái này bộ kệ mẩn thế giới vẫn tồn tại huyền học. Hắc hắc gần gạ khẽ hát tung bay ở Diệp Thanh bên cạnh, nơi này cảm giác cho hắn một loại giống như là tại mẫu thân trong lồng ngực. Kẹt kẹt. Có thể là con nhỏ dưới của dạ cho Vương Diệu rũ khí, tại hồi lâu sau rốt cuộc đẩy cửa phòng ra. Cái kia, có người sao? Ta biết cứ như vậy đi vào có chút mạo muội. Vương Diệu nhanh chóng quét mắt hết thảy xung quanh, phát hiện gian phòng bên trong vật phẩm đều rất đơn giản, cũng không có cái gì đặc thù. Đây là một cái phòng khách, không có bất luận cái gì hiện đại vật phẩm, cung cấp chiếu sáng chỉ có hai cây lại hồng lại thô ngọn nến. Nến đỏ thiêu đốt ánh lửa cũng không mạnh, chỉ có thể chiếu sáng phòng khách một phần nhỏ. Theo Vương Diệu một đám đi vào, tại ánh lửa chiếu dọi xuống, tuyết trắng trên vách tường bắn ra bóng của bọn hắn. Vỡ là xỉ cẩn thận từng ly từng tí cùng sau lưng Lạc Cửu Cửu, ngắn ngủi tay nhỏ một mực ôm thật chặt trước ngực mình chứng. Trong phòng yên tĩnh vô cùng, không có người trả lời Vương Diệu vấn đề, bao quát ở bên trái trong xương phòng tân nương. Hòa hồng ngọn đến đang không ngừng thiêu đốt, nóng bỏng ngọn lửa ẻm bở chẳng những không có cho phòng khách gia tăng ấm áp, ngược lại như là hầm băng đồng dạng. Trung quanh yên tĩnh vô cùng, Vương Diệu thậm chí có thể rõ ràng mà nghe thấy chính mình trái tim nhảy lên âm thanh. Chương 471, thuộc về trí nhớ của ta. Chương 471, thuộc về trí nhớ của ta. Hắn ánh mắt không dám nhìn loạn, sợ trên trần nhà hoặc là xó xỉnh bên trong xuất hiện cái gì dọa người đồ vật. Nuốt ngụm nước miếng, Vương Diệu cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, há miệng run rẩy mở ra tân nương tử gian phòng. Hắn thấy căn phòng này chỉ có nơi này không bình thường, muốn phát hiện cái gì vẫn là muốn từ nơi này vào tay. Gã đệ có chặt chẽ cùng ở phía sau hắn, bất quá cảm giác của nàng ở đây nhận cực đại hạn chế. Làm Vương Diệu thân thể toàn bộ bước vào trong phòng thời điểm, cảm giác bên thai tất cả âm thanh đều biến mất không gặp, ngay cả bên người Lạc Cửu Cửu cùng Sở Sệp Tài cũng đều không thấy bóng dáng. Nồng như mực nước khói đen hạ giờ hướng hắn vào tới, bóng tối vô tận cấp tốc đem hắn nuốt hết. Ầm. Hai phiến cửa gỗ đóng lại, đem trừ Vương Diệu bên ngoài tất cả mọi người cùng bộ kẻ mẩn đều ngăn cách bởi bên ngoài. Cái này biến cố ai cũng không nghĩ tới, ngay cả theo sát sau lưng Vương Diệu Sở Sệp Tài đều không có kịp phản ứng. Hiệp. Mắt thấy chủ nhân bị giam lại, Sở Sệp Tài lập tức liền bộc phát, song nhận từ mu bàn tay bắn ra, liên tục hai đao chém vào cửa gỗ phía trên. Nguyên bản cửa gỗ vỡ vụn chẳng cảnh cũng chưa từng xuất hiện, Sở Sệp Tài công kích không có hiệu quả chút nào. Để cho ta tới. Lạc Cửu Cửu tại thời khắc này khí thế toàn thân đều biến, dường như giống như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Hồ nẹt gỡ thân kiếm bị rút ra, xà cờ rẽ sở vật kỹ năng ánh sáng chói lọi chiếu sáng u ám vô cùng phòng khách. Phá. Lạc Cửu Cửu thấp ha một tiếng, xà cờ rẽ sở vật kỹ năng chỗ gấp rút tạo thành kiếm khí, vang một tiếng bổ vào tản tạ cửa gỗ bên trên. Sao lại thế? Nhìn xem không nhúc nhích tí nào cửa gỗ, Lạc Cửu Cửu nội tâm thật lâu không thể bình phục. Chén ơi, gã đệ với hai mắt tán phát sáng lu mì nặng mang, sợi tóc màu xanh lam không gió mà bay. Lam nàng nắm tay dán tại cửa gỗ thượng thời điểm, vậy mà xuất hiện từng vòng gợn sóng. Bất quá vẹn vẹn chỉ là xuất hiện gợn sóng, muốn đẩy cửa ra vẫn là làm không được. Hai người này ở bên trong làm cái gì đâu? Diệp Thanh tại ven đường có chút đứng không vững, từ khi hai người sau khi đi vào, phòng này bên trong là một điểm âm thanh đều không có. Vương Diệu từ khi đi vào cái cửa này về sau, liền cảm giác chính mình giống như là ngủ một giấc. Trong đầu nhiều ra một đoạn đặc biệt xa lạ ký ức. Một cái 7-8 tuổi lớn nhỏ Nam Hải xuất hiện tại trong ruộng, tuy tùng đại nhân cùng nhau lao động. Nhìn xem Nam Hải, Vương Diệu có một loại đặc biệt cảm giác quen thuộc. Thị giác thay đổi, làm Nam Hải ngay mặt xuất hiện lúc, Vương Diệu lập tức ngu ngơ ở, bởi vì cái này Nam Hải cùng hắn khi còn bé giống nhau như lúc. Đây là ta. Một cái nghi vấn xuất hiện tại hắn trong tim, không chờ hắn suy nghĩ nhiều, liền cảm giác mình bị một trận gió kéo theo, tiến vào Nam Hải thân thể. Từ khi tiến Nam Hải thân thể về sau, Vương Diệu liền cảm giác mình có thể khống chế Nam Hải thân thể. Ta xuyên qua rồi. Một cái nghi vấn xuất hiện tại Vương Diệu trong đầu, hắn béo béo chính mình, phát hiện rất đau. Dùng sức hít hà quần áo, ân. Một cỗ mùi mồ hôi. Lại dày vò một hồi lâu, Vương Diệu rốt cuộc xác định chính mình thật xuyên biệt rồi, xuyên qua đến cái thôn kia bên trong. Ngay từ đầu hắn nghĩ tận các loại biện pháp thoát đi, bất quá đều không ngoại lệ đều thất bại. Nơi này dường như ngăn cách, không có bất luận cái gì xuất khẩu. Toàn bộ trong làng trừ một chút dùng ăn động vật bên ngoài, ngay cả bộ kẻ mẩn đều ít đến tương cảm, chỉ có thể ngẫu nhiên trông thấy trên bầu trời một con chim lớn bay qua. Thanh tử, mau tới cứu ta a. Cho dù là nhặt xả phòng ta cũng nguyện ý a. Vương Diệu đứng ở trong ruộng hô to, bất quá nhưng không có bất luận kẻ nào đáp lại hắn. Từng ngày trôi qua, Vương Diệu cũng chậm chậm lớn lên. Theo thời gian trôi qua, hắn trí nhớ của kiếp trước vậy mà chậm rãi bắt đầu biến mất. Một vị bệnh tóc thiếu nữ xuất hiện tại đồng ruộng bên trên, nàng một bộ áo vàng, tựa như bội thu mùa, tựa như kia theo gió phất phới lá rụng. Cô gái này thường xuyên xuất hiện tại Vương Diệu trong tầm mắt, ngay từ đầu hắn cũng không thế nào để ý, nhưng là chậm rãi liền quen thuộc nàng tồn tại, dần dần trở thành bạn bè. Ở đây bằng hữu duy nhất. Nụ cười của nàng là làm như vậy tịnh, như vậy thuần túy. Ở đây ngày qua ngày lao động, mặc dù có phụ mẫu, nhưng đều là chữ lớn không biết nông dân. Vương Diệu rất ít cùng bọn hắn giao lưu, từ khi biết đến trí nhớ của mình bắt đầu biến mất về sau, ngắn ngủi hoảng sợ về sau, liền dùng sắc bén thạch mảnh ở ngoài cửa trên cây liễu khắc hoa. Ta gọi Vương Diệu, có cái huynh đệ gọi Diệp Thanh. Đồng bọn của ta là Sở Sệp Tài. Chúng ta cùng đi đến. Ngày này áo vàng nữ hài đi vào Vương Diệu bên cạnh, chỉ vào trên cây vết khắc hỏi, "A ca, đây đều là cái gì?" Vương Diệu trong lúc nhất thời bị hỏi đứng hình, hồi lâu sau mới không xác định nói, "Cái này tựa như là ta trong mộng ký ức." Xuân đi thu đến, đi qua tuế nguyệt cùng không biết tên lực lượng tẩy lễ, cổng trên cây liễu chữ viết sớm đã mơ hồ, căn bản là không nhận ra là cái gì. Cái này khiến Vương Diệu cực kỳ hoảng sợ, mặc dù hắn đã quên hơn phân nửa ký ức, cũng không biết chính mình biết đồ vật đều là có ý gì, nhưng lại biết những này rất trọng yếu, rất trọng yếu. Một ngày này, Vương Diệu vì không quên mất chính mình, hắn từ phòng bếp cầm lấy dao, một bút một họa tại trên cánh tay khắc ấn. Làn da bị mở ra, máu tươi nhuộm đỏ cánh tay, nói nói cảm giác để Vương Diệu chôn sâu trong óc ký ức lần nữa hiện ra một chút. Áo vàng nữ hài đứng ở cổng lặng lặng mà nhìn xem đây hết thảy, trong ánh mắt toát ra không đành lòng. Bọn hắn cứ như vậy có trọng yếu không? Nàng chậm rãi mở miệng, nhẹ giọng hỏi. Diệp Thanh, Sơ Sẹp Tài, Cả Tập Đi, chúng ta là anh em, đây là đồng bọn của ta, chúng ta cùng đi đến nơi đây. Vương Diệu mặt bởi vì đau đớn dần dần vặn mèo, miệng bên trong còn tại lại nhảy nói, đây là hắn duy nhất có thể nhớ lại trí nhớ kiếp trước. Áo vàng nữ hài ngậm lấy nước mắt không tiếp tục hỏi, nàng đã biết đáp án. Ngày qua ngày, năm qua năm, Vương Diệu ban đầu mỗi tháng đều tại trên thân thể mình khắc hoa, nhưng cái này vẫn như cũ ngăn cản không được hắn lãng quên. Từ một tháng vạch một cái, đến một tuần, cuối cùng đến mỗi ngày. Vương Diệu cởi sạch quần áo đứng ở bờ sông, nhìn xem chính mình nửa người trên vết sẹo có chút mê mang. Diệp Thanh, là ai? Sơ Sẹp Tại, lại là cái gì? Ta giống như có một con cạ tập đi. Vật đuổi sao rời, lại là đảo mắt 5 năm trôi qua. Vương Diệu ngày này ngồi tại sông nhỏ bên cạnh, đầu gối ở trên đồng cỏ hừ phát không biết tên ca khúc. Cứ việc ca danh đã quên, cứ việc ca từ đã mơ hồ không rõ, nhưng ít ra kia sáng sủa trôi chảy giai điệu hắn còn nhớ rõ. Hắn hiện tại đã quên đi hết thảy. Áo vàng nữ hải mỗi ngày hầu ở bên cạnh hắn, bồi tiếp hắn cùng nhau nằm trên đồng cỏ. A ca, chúng ta lúc nào kết hôn nha? Nữ hải trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, dường như Vương Diệu là hắn cả đời tình cảm chân thành. Anh tử, ngươi yêu ta sao? Vương Diệu nhẹ nhàng nghiêng đầu, nhìn xem vẻ mặt tươi cười nữ hải. Ta yêu ngươi. Anh tử gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nằm tại Vương Diệu trong cự tay, có chút ngượng ngùng hồi đáp. Vương Diệu hài lòng nhắm mắt lại, miệng bên trong vẫn như cũ hừ phát không biết tên ca khúc. Hừ 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 a ca, đây là cái gì ca dao? Ta rất thích. Anh tử cười hỏi, cái này giai điệu nàng rất thích. Cái gì ca? Ta cũng quên. Vương Diệu gãi gãi đầu, căn bản là không nhớ rõ là cái gì ca. Vậy ngươi lại ngâm nga một lần, ta thử một chút có thể hay không điện tử. Vệ khổ lật lên yêu hận, trên thế gian khó thoát vận mệnh đi qua đến chưa gian khổ phấn đấu. Vương Diệu cùng anh tử cuối cùng đem câu này ca từ thử lắp đi ra. Vương Diệu tiếp tục hừ phát, hắn cũng không biết lắp đúng hay không. Bất quá anh tử nguyện ý nghe, hắn liền nguyện ý hát. Thời gian vẫn còn tiếp tục, Vương Diệu vẫn như cũ mỗi ngày lao động, cũng rốt cuộc cùng anh tử xác nhận quan hệ. Bọn hắn hiểu nhau yêu nhau, hôm nay chính là bọn hắn ngày đại hỷ. Chương 472, vỡ nát chương 472, vỡ nát. Vương Diệu trên người áo tang đã thay đổi, thay vào đó thì là một thân hồng trang. Hắn chậm rãi đi đến đầu giường, nhìn xem tân nương của mình nhập thần. Ý thức của hắn tại huyễn cảnh bên trong dòng dã sinh sống 10 năm, đối với hắn mà nói, là huyễn cảnh hoặc là chân thực, đã không có trọng yếu như vậy. Hai tay của hắn dần dần nâng lên, nắm hồng khăn cô dâu một góc, muốn đem nó nhấc lên. Tại thôn mặt khác, cái kia một đội người áo đen cũng gặp phải phiền phức. Cùng Vương Diệu nhìn thấy ấm áp tràng cảnh bất đồng, bọn họ bên này phảng phất là đến tu la địa ngục. Trung quanh huyết hồng sắc một mảnh, vô số cô hồn dã quỷ bao quanh bọn hắn. Dẫn bạo ạ cơ mặt từ trường quấy nhiêu khí. Nữ nhân cao ha một tiếng, không do dự nữa. Bên cạnh phụ tá quyên nhủ, chính là như vậy, có thể sẽ kích thích đến phong ấn ỉm dị rộng để bọn hắn lập tức khôi phục. Nữ nhân một thanh níu lại người nói chuyện quát, quản không được nhiều như vậy, nơi này nhất định có người đến qua, trong làng có nhiều thứ đã thay đổi. Vâng. Người đứng phía sau lập tức từ trong hành trang lấy ra một quả bóng đá lớn nhỏ đồ vật, đưa nó dùng sức ném về bầu trời. Ông một đạo màu lam mạch trùng ba từ trong bọn hắn hướng bốn phương tám hướng quyết tán, những nơi đi qua chúng quanh huyễn cảnh bắt đầu vặn mèo, không gian cũng xuất hiện vỡ vụn dấu hiệu. Một con mịt mạ ủ xuất hiện tại bọn hắn bên cạnh, tại trên người nàng còn mang theo một cái vẽ đầy phủ chú tạ tay. Rốt cuộc tìm được một cái. Nữ nhân mặt lộ vẻ vui mừng, ngay tại nàng chuẩn bị để cho thủ hạ đem cái này bộ kệ mẩn chế phục thời điểm, đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng gầm thét. Khi ở bìm, mãnh liệt hủy diệt tính cột sáng trong nháy mắt bao phủ nơi này, e giờ tổ chức thành viên tại chỗ bị nổ chết hơn phân nửa. Mịt mạ ủ cũng bị nổ bay ra ngoài, mà trước người nàng tạ tay cũng theo đó vỡ vụn. Một đoàn hắc khí điên cuồng xung ra, ở giữa không trung ngưng tụ một con to lớn gần gạ cái bóng. Đây là cái gì? Thợ săn Di kinh ngạc không thôi, muốn thúc đẩy xạ là mạn sờ rời xa nơi này. Nàng chỉ biết e giờ tổ chức tới đây có nhiệm vụ trọng yếu, nhưng cũng không biết xác thực mục đích là cái gì. Đáng chết, kế hoạch bại lộ. Nữ nhân đầy bụi đất từ dưới đất bò dậy, mắt nhìn trên bầu trời xạ là mạn sờ sau lập tức bỏ chạy, bởi vì nàng biết kế hoạch còn không có hoàn toàn thất bại, nơi này không chỉ có món này đồ vật. Á đủ, lão đại, nơi này đánh lên. Hoàng Mao cùng La Mặc vẫn chờ người còn chưa đi gần, liền thấy trên bầu trời diều võ dương ai xạ là mạn sờ. Má đi, còn có một chỗ. La Mặc vẫn thầm mắng một tiếng, mang theo đám người đổi một con đường. Tuyết Mại Tử lặng lặng cùng tại bọn hắn bên cạnh, không nên hỏi không hỏi, không nên nghe không nghe, sợ dẫn tới La Mặc vẫn bất mãn giết người diệt khẩu. Bành. Ngồi xổm ở bên đường Diệp Thanh đang định tiến trong viện nhìn xem, lại không nghĩ rằng trong túi quần điện thoại đột nhiên bạo tạc. Đậu xanh. Nhìn qua đúng quần bên cạnh lô lớn, Diệp Thanh không đợi lấy lại tinh thần liền cảm giác một cỗ năng lượng tràn qua thân thể của mình. Cùng thời khắc đó đã sốc lên một nửa khăn cô dâu Vương Diệu đột nhiên chấn động toàn thân, nguyên bản cặp mắt vô thần cũng dần dần bắt đầu thanh tỉnh. Nguyên bản bị Vương Diệu để lộ một nửa khăn cô dâu lại lần nữa rơi xuống. Không núp nhích tân nương tại thời khắc này rốt cuộc có phản ứng. Một cỗ năng lượng từ trên người nàng nổ tung, bảo vệ được chính mình đồng thời cũng bảo vệ Vương Diệu trên người thiết bị điện tử. Ầm. Sơ sẹp tại một quyền nện ở cửa gỗ bên trên, không nghĩ tới lần này môn vậy mà mở. Đi mau. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn xem rộng mở cửa gỗ, Lạc Cửu Cửu kéo lại Vương Diệu tay, để gã đệ vội mang theo đại gia rời đi nơi này. Nhìn thấy có nữ nhân giữ chặt Vương Diệu tay, ngồi tại tân nương bỗng nhiên toàn thân kéo căng. Hưng đông rồi. Không đúng, nơi này huyễn cảnh muốn sụp đổ. Diệp Thanh nhìn xem lại sáng lên bầu trời, lập tức ý thức đến không đúng. Hảo hảo huyễn cảnh làm sao lại sụp đổ đâu? Nhìn xem chính mình trên đũng quần lô lớn, Diệp Thanh mơ hồ đoán được khả năng có người tiến vào nơi này, lợi dụng cùng loại mạch trùng ba loại hình hắc hoa kỹ quấy nhiêu chung quanh từ trường, từ đó làm cho huyễn cảnh sụp đổ. Nương tử. Ngơ ngơ ngác ngác Vương Diệu quay đầu nhìn về phía tân phòng, hai hàng nhiệt lệ chậm rãi chảy xuống. Tại ý thức của hắn trở lại hiện thực một khắc, hai đoàn ký ức trong đầu giao phòng, để đầu óc của hắn hỗn loạn một mảnh, gần như không thể suy nghĩ. Ngươi cái tên này làm cái gì đâu? Diệp Thanh đè lại muốn co cẳng bỏ chạy Vương Diệu, có chút không nghĩ ra. Diệp Thanh ca ca, chúng ta bây giờ nên làm gì? Lạc Cửu Cửu cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, bất quá nhìn phía xa cảnh vật vậy mà giống như tấm gương một chút xíu vỡ vụn, nàng biết chắc xảy ra chuyện gì khó lường chuyện. Đi tìm thôn trưởng. Toàn bộ thôn liền hắn một cái bình thường, khẳng định biết chút ít cái gì. Nhìn xem huyễn cảnh tại một chút xíu sụp đổ, Diệp Thanh vốn là nghĩ trực tiếp mang theo đại gia chạy trốn, nhưng lúc này tất cả lộ tuyến đã bị xáo trộn, tràn đầy ngược lại gặp hạn tây liễu, ngã út ở trên bầu trời phòng ở. Căn bản là tìm không thấy lúc đến đường. Trẻ nảy gã đệ mà còn nhớ rõ thôn trưởng khí tức trên thân, đạt được xác nhận mệnh lệnh về sau, mang theo đại gia biến mất tại chỗ. Ngộng nên tỉnh. An Mặc Thời Thượng vô cùng thôn trưởng chính chắp tay sau lưng đứng ở cổng, nhìn xem dần dần sụp đổ huyễn cảnh trên mặt lại có một tia giải thoát. Thôn trưởng. Diệp Thanh hô một tiếng, dự định nhìn một chút đối phương thái độ, nếu là không thể đồng ý lời nói, chỉ có chính mình đi tìm ra đường. Huyễn cảnh sẽ không vô duyên vô cớ sụp đổ, khẳng định là xảy ra biến cố gì. Để các ngươi trước khi trời tối trở về, làm sao không có trở về đâu? Thôn trưởng vẫn như cũng là kia phó hòa ái bộ dáng, trong lời nói mặc dù tràn ngập trách cứ, nhưng trong ngôn ngữ chảy ra lại toát ra từng tia quan tâm. Diệp Thanh kiên trì giải thích nói, chúng ta muốn nhìn một chút thôn cảnh đêm. Bị Diệp Thanh dắt lấy Vương Diệu che lấy đầu, một hồi khóc một hồi cười, giống như đang làm cái gì dãy rủa. Có thể mang bọn ta ra ngoài sao? Diệp Thanh thử hỏi, bất quá không có ôm hy vọng quá lớn. Thôn trưởng gật gật đầu bất đắc dĩ nói, vốn là muốn để các ngươi ngủ lại một đêm nghỉ ngơi một chút lại đưa các ngươi đi. Không nghĩ tới lại phát sinh biến cố như vậy, cũng tốt, liền đưa các ngươi rời đi đi. Nói xong thôn trưởng liền dẫn đầu tại trước, thuận một cái phương hướng đi đến. Thôn trưởng ngươi thật là nghĩ chiêu đãi chúng ta. Lạc Cửu Cửu đi theo thôn trưởng sau lưng, có chút buồn bực hỏi. Bàn kia đồ ăn số bạn của ngươi ăn đến thơm nhất, ngươi nói sao? Thôn trưởng không cao hứng trận nhìn Lạc Cửu Cửu liếc mắt một cái, đồng thời trong lòng cũng đoán được ba người này ý nghĩ. Lạc Cửu Cửu trầm tư một lát tiếp tục hỏi, thôn trưởng trên người ngươi quần áo thật sự là đi ngang qua nhà huấn luyện tặng. Không phải tặng chẳng lẽ lại còn là ta giành được không thành? Ngươi nhìn trên y phục này có cái gì đánh nhau vết tích sao? Thôn trưởng lần này không có quay đầu, ngược lại bước nhanh hơn. Diệp Thanh nghe được có chút hổ thẹn, chính mình là có chút vào trước là chủ, cho rằng những này oan hồn đều sẽ hại người. Bất quá ngẫm lại cũng thế, nguyên bản đào hoa nguyên ký bên trong thôn dân cũng rất giản dị, cũng không có ra hại ngư nhân. Thôn trưởng quay đầu mắt nhìn chân trời, chắp tay sau lưng lần nữa bước nhanh hơn. Chương 473, tình thế nghiêm trọng chương 473, tình thế nghiêm trọng huyễn cảnh vỡ nát tốc độ tăng tốc, lần nữa từ ba người trong ánh mắt lướt qua, không có làm bao xa, Vương Diệu liền dừng bước. Nghĩ gì thế, đi a. Diệp Thanh vô hắn, bất quá khi hắn ngẩng đầu thời điểm cũng sửng sốt. Bởi vì tại tiền phương của nàng, một đỉnh bị bốn cá nhân nhấc lên màu đỏ cố kiệu, ngăn tại giữa lộ. Khiêm điệu chính là trên người mặc trang phục màu đỏ thôn dân, bọn họ mỗi người biểu lộ đều có phi thường nhất trí, nhao nhao lộ ra hòa ái ý cười. Ken sô nạ tiếng vang lên, trên bầu trời phiêu linh lấy màu xám cho giấy, bất kể thế nào nhìn cái này đều không giống như là hữu hảo tiết biệt. Diệp Thanh nhìn xem trước mặt đón dâu đội ngũ, cảm giác chuyện trở nên lớn đầu, hiện tại mẹ thỏ ấn ký triệt để dập tắt, cái này cũng mang ý nghĩa chính mình những người này đem không nhận bất luận cái gì bảo hộ. Đến nỗi mẹ ấn ký, lần trước sóng thần thời điểm liền không được đến bổ sung. Thôn trưởng, đây là ý gì? Diệp Thanh nhíu mày hỏi, ẩn ẩn cảm giác cùng Vương Diệu có quan hệ. Ai, để các ngươi trước khi trời tối trở về chính là không nghe, hiện tại thôn chúng ta bên trong một cô nương xem trọng bạn của ngươi, các ngươi tự cầu phúc đi. Thôn trưởng thở dài, chắp tay sau lưng đi đến một bên. Vương Diệu ngẩng đầu nhìn Hồng Cốc Kiệu, nguyên bản mê mang ánh mắt dần dần trong suốt. Anh tử. Vương Diệu nhìn xem Hồng Cốc Kiệu dường như nhớ lại cái gì, nhẹ nhàng thì thầm. Cái gì anh tử? Diệp Thanh cảm giác Vương Diệu có chút không đúng, giống như đột nhiên trở nên rất lạ lẫm. Cái này, Lạc Cửu Cửu nghe vậy cũng không biết chính mình là nên cười hay là nên khóc. Diệp Thanh lặng lặng quan sát, kỳ thật trông thấy Hồng Cô Kiệu thời điểm ở trong lòng lại là không nhiều lắm hoảng sợ. Nơi này không thể so kiếp trước, trong thế giới này có tổ kẹ mần tồn tại, coi như mình trước mặt thật là oan hồn ác quỷ, kia thần nở tuần cũng có thể dạy bọn hắn như thế nào điệu thấp. Kỳ thật kiếp trước người sở dĩ sợ những này mấy thứ bẩn thỉu, đơn giản chính là không có cùng bọn hắn đối kháng thủ đoạn. Nếu như người người đều sẽ vật lý siêu độ, vậy thì không phải là người sợ quỷ, mà là quỷ sợ người. Hiện tại huyễn cảnh vỡ nát rất đột nhiên, cái này rõ ràng nói rõ nơi này đến một cỗ thế lực khác, nếu như không đi, rất có thể sẽ cùng bọn hắn phát sinh xung đột. Khiêm Tiệu, thổi kèn sô nạ, những người này đồng loạt nhìn về phía Vương Diệu, kia từng đôi tràn ngập tử khí đôi mắt vậy mà tràn ngập ái mộ. Diệp Thanh ca ca, chúng ta bây giờ nên làm gì? Lạc Cửu Cửu sắc mặt khẩn trương, nàng thân là nữ sinh, đối cái tràng diện này vẫn là rất sợ hãi. Không có việc gì, một hồi nghe ta mệnh lệnh làm việc. Diệp Thanh cứ việc trong lòng mình cũng là rối bời, nhưng vẫn là kiên nhận an ủi nàng. Vương Diệu nguyên bản dần dần ánh mắt trong suốt lại bắt đầu vận động, dường như trong óc của hắn chính tiến hành một trận chiến đấu. Cố Kiệu trước rèm nhấc lên, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một vị che kín hồng khăn cô dâu nữ nhân đang ngồi ở bên trong.
Thứ gì?
Diệp Thanh hét lớn một tiếng, cho mình để khí đồng thời, cái bóng bên trong gần gạ hướng về Cố Kiệu đánh tới.
Thả ra tất cả bộ kẹ mẩn, đem nơi này cho ta bén.
Đến một bước này, Diệp Thanh cũng không lo được nhiều lắm, nếu không thể thân thiện giải quyết, vậy liền nhìn xem nắm đấm của ai cứng rắn.
Ỉn thở mạ vẻ miệng phun hỏa diễm, nóng bỏng ngọn lửa hướng về Cố Kiệu càn quét mà đi.
Absol cùng gã bịt chờ bộ kẹ mẩn đem Diệp Thanh ba người hoàn toàn vây quanh, mà gã đệ bất tắc đứng ở đám người ở giữa.
Khiêm Diệu cùng thổi kèn xô nạ thôn dân cười quái dị, cùng nhau hướng Diệp Thanh nơi này đánh tới.
Nguyên bản Diệp Thanh cho rằng những thôn dân này là hệ của bộ kẹ mẩn huyễn hóa ra đến, bất quá các loại kỹ năng đánh lên đi mới phát hiện chính mình sai.
Gã đệ có thần nở tuấn tốc độ nhanh nhất, vang một tiếng liền bổ vào thổi kèn xô nạ đỉnh đầu.
Mạnh mẽ lôi đỉnh tại đỉnh đầu của hắn nổ tung, nguyên bản liền mục nát thân thể lập tức chia năm xẻ bảy.
Không phải gần gã trở nên.
Lạc Cửu Cửu cùng Diệp Thanh nhìn nhau, không nghĩ tới đây thật là một cỗ thi thể.
Không đúng, các ngươi mau nhìn.
Lạc Cửu Cửu kinh hô một tiếng, chỉ vào cỗ thi thể kia hét to.
Một sợi khói đen phiêu khởi đồng thời, gần gã thân thể cũng đang chậm rãi ngưng tụ lại.
Hệ của sắp bổ kẹ mẩn không chế thi thể.
Không đúng, kia một sợi khói đen lại là cái gì?
Linh hồn cùng hệ của sắp bổ kẹ mẩn tại trong nhục thể đạt tới cộng sinh symbiosis.
Diệp Thanh nhíu mày, đây cũng không phải là một tin tức tốt.
Theo gần gã xuất hiện, những thôn dân khác thân thể cũng ngã mặt xuống dưới, từng con hệ của sắp bổ kẹ mẩn mang theo khiếp người ý cười nhìn xem ba người.
Diệp Thanh chỉ vào Cố Kiệu nói, đem Cố Kiệu bổ ra sơ lát.
Được.
Lạc Cửu Cửu rút ra hồ nẹp ơ. Sa cơ rẽ sở lực kỹ năng chỗ diện hóa xuất kiếm khí kéo dài ra mấy chục mét, một tiếng ầm vang liền đem cái này đỉnh hồng Cố Kiệu chém thành hai nửa.
Vương Diệu ôm đầu khóc giống ngồi xổm trên mặt đất, lúc này trong đầu hắn hai cố ký ức đã bắt đầu dung hợp.
Diệp Thanh lập tức phản bác, không đúng, nhìn cái bóng, gã đệ vòi giữ vững tợ dọa thế.
Chỉ thấy một đoàn cái bóng kề sát đất mà đi, trong chớp mắt liền vượt qua đông đảo tổ kẹ mẩn phòng thủ đi vào ba người trước mặt.
Bất quá cũng may gã đệ vừa phản ứng cấp tốc, giữ vững tợ dọa tẹt lồng ánh sáng trước một bước đem ba người bao phủ tại bên trong.
Lắm điều,
ạp sồn tại chỗ nhảy lên. Đỉnh đầu liêm đao sừng dài quang mang và trượng, bịch một tiếng chém vào cái này đoàn cái bóng trên người.
Thảm tiếng kêu gở dần vang lên, cái bóng bị ném bay mấy chục mét xa.
Bộ kẹt mẩn, mịt mạ ủ, cấp 50, tiềm lực, C trạng thái, vết thương nhẹ giới tính, thư thuộc tính, vượt đặc tính, trôi nổi lẹ vị tết, từ mặt đất trôi nổi lẹ vị tết mà lên, không nhận hệ gở dừng kỹ năng tổn thương.
Mang theo đạo cụ, vô di truyền kỹ năng, đột kích sủ cờ hùn xa đa sờ nì ác, cơ sở kỹ năng, tí hoa bờ, kinh hai ả sơ nì xoán hận sở, cổn thở xế dây, mì lu, xa đào bản, tí bìm, mì tỉ cản phi giờ. Phen tuần phát sở kỹ năng truyền thụ, vô kỹ năng đĩa CD, vô ghi chú, mịt mạ ủ có được chế tạo ảo cảnh năng lực, tại viễn cảnh bên trong rất dễ dàng mất phương hướng bản thân.
Vậy mà là mịt mạ ủ.
Nhìn thấy mịt mạ ủ lộ ra chân thân, Lạc Cửu Cửu kinh hô một tiếng.
Tại thời khắc này chung quanh viễn cảnh hoàn toàn tan vỡ, hai bên đường cây liễu lui ra ngụy trang, chậm rãi thối lui ngụy trang biến thành từng cây trệ bề nạ.
Nguyên bản từng gian phòng ốc cũng đều biến mất, ngược lại biến thành chỉnh tề mộ địa.
Diệp Thanh quay đầu nhìn về phía chân ở một bên thôn trường, toàn trường chỉ có hắn không có gì biến động, vẫn như cũng là dáng vẻ đó.
Tại Mitsumaru xuất hiện về sau, nguyên bản tân nương tử sủi lơ trên mặt đất.
Một sợi khói xanh xuất hiện tại Mitsumaru bên cạnh.
Khói xanh chậm rãi ngưng tụ thành một cái hồn nhiên đáng yêu nữ hải, nàng ngay từ đầu mê mang nhìn một phía, một lát sau ánh mắt ngưng tụ tại Vương Diệu trên người.
Diệp Thanh Kaka, gà đệ của Teleport có thể sử dụng sao?
Nghĩ đến Teleport, Lạc Cửu Cửu mang theo chờ mong hỏi.
Có thể là có thể, nhưng là ngươi biết mình bây giờ ở đâu sao?
Diệp Thanh lắc đầu, gà đệ vòi lúc trước được thả ra thời điểm đã là tại viễn cảnh chúng, cho nên hiện tại viễn cảnh vỡ nát. Không có quen thuộc vật tham chiếu, nàng cũng không biết cái sơn động kia tại vị trí nào.
Vậy chúng ta nên làm cái gì?
Cùng với nàng liệu mạng sao?
Lạc Cửu Cửu nắm chặt hồ nẹp ơ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khẩn trương.
Đầu tiên chờ chút đã.
Diệp Thanh cảm thấy Vương Diệu cùng vị này nữ ưu linh khẳng định phát sinh qua cái gì, dự định trước quan sát một chút lại nói.
Chương 474, hận chương 474, hận đến nôi cái này mịt mạ ủ, Diệp Thanh hai mắt chớp lên.
Mặc dù nàng có cấp 50, nhưng là Infer mạ vẻ cũng có hộ cấp ở đặc tính, còn có cái khác bộ kệ mẫn phụ tá, cái này mịt mạ ủ tuyệt đối ngăn không được. Cho nên trong thời gian ngắn hoàn toàn có thể cầm xuống cái này Mitsumaru.
Diệp Thanh còn nhớ rõ tại thôn một bên khác còn có một nhà là xử lý việc tang lễ, nơi đó không biết sẽ là một loại gì cảnh tượng.
Lạc Cửu Cửu đột nhiên chỉ vào Mitsumaru bên cạnh nữ ưu linh hồ, cái kia nữ quỷ tỷ tỷ trước người làm sao treo một cái như vậy lại thìa.
Cái này thìa làm sao như thế nhìn quen mắt.
Diệp Thanh vừa rồi bởi vì thị giác nguyên nhân cũng không nhìn thấy, đi qua Lạc Cửu Cửu nhắc nhở, đổi lại cái vị trí, rốt cuộc nhìn thấy trôi này tràn đầy chú văn thìa.
Mang theo phong ấn ỉm dị dòng thìa.
Chẳng lẽ là to lớn ạ lạ cả dẻm.
Mang theo suy đoán này, Diệp Thanh quay đầu nhìn về phía thôn trưởng.
Thôn trưởng vẫn như cũ chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, một bộ bình chân như vại dáng vẻ.
Nhìn thấy ánh mắt của Diệp Thanh, thôn trưởng gật gật đầu, nguyên bản dáng vẻ bắt đầu tiêu tán, dần dần biến thành một con chắp tay sau lưng sờ lọc kìm một phách.
Á đủ, chắc không được một mực cái này phó lạnh nhạt biểu lộ, hóa ra là một con sờ lọc kìm.
Diệp Thanh nghĩ đến thôn trưởng trước đó hòa ái bộ dáng, kia phó cơ trí dáng vẻ không rồi cùng sờ lọc kìm giống nhau như lúc sao?
Mắt thấy Mitsumaru muốn tiến công, Diệp Thanh cũng không lo được lại nghĩ lung tung, lập tức để gạ đệ và thay thế một gặp ở đặc tính.
Bây giờ không phải là ẩn dấu thực lực thời điểm, nếu như không tốc chiến tốc thắng rất có thể sẽ xuất hiện tình huống khác.
À đúng lúc,
Ỉn Thơ Mạ vẹ nhảy đến giữa không trung, giơ lên tiêu đốt nắm đấm hướng về Mitsumaru đánh chúng đi.
Diệp Thanh chỉ vào Mitsumaru hô, các ngươi hạn chế nàng hành động.
Áp Sồn quay đầu chém ra lưới lao gió, gã bịt giờ giả cổ mở tệ ổ gào thét mà ra, gần gã cung ngắt rộng, gã đệ vội cũng cùng nhau phát động công kích phong tỏa mịt mạ ủ tất cả không gian tránh né. Lạc Cửu Cửu đưa tay chém ra một đạo rực rỡ kiếm khí, Sở Cơ Dệ sở vật kỹ năng tại thời khắc này đem nàng tôn lên cùng tuyệt thế kiếm tiên đồng dạng. Mịt mạ ủ trên mặt hiện ra hoảng sợ, mặc dù nàng am hiểu huyền thuật, nhưng lại không am hiểu chiến đấu. À đúng lúc, ấn tơ mạ vẽ trên nắm tay hỏa diễm lần nữa tăng gọn, nắm đấm khoảng cách mịt mạ ủ càng ngày càng gần. Mịt mạ ủ làm sao chịu thúc thủ chịu chói, coi như biết rõ là thiêu thân lao đầu vào lửa cũng muốn liều chết phản kích. Bất quá đây hết thảy chỉ là phí công, phải biết ấn tơ mạ vẽ một quyền này chính là ngưng tụ chặt quan cùng hộ gập ở đặc tính, tại cái này một loạt tăng thêm dưới, liền nàng kia đáng thương lực phòng ngự, tại chỗ liền phải bị đánh cho gần chết. Oeng, ấn tơ mạ vẽ nắm đấm tại mịt mạ ủ trên thân thể nổ tung, không có bất luận cái gì phòng ngự nàng tại chỗ liền bị đánh bại trên mặt đất. Đông đảo bộ kệ mẩn công kích cũng tại thời khắc này đến, trong chớp mắt liền đem nàng bao phủ tại từng cái kỹ năng ánh sáng chói lọi bên trong. Aka, ngươi nhìn xem ta. Anh tử hồn phách tung bay ở giữa không trung, mịt mạ ủ tử vong đối với nàng mà nói ảnh hưởng cơ hồ bất kể, một mực thâm tình nhìn qua Vương Diệu. Diệp Thanh mắt nhìn cùng nữ U Linh cùng một chỗ Vương Diệu, mặc dù không biết gia hỏa này cùng nàng là quan hệ như thế nào, nhưng là đây cũng không phải là lần thứ nhất, cho nên cũng không có quá kinh ngạc. Duy nhất đáng ra chú ý chính là nữ nhân này trước ngực kia, bên trong rất có thể phong ấn to lớn ạ lạ cả dẹm. Nếu như nhớ không lầm, cái này phong ấn ỉm dị rồng đồ vật rất yếu đuối, làm không cẩn thận liền sẽ bể nát, cho nên Diệp Thanh trong lúc nhất thời cũng không tốt để đại gia đi lấy. Nhìn xem đỉnh đầu bầu trời, theo huyễn cảnh sụp đổ, cái này đoàn tử sắc đám mây cũng dần dần tiêu tán. Hai hàng nhiệt lệ từ Vương Diệu khỏe mắt chảy xuống, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Tại thời khắc này, tất cả ký ức toàn bộ axit đạt mọ hoàn tất. Anh tử, ta anh tử. Vương Diệu nhìn xem trước mặt người ấy chậm rãi nói, đây là nàng ở chung 10 năm nữ nhân. Phong ấn ỉm dị rồng vẫn là bị phải ra. Sơ kính lại biến ảo thành thôn trưởng dáng vẻ, nhìn lên trời bên cạnh chậm rãi nói, cái gì phong ấn ỉm dị rồng? Lạc Cửu Cửu quay đầu nhìn về phía thôn trưởng, nghi ngờ hỏi. Đến. Diệp Thanh ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, một con khoảng chừng cao mười mấy mét gần gà ngay tại hướng nơi này vọt tới. Tại trước mặt của hắn còn có một con siêu cấp xạ lạ mạn sở đang điên cuồng chạy trốn. Siêu cấp xạ lạ mạn sở toàn thân vết thương chồng chất, một đường huyết vẩy trời cao. Nếu không phải còn có một con ạ lạ cạ dẻm tại trợ giúp hấp đỉnh hắn, rất có thể đã sớm trở thành to lớn gần gà khẩu phần lương thực. To lớn gần gà nếu được thả ra. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thanh lập tức để gần gà đem cái còi xương đưa cho chính mình. Hiện tại nhất định phải để to lớn giờ dạ gỗ này tới, nếu không nơi này người tuyệt đối sẽ bị cái này to lớn gần gà diệt sát. Nơi này cũng không phải ạ niệm thế giới, bộ kệ mẩn chính là có tự chủ tư tưởng, to lớn ạ là cả dẻm cùng to lớn gần gà lúc trước bị phong ấn, vậy khẳng định là có nguyên nhân. Coi như không phải thị sát, cũng khẳng định có khác nguy hiểm, dù sao liền chưa thấy qua con nào ôn hòa thân mật bộ kệ mẩn sẽ có loại này bị phong ấn ỉm dị rồng đánh ngộ. Cái còi xương bị Diệp Thanh nhẹ nhàng thổi bang, đặc biệt âm thanh trôi hướng phương xa. Ngay tại Diệp Thanh thổi lên cái còi xương thời điểm, cách đó không xa không gian bật mèo, một con to lớn mẹ tua rột đột ngột xuất hiện tại trước mặt mọi người. Thìa, mẹ tua rột xì xóc. Ạ là cạ dẻm đi đoạt tới. La Mặc vẫn vừa mở mắt, liền thấy nữ ưu linh trên thân treo thìa, cơ hồ phản xạ có điều kiện hô. Mẹ tua rột trên mặt ít chữ sáng lên, một cú mạnh mẽ đến cực điểm sóng xung kích bắn ra, trong nháy mắt xuyên thấu ỉn phỉ trả tỏ giữa không trung nữ ưu hồn. Cùng thời khắc đó tại trước ngực hắn thìa cũng tại xung kích bên trong vỡ vụn, cuồn cuộn khói đen hạ dở tuần hướng bầu trời. Trên đây, một bên gã đệ và phản ứng nhanh nhất, lập tức lách mình ngăn tại Vương Diệu trước người. Niệm lực cuồn phở xỉ ẩn sóng xung kích đem nữ ưu linh thân thể xoắn nát, đồng thời liên đối trước ngực hắn thìa cũng xuất hiện tinh mịn vết dạng. Vô số hắc khí điên cuồng xung ra, ở giữa không trung ngưng tụ to lớn ma ảnh. Và anh, còn xuất lại sóng xung kích đem gã đệ vội đánh bay ra ngoài, bất quá nàng may mắn kịp thời mở ra giữ vững tọa dọ kẹt tròn nên mới không chịu tổn thương. Mẹ hắn, làm sao cứ như vậy nát? La Mặc vẫn đứng ở mẹ tua rột trên người muốn chửi mẹ, hắn chỉ muốn để mẹ tua rột đem nữ ưu linh giết chết tốt cướp đoạt thìa, nhưng không nghĩ tới cái này căn thìa vậy mà như thế yếu ớt. Dùng để phong ấn ỉm dị rồng đồ vật có thể nghiêm túc điểm sao? Đột nhiên như thế biến hóa để mọi người và bộ kệ mẩn nhóm đều không thể kịp phản ứng, chờ phản ứng lại thời điểm thì đã trễ. Đi. Cái này lúc La Mặc vẫn mới chú ý tới ngay tại thổi cái còi xương Diệp Thanh cùng Lạc Cửu Cửu chờ người, nếu thìa đã vỡ vụn, vậy liền không cần thiết tại lúc này dẫn phát xung đột. Mẹ tua rột thượng á là cả dẻm đem hai cây thìa đụng một cái, lập tức biến mất tại mọi người trước mặt. Giữa thiên địa âm thanh toàn bộ biến mất, nhìn qua cái này đột nhiên tới một kích, tất cả mọi người không có kịp phản ứng, chỉ có Vương Diệu quỳ rạp xuống đất tê tâm liệt phế cuồng hống. Anh tử, anh tử. À không. Trông thấy bị xung kích sóng xuyên qua mà vỡ vụn một vách, Vương Diệu hai mắt bẩn bệ tiêu máu, điên cuồng muốn xông đi lên. La Mặc vẫn ta lau người sao? Cơm mẹ đấu. Ta thảo. Chương 475, giờ vỡ hớt. Chương 475, giờ vỡ hớt. Tỉnh táo. Diệp Thanh thu hồi cái còi xương, đè lại đột nhiên phát cuồng Vương Diệu. Mặc dù không biết Vương Diệu vì sao lại đột nhiên như vậy, nhưng là hiện tại cũng không có thời gian suy xét. Trước mắt to lớn ạ là cả dẻm đã nhanh ngưng tụ hoàn tất, nếu như không đi rất có thể sẽ đoàn diệt ở đây. Vương Diệu hai mắt chảy ra huyết lệ, miệng bên trong gặm bùn đất, chảy ra huyết lệ đôi mắt đờ đẫn mà nhìn xem La Mặc vẫn rời đi vị trí. A ca, anh tử hồn thể tiếp cận trong suốt, tại mẹ tua rột công kích đến, đã tiếp cận hồn phi phách tán. Thả ta ra, thả ta ra. Vương Diệu nghẹn ngào rãy rủa thân thể, đưa tay muốn bắt lấy cách đó không xa anh tử. Diệp Thanh bung ra tay, hắn cảm giác Vương Diệu giống như trở nên có chút lạ lẫm. Vương Diệu mở ra tay muốn ôm chặt ngã trên mặt đất anh tử, bất quá hai tay lại trực tiếp xuyên thấu ỉn phỉ trả tỏ quá khứ. Anh tử hồn thể từ mũi chân bắt đầu dần dần biến mất, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán trên không trung. Anh tử, đừng rời bỏ ta, đừng rời bỏ ta. Vương Diệu chân tay luống cuống muốn bắt lấy những này tinh quang, bất quá lại là tốn công vô ích. Lạc Cửu Cửu ngơ ngác nhìn đây hết thảy, mặc dù không biết Vương Diệu cùng cô gái này lúc nào nhận biết, lại trải qua cái gì, nhưng tâm tư cẩn thận nàng lại có thể cảm nhận được loại này khắc cốt minh tâm cùng yêu mà không được thống khổ. La Mặc vẫn nhìn xem Vương Diệu tê tâm liệt phế dáng vẻ, Diệp Thanh nắm thật chặt quyền mặc niệm lấy cái tên này, móng tay hãm sâu trong lòng bàn tay lại không tự biết. Hắn đã đoán được một điểm, nơi này từ huyễn cảnh xây dựng, rất có thể Vương Diệu tại huyễn cảnh bên trong kinh nghiệm cái gì. A ca, ngươi còn yêu ta sao? Anh tử trên mặt không có e ngại, chỉ là có chút nâng lên tay vuốt ve lấy Vương Diệu gương mặt. Yêu, ta yêu ngươi. Ta yêu ngươi a. Vương Diệu lệ rơi đầy mặt, gào thét lại khóc lên. Mặc dù hắn hiện tại đã nhớ lại tại huyễn cảnh bên trong lãng quên quá khứ, nhưng vậy thì thế nào? Ý thức của hắn thật sự rõ ràng tại trong thôn nhỏ sinh sống 10 năm, cũng thật sự rõ ràng yêu nữ nhân này trước mắt. Thì bên trong khói đen hạ giờ vẫn tại chút xuống, giữa không trung ma ảnh đã dần dần có thể thấy được là ạ lạ cả dẻm dáng vẻ. Bất quá lúc này vô luận là Diệp Thanh hay là Lạc Cửu Cửu, đều không tiếp tục quấy rầy cái này đối với người yêu. Sờ sẹp tại nhìn xem chủ nhân của mình, nghĩ không ra lãng tử cũng có quay đầu thời khắc. Kia đang vì ta hát một lần bài hát kia, được không? Anh tử mỉm cười nhìn Vương Diệu, trong hai mắt lộ ra không bỏ. Thật tốt. Vương Diệu nghẹn nào, bờ môi run rẩy hơn nửa ngày mới nhẹ nhàng mở miệng. Vệ khổ lật lên yêu hận, trên thế gian khó thoát vận mệnh. Hát xong câu nói này, Vương Diệu ngừng lại. A ca, ngươi làm sao không hát rồi? Anh tử hồn thể đã tiêu tán một nửa, lúc này nàng chính nghi hoặc mà nhìn xem rơi lệ Vương Diệu. Cái từ này ta không thích. Vương Diệu thống khổ che lấy trái tim, hắn rốt cuộc cảm nhận được loại này nỗi đau xé rách tim gan. Ta rất thích, vì ta hát xong, được không? Anh tử muốn đem Vương Diệu nước mắt kém chút rơi, chính là ngón tay lại một lần xuyên qua nước mắt của hắn. Vương Diệu gật gật đầu, tiếp tục ngâm nga cái này đầu cả đời trôi yêu. Thẳng đến bài hát này toàn bộ hát xong, anh tử hồn phách mới hoàn toàn tiêu tán. Cuối cùng một giọt lạnh như băng nước mắt từ trên bầu trời rơi xuống, nhỏ tại Vương Diệu trên trán. La Mặc vẫn giết vợ mối thù không đội trời chung. Vương Diệu quỳ trên mặt đất ngửa mặt lên trời gào thét, một lát sau bởi vì thương tâm quá độ, hoa một tiếng hẹ ra máu tươi, ngã vào một bên. Tỉnh táo Diệp Thanh chú ý anh tử hồn phách bị trên mặt đất vỡ vụn thìa hấp thu một phần nhỏ, rất có thể là bởi vì nàng trăm ngàn năm qua đeo, dẫn đến thìa cùng nàng sinh ra một chút liên hệ. Thìa bên trong đã không đang dâng lên ra khói đen hạ giờ giữa không trung to lớn ạ là cả rèm đã ngưng tụ hoàn tất. Đi. Diệp Thanh để sở sẹp ta ôm lấy Vương Diệu, nhặt lên vỡ vụn thìa, để gạ đệ vòi mang theo đại gia rời đi nơi này. Tại to lớn ạ lạ cả dẻm xuất hiện một máy mắt, to lớn gần gạ lập tức từ bỏ nửa chết nửa sống xạ là mạn sơ, quay người hướng về to lớn ạ lạ cả dẻm phóng đi. Dáng vẻ đó dường như hai người có thâm cựu đại hận gì. Trong sơn cốc miễn cảnh toàn bộ vỡ vụn, ngay cả trên bầu trời tử sắc đám mây cũng đều chậm rãi biến mất. Diệp Thanh mang theo hai người tới một cái sườn núi nhỏ bên trên, Vương Diệu hiện tại đã hôn mê đi, bất quá trên mặt lại tràn đầy tiếc nuối cùng hận ý. Xa xa to lớn ạ lạ cả dẻm cùng to lớn gần gạ đã bắt đầu giao chiến, hủy diệt tính năng lượng đánh thẳng vào sơn cốc. Vách núi vỡ nát, đại phì rơ mở, giống như một bức tận thế hàng lâm cảnh tượng. Hắn đến cùng kinh nghiệm cái gì? Diệp Thanh quay đầu nhìn về phía Lạc Cửu Cửu, trước đó chỉ có Lạc Cửu Cửu đi theo Vương Diệu tiến phòng cưới, chắc hẳn nàng là biết một chút. Ta cũng không biết. Lạc Cửu Cửu trong lòng nghi vấn không giới Diệp Thanh, sợ hắn không tin, lại giảng giải cặn kẽ một lần đi qua. Ai, chờ hắn tỉnh lại hỏi đi. Diệp Thanh thở dài, từ vừa rồi Vương Diệu dáng vẻ đến xem, tuyệt đối không phải chuyện bình thường. Mặt khác, La Mặc vẫn. Diệp Thanh đối người này hận nghiến răng, hận không thể tại chỗ đem hắn tháo thành tám khối. Bất quá loại này có quyền thế lại có trí thông minh phú nhị đại, bên người đều sẽ đi theo một con sẽ tệ lẹ hoặc bộ kẻ mẩn, chính là sợ có cái gì nguy hiểm vô pháp giải quyết. Diệp Thanh cuối cùng mắt nhìn Vương Diệu, quyết định trước đem chuyện này dằn xuống đáy lòng, trước thoát đi cái này lại nói. Trên bầu trời đám mây không biết vì sao đã thu nhỏ đến miệng giếng lớn nhỏ, tại hắn chính giữa, chỉ có một quả bóng đá lớn nhỏ chuông tung bay ở không trung, mà tại cái này chuông chung quanh, tắc vây quanh mười mấy con đu nào. Nhiều như vậy ú nào, chắc không được có thể tạo dựng ra khổng lồ như thế lại chân thực huyết cảnh. Lạc Cửu Cửu ngẩng đầu nhìn bầu trời, có chút khiếp sợ cảm thán. Cái kia chung lại là cái gì đồ vật? Lạc Cửu Cửu ánh mắt rất tốt, cầm lên hồ nẹt gỡ hỏi. Diệp Thanh đương nhiên biết kia là to lớn di lịch, cũng là có thể ngăn cản to lớn gần gạ cùng to lớn ạ lạ cả dẻm hôn chiến ra hỏa. Bất quá tỉnh lại hắn trừ đánh nát chung bên ngoài, cũng chỉ có di lịch tiếng ca có thể. Dưới mắt hai cũng không có di lịch, mặt khác đánh nát chung cũng không thực tế. Mặc dù đơn độc cú nào không có gì đáng sợ, nhưng là bọn hắn tập hợp một chỗ vậy liền sẽ hình thành một cỗ cường đại lực lượng. Dù sao từ bọn hắn chế tạo ra kia mảnh hoàn cảnh, cũng có thể thấy được một hai. Cảm giác cái này ba cái cổ lao đồ vật đang trấn áp cái gì? Lạc Cửu Cửu gãi đầu một cái, phân tích một chút thế cục. Chấn áp cái gì? Diệp Thanh lông mày nhảy một cái, đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Có thể từng bước xâm chiếm rơi mẹ thỏ ấn ký, còn cần ba cái cự đại viễn cổ bộ kẻ mẩn chấn áp. Tại kết hợp viễn cảnh vỡ vụn trước nhìn thấy một màn kia, ngược lại gặp hạn cây liễu, treo ngược phong ốc. Cái này sẽ không phải là dở vợ bất lối bảo, Minh Vương Long quê còn đi. Lạc Cửu Cửu lắc đầu, chấn áp cái gì ta nơi nào biết, chỉ là cảm giác có điểm giống mà thôi. Không phải vậy ai sẽ tại cái này không có việc gì chôn lấy ba cái phong ấn viễn cổ bộ kẻ mẩn đồ vật. Chương 476. Tự mang trào phúng chương 476, tự mang trào phúng Diệp Thanh gật gật đầu, dù sao bất kể như thế nào, kia chỉ phong ấn to lớn dịch lịch trung nhỏ khẳng định là không lấy được. không nói những ủ nào đó có thể hay không liều chết bảo hộ, coi như cầm tới, nhưng mất đi chung đồng chấn áp, ai biết cái kia miệng giếng có xảy ra vấn đề gì không. Bây giờ muốn ngăn cản to lớn ạ lạ cạ dẻm cùng to lớn gần gạ đánh nhau, cũng chỉ có chờ to lớn dở dạ gỗ này đến. Bọn hắn từ trên thể hình đến xem, hẳn là cùng một thời kỳ bộ kẹ mẩn, lẫn nhau hẳn là sẽ có tiếng nói chung, như vậy cũng coi như trợ giúp tình hẹn to lớn dở dạ gỗ này hiểu rõ một cọc tâm nguyện. Hô đúng lúc này một trận bão tố phong thổi qua, to lớn long ảnh từ Diệp Thanh đám người đỉnh đầu bay qua. Chen ơi! Những người khác không có kịp phản ứng, gã đệ vội đột nhiên hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm cái này vết thương chồng chất mẹ gã xạ là mạn sở. Thợ săn gì? Bởi vì mẹ gã xạ là mạn sở bay quá nhanh, dẫn đến Diệp Thanh cũng không nhìn Thái Thanh, chỉ là liếc về một tia ngân sắc. Bất quá kết hợp gã đệ vội thần sắc, cái này nhất định là thợ săn gì không sai. Vô kẽ mẩn, mẹ gã xạ là mạn sở, cấp 75, tiềm lực, S trạng thái, trọng thương giới tính, hung thuộc tính, giờ dạ gồng, phớt ly hình đặc tính, đe dọa in tỉ mỉ đặt mang theo đạo cụ, giờ dạ gồng em, xạ là mạn sở mẹ gã sở tổn di chuyển kỹ năng, giờ dạ gồng ra. Đại náo một phen thở giặt giờ dạ gồng đàn sở, phi giờ phèn, khi rồ vùng, cơ sở kỹ năng, phẫn nộ dạ kia lửa em bờ giờ dạ gồng cờ, cắn mắt hi bút, giờ dạ gồng bờ giật, giữ bức thở giỏ kẹt giờ dạ gồng cùng xệ, rèn hi bút, thở lạ mẹt dạo ở, cắn nát dung đủ thở lét, giờ dạ cổ. Mở tệ ồ, bay lượn thở lý thân đờ phèn kỹ năng truyền thụ, gió nóng hi tỏa vờ ạc của tái kỹ năng đĩa CD, khi ơ bìm, dốc ấm, sở kèo và đỉnh, động đất ẻ ạt của kẻ gạo im bạc ghi chú. Xạ lạ mẹn sở tính cách hung bạo, cả đời lên khí liền sẽ quên hết mọi thứ, khắp nơi trắng trợn phá hư, thẳng đến no sức cùng lực kiệt mới thôi. Trọng thương. Cái này đại đại chữ kích thích Diệp Thanh thần kinh. Mặc dù không biết vì cái gì đối phương sẽ lại tới đây, nhưng là dưới mắt nào có bỏ qua lý do của nàng. Lúc trước nàng bị long sứ đánh cho chỉ có 3 con bộ kẹ mần đào thoát, hiện tại cái này mẹ gạ xạ là mạn sở lại bản thân bị trọng thương. Mà chính mình nhìn thở mạ vẹ đã có thể ràng buộc tiến hóa bạ tô bon có hụt gập ở đặc tính gia trì, lại phối hợp thêm cái khác bộ kẹ mần trợ lực, chắc hẳn cầm xuống thợ săn gì cũng là 10 phần chắc chín chuyện. Nghĩ xong Diệp Thanh để Lạc Cửu Cửu ở lại đây chăm sóc Vương Diệu, chính mình tắc để gạ đệ vội ngăn lại thợ săn gì bước chân. Dưới mắt lại không có so đây càng tốt cơ hội báo thủ, nếu như bỏ lỡ, như vậy lần tiếp theo cũng không biết phải chờ tới lúc nào. Mại, gã đệ và ánh mắt nhìn chằm chằm vào xạ là mạn sở, trong đầu phụ mẫu tử vong hình tượng từng lần một tái hiện. Đạt được chủ nhân mệnh lệnh, nàng không do dự nữa, lập tức biến mất tại chỗ. Chờ gã đệ và xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đứng ở xạ là mạn sở trước mặt. Đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện gã đệ bòi, thợ săn di để xạ là mạn sở ngừng lại. Nàng hiện tại trạng thái thật không tốt, trong tay sức chiến đấu chỉ còn lại xạ là mạn sở cùng ạ lạ cả dẻm, nhưng tại to lớn gần gạ công kích đến, bọn họ đều đã bị thương thật nặng. Ấn thở mạ vẻ đối gạ đệ vội một số việc cũng là biết đến. Đã sớm coi gạ đệ vội là thành muội muội hắn, quyết định coi như liều lên tính mệnh cũng phải giúp nàng báo thủ. Phi giờ cùng. Giang buộc tiến hóa bạ tô bon trong nháy mắt hoàn thành, người khoác liệt diễm trường bảo Ấn thở mạ vẻ rung manh vô cùng. Phía sau hỏa diễm cự viên cơ nằm đấm, tại chặt quan cùng hụt gặp ở đặc tính ra chỉ dưới, một quyền này để xạ là mạn sợ đều cảm thấy ngạt thở. Di tại. Thợ săn di sắc mặt trắng bệnh, không nghĩ tới lúc trước tiểu quỷ vậy mà trưởng thành đến hiện tại tình trạng. Nếu như xạ lạ mạn sở cùng ạ lạ cạ dẻm là trạng thái toàn thịnh, vậy mình còn không e ngại cái gì, nhưng bây giờ ạ lạ cạ dẻm cùng xạ lạ mạn sở toàn bộ người bị thương nặng, ai thắng ai thua thật đúng khó mà nói. Mại. Gà đệ vòi một tay dán ỉn phơ mạ vẹ, hai mắt nở rộ quan mang, tạm xì tài đến trước đó trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Không được. Tệ lẽ vào đối với thợ săn di đến nói không thể quen thuộc hơn được, cơ hội bản năng để xạ lạ mạn sở mở ra giữ vững tờ giọt kẹt. Lắm điều. Ảm sồn trong rừng rậm xuyên qua, tại nhìn thấy giữ vững tợ giỏ kẹt mở ra thời điểm, thả người nhảy lên sợ là một đạo vô cùng sắc bén lưỡi đao gió vung ra. Ầm. Ấn thở mạ vẻ cố ý thả chậm tốc độ ra quyền, tại dạ dỗ biển triệt tiêu giữ vững tợ giỏ kẹt một khắc, phía giờ vun hung hăng đánh tới hướng thợ săn di mẹ gạ xạ là mạn sở cấp tốc điều chỉnh thân thể, dùng long đầu trợ giúp tìm hẹn chủ nhân chống đỡ một kích này. Giống. Phía giờ vun tại đầu rồng thượng nổ tung, mẹ gạ xạ là mạn sở tiếng kêu rên liên hồi, trong miệng long huyết phun ra ngoài. Trăng non giống nhau huyết sắc cánh mở ra, dù cho bị thương nặng, cũng muốn khởi sướng trước khi chết phản công. Đáng chết. Vừa thoát đi to lớn gần gạ truy kích, thợ săn di làm sao nghĩ tới đây vậy mà còn sẽ có mai phục. Mắt thấy mẹ gạ xạ là mạn sở đã không được, thợ săn di trong mắt lóe lên một tia không bỏ. Nàng nghĩ bỏ qua mẹ gạ xạ là mạn sở để ạ lạ cả dẻm mang theo chính mình đào tẩu. Dù sao có câu nói rất hay, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, đoạn đường này đảo vong hạ cũng chứng minh nàng làm như vậy là đúng. Từ tại trên hải đảo bỏ qua dở dạ đi hòn cùng ạ di ạ đỏ, lại từ liên minh truy nã hạ bỏ qua sổ dự. Cũng chính là quả quyết bỏ qua, mới khiến cho nàng thoát đi lần lượt tình thế chắc chắn phải chết. Bất quá làm tầm mắt của nàng rời xuống, nhìn thấy trong rừng rậm Diệp Thanh lúc, đột nhiên đem chỉ có lý trí cho ném. Đi hắn sao chịu đủ? Đi hắn sao tham sống sợ chết? Đi đâu sao tay cụt cầu sinh? Ta muốn chơi chết hắn. Thợ săn di đôi mắt, tại thời khắc này trong nháy mắt liền hồng. Từ lúc trước bắt to lớn giờ dạ gỗ này bắt đầu, chính mình đoạn đường này luôn luôn có thể trông thấy tiểu tử này thân ảnh. Nói thật, chính mình sở dĩ có thể có hôm nay, tất cả đều là bái lấy tiểu tử ban tạo. Chỉ có giết hắn mới có thể rửa sạch nhục nhã, giết hắn mới có thể thoát khỏi vận rủi. À là cả dẻm. Thợ săn di gầm thét, hắn muốn uống Diệp Thanh huyết, ăn Diệp Thanh thịt. À là cả dẻm che ngực, cố nén đau xót mang theo thợ săn di biến mất tại mẹ gạ xạ là mạn sở phần lưng. Á đủ, ta là thế nào ngươi rồi? Thật giống như ta là đang tìm ngươi báo thù a. Làm sao cảm giác giống như là ngươi bị ta ức hiếp giống nhau? Đứng ở trong rừng rậm Diệp Thanh bị thợ săn Di ánh mắt giật nảy mình, nàng đây là được bệnh đau mắt.
À đúng lúc, không có thợ săn Di cùng ạ lạ cả dẻm, giang buộc ỉn thờ mạ vẽ khí diễm 10 phần phách lối, cưới tại mẹ gạ xạ là mạn sở trên lưng điên cuồng công kích. Trước đó mẹ gạ xạ là mạn sở liền bị to lớn gần gạ dày vò đến quá sức, hiện tại đã là sắp chết hắn căn bản vô lực phản kháng trên lưng ỉn thờ mạ vẽ, ngược lại bị đánh ra mẹ gạ tiến hóa hình thái. Chê nầy, nhìn xem chính mình cựu nhân giết cha, gạ đệ có sao có thể không hận, cho nên nàng ánh mắt một mực đi theo tại thợ săn Di trên người. Tại ạ lạ cả dẻm sử dụng tệ lệ bột về sau, gã đệ vội một lần nữa ẻn có ánh sáng chói lọi, trong nháy mắt liền ra chỉ tại hắn trên thân. Thợ săn Di tại Diệp Thanh mười mấy mét bên ngoài địa phương xuất hiện, chỉ vào hắn cuồng hống nói: "Hôm nay là tử kỳ của ngươi, Xỉ Tài." Hồ. À là cả dẻm hai cây thìa khép lại cùng một chỗ, nhưng Xỉ Tài cũng không có thuận lợi xử xuất. "Hôm nay là tử kỳ của ngươi." Nhìn xem chật vật không chịu nổi nàng, Diệp Thanh mỗi chữ mỗi câu trở lại. Chương 477, báo thủ rửa hận chương 477, báo thủ rửa hận anh. Gã đệ vừa xuất hiện tại ạ là cả dẻm bên cạnh, một viên xạ đạo bản đem hắn nổ bay ra ngoài. Ả là cả dẻm ngã xuống tại trong bụi cỏ, chung quanh dây leo thượng gai nhọn không ngừng kích thích thần kinh của hắn. Thương thế trên người hắn so với xạ là mạn sở chẳng tốt đẹp gì, nguyên bản thiên tân vạn khổ lại từ to lớn thủ hạ của gần gạ thoát đi, không nghĩ tới nửa đường lại gặp phải cường địch. Cái này cũng thì thôi, vừa vẫn rất tốt có chết hay không chủ nhân lại giống là mắc bệnh, không những không chạy trốn ngược lại cùng người đánh lên. Chết đi. Thợ săn Di đã hoàn toàn mất đi lý trí, từ giày bên trong rút ra một cây truy thủ, thả người nào về phía Diệp Thanh. Diệp Thanh trốn đến bộ kẹ mần nhóm bên trong, một mực đề phòng chưa từng xuất hiện sổ dự. Nếu như không có đoán sai, thợ săn Di bên người hẳn là còn có cái này bộ kẹ mần mới đúng. Jun. A Jun hướng phía trước là mạnh, đứng yên tại Diệp Thanh trước người, duỗi ra móng vuốt ngăn lại thợ săn Di vụt kim loại tiếng đánh vang lên, chùy thủ tại A Jun trên móng vuốt vạch ra hỏa tinh. Diệp Thanh trơ mắt nhìn xem một màn này, hắn cảm giác thợ săn Di trạng thái giống như không thích hợp, có điểm giống là điên. Jun. A Jun nắm chặt nắm đấm, một quyền nện ở thợ săn Di phần bụng. A. Thợ săn Di bay rất ra ngoài 5-6 mét xa, quằn xuống đất quật mình giống một con tôm bự. Đây là A Jun lưu thủ nguyên nhân, bằng không một quyền xuống dưới có thể đem nàng đánh tan trên trời. Xa xa ạ là cả dẻm muốn đứng dậy, bất quá một đầu màu sắc sặc sỡ cái đuôi lớn nện xuống, đem hắn lại đặt ở trên mặt đất. Gạ bịt cùng ạp xuồn đem lợi chảo đặt ở cổ họng của hắn, có chút dị động liền sẽ chấm dứt tính mạng của hắn. Ạ là cả dẻm thương thế trên người quá nặng, nhìn xem chung quanh những này bộ kẻ mẩn, nghĩ không ra chính mình tung hoành thiên hạ nhiều năm như vậy, kết quả là lại bị một loại lông còn chưa mọc đủ hậu bối dẫm trên mặt đất. Giết nàng đi, vì ngươi phụ mẫu báo thù, đây là ta đáp ứng ngươi. Diệp Thanh đi đến gã đệ vội bên cạnh, mặc dù mình hôm nay thắng mà không võ, nhưng kia lại có làm sao? Thắng làm vua thua làm giặc, có thể nhặt nhạnh chỗ tốt cũng là bản lĩnh của mình. Thợ săn Di ngơ ngác ngây ngốc nằm trên mặt đất, màu bạc trắng tóc dính đầy bùn đất. Nàng dư vị chính mình cả đời này, không nghĩ tới cuối cùng sẽ thua ở một cái tiểu quỷ trong tay. Nếu không phải to lớn gần gạ đem chính mình đánh cho quá thảm, chính mình làm sao đến mức này? Rõ ràng có thể có cơ hội đông sơn tái khởi. Chê nầy, gã đệ bỗng hồi tưởng đến trong đầu phụ thân lưu lại ký ức, hai hàng thanh lệ không tự chủ được chảy xuống. Một đoàn màu hồng đoàn năng lượng tại tay phải của nàng bên trong ngưng tụ, nàng bước chân chậm rãi đi đến thợ săn Di bên cạnh. Gã đệ vội mặc dù thiệt lương, nhưng lại xưa nay không là du dương do dự. Ngồi xổm ở thợ săn Di bên cạnh, tay phải ấn tại đỉnh đầu của nàng. Màu hồng chùm sáng đem thợ săn Di đầu lâu bao phủ, cũng không lâu lắm, nàng hai mắt lập tức lâm vào mê mang. Thống khổ, dãy rủa, mất phương hướng. Cái này một loạt biểu lộ xuất hiện tại trên mặt của nàng, dường như nàng lúc này ngay tại kinh nghiệm lấy thống khổ gì. Diệp Thanh biết đây là gã đệ vội dùng năng lực của mình, đưa nàng trong lòng tầm tình tiêu cực phóng đại, để nàng thể nghiệm bị tuyệt vọng bao khỏa cảm giác. Hầu ca, cái này xạ la mạn sở giữ lại ta hữu dụng, đừng đem hắn đánh chết. Diệp Thanh khuyên can một chút càng đánh càng hưng phấn nhìn thờ mạ vẽ, không phải vậy đến lúc đó đem xạ la mạn sở đánh chết vậy coi như tổn thất lớn. À đúng lúc. Ấn thờ mạ vẽ gật đầu ra hiệu tự mình biết, đem nắm đấm biến thành bàn tay, cái này đến cái khác tát hai quất vào xạ la mạn sở trên mặt. Diệp Thanh biết hắn làm như vậy cũng là vì không để xạ la mạn sở khôi phục, dù sao bộ kệ mẫn sinh mệnh lực thập phần cường đại, hơi không cẩn thận liền trong khe lật thuyền. Bất quá nhìn Ấn thờ mạ vẽ cái này dáng vẻ hưng phấn, giống như không đơn thuần là chính mình suy nghĩ như vậy. À là cả dèm đại nao cấp tốc vận chuyển, phân tích thế cuộc trước mắt, nghe tới Diệp Thanh muốn lưu xạ là mạn sờ một mạng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu xạ là mạn sờ đều không có bị giết chết, vậy mình hẳn là cũng có thể trốn qua một kiếp. Mặc dù tại chiến đấu lực phương diện chính mình không sánh bằng xạ là mạn sờ, nhưng ai có thể cự tuyệt thêm một cái sẽ tệ lẹ vào bộ kẻ mần đâu. Lại một cái chính mình đối siêu năng lực kỹ năng cùng năng lượng vận dụng đều rất thành thạo, tin tưởng có thể tốt hơn trợ giúp đỉnh hẹn gạ đệ và tăng thực lực lên. Giết cái này à là cả dèm. Ngay tại ạ là cả dèm đắc ý mặc sức tưởng tượng tương lai lúc, bên hai chợt nghe Diệp Thanh âm thanh. Hồ. Ạ là cả dèm sắc mặt kỳ biến, không đợi suy nghĩ nhiều, liền cảm giác cổ họng của mình truyền đến một trận nhói nhói, tiếp lấy liền mất đi ý thức. Sàn sạt. Gã bị thu hồi móng nuốt lau sạch nhẹ nhẹ, dường như sợ ạ là cả dèm huyết làm bẩn chính mình. Sở dĩ không chút do dự giết chết ạ là cả dèm, là bởi vì ạ là cả dèm không thể so xạ là mạn sở, chính mình không có hạn chế hắn tệ lẹ vào thủ đoạn. Chỉ cần để hắn khôi phục một tia nguyên khí, rất có thể trong nháy mắt liền sẽ từ trong tay của mình đào thoát. Mà gã đệ vội đi đến Diệp Thanh bên cạnh, tỏ vẻ mình đã hoàn thành báo thủ. Người không giết nàng. Diệp Thanh nhìn xem còn tại trên mặt đất không ngừng mắt trợn trắng co giật thợ săn Di, tò mò hỏi. Gã đệ vội lắc đầu, nàng cảm thấy để cho đối phương như thế si ngốc ngơ ngác sống hết đời, mới là đối nàng lớn nhất trừng phạt punishment. Không thể làm như vậy được.
Diệp Thanh sờ sờ tóc của nàng, thợ săn di loại nhân vật này há lại bình thường. Mặc dù bây giờ bị gã đệ vòi làm điên, nhưng ai cũng không thể cam đoan về sau liền sẽ không khôi phục lại.
Jun,
nghe hiểu chủ nhân ý tứ, A Jun nện bước chân nặng nề đi đến thợ săn di bên cạnh, giơ chân lên đối đầu lâu của nàng dùng sức đạp xuống.
Phốc phốc,
giống như là vỡ vụn dưa hấu, thợ săn di đầu lâu tại A Jun dưới chân trong nháy mắt nổ tung, rau hẹ hoa cùng đậu hũ náo phun khắp nơi đều là. Nhìn trước mắt một màn này, gã đệ vòi dường như rõ ràng cái gì, tỏ vẻ chính mình về sau sẽ chú ý tốt rồi, giữ vững tinh thần. Diệp Thanh an ủi một chút gã đệ vòi, mang theo đại gia đi đến xạ lạ mạn sở trước mặt. Hắn tâm tình bây giờ rất không tệ, chẳng những trợ giúp tìm hẹn gã đệ vòi báo thù rửa hận, hơn nữa còn sẽ có được một bút phong phú chiến lợi phẩm.
Giống.
Nhìn thấy thợ săn di tử vong, xạ lạ mạn sở điên cuồng dãy rủa muốn đứng dậy, bất quá tại ỉn thở mạ vẽ thiết quyền ý rồng phía dưới, một lần lại một lần ngã xuống đất. Cho ngươi một cái sống sót cơ hội, thần phục với ta. Diệp Thanh là thật không muốn giết cái này xạ lạ mạn sở. Hắn thân là chuẩn thần, mà lại thực lực bản thân có cao tới cấp 75. Coi như cuối cùng giao cho liên minh, cái kia cũng có thể mang cho chính mình mang đến ích lợi thật lớn. Nhìn hắn cái này phó điên cuồng bộ dáng, Diệp Thanh biết mình thu phục hắn là không thể nào. Thân là thợ săn di đại diện bộ kẹm mẩn, cùng với nàng ràng buộc cùng tính nết khẳng định đều không khác mấy. Dù sao có cái dạng gì chủ nhân, liền có cái dạng gì bộ kẹm mẩn. Nếu không phải như tâm như, mã tờ mã, cũng không có khả năng tình cảm như thế tốt. Xạ lạ mạn sờ nhìn xem thợ săn di thi thể không đầu, ngước cổ gầm thét, đối Diệp Thanh chiêu an hờ hững. Trước đem hắn đánh ngất xỉu đi. Diệp Thanh không để ý hắn phản kháng, quyết định trước hết để cho hắn tỉnh táo một chút.
Ầm.
Xạ lạ mạn sờ phẫn nộ ra nhìn chằm chằm Diệp Thanh, thu to cái đuôi mảnh thu rồ mặt, trong bụng ngưng tụ ra một viên đỏ quả cầu ánh sáng màu vàng. Hiện tại còn có sức lực thả dở dạ cổ mở tệ ổ. Diệp Thanh hơi kinh ngạc, cái này đều bị đánh thành như vậy rồi, còn có thể có sức lực thả dở dạ cổ mở tệ ổ. Chương 478, ràng buộc không trộn lẫn bất kỳ tạp chất gì. Chương 478, ràng buộc không trộn lẫn bất kỳ tạp chất gì cùng Diệp Thanh phỏng đoán không sai biệt lắm. Xạ lạ mạn sờ hiện tại xác thực không có khí lực thả ra viên này dở dạ cổ mở tệ ổ, bất quá để dở dạ cổ mở tệ ổ tại thể nội sẹp đẹp dùng sức lực vẫn phải có. Một tiếng nặng nề được châm đụng, xạ lạ mạn sờ thân thể bị chấn động đến bay lên không cao hơn 2 mét, lại một tiếng ầm vang rơi xuống trên mặt đất. Bụi mù tán đi, xạ lạ mạn sờ nhìn qua thợ săn di thi thể không có nhắm mắt, bất quá cũng đã mất đi sinh mệnh khí tức. Diệp Thanh nhìn xem một màn này thật lâu không nói, bộ kẹ mần cùng nhân loại ở giữa ràng buộc đến cùng là cái gì? Ngay cả tiếng xấu lan xa thợ săn di cũng có được một đầu thể sống chết đi theo bộ kẹ mần. Từ một điểm này nhìn ra thợ săn di mặc dù làm đều là tội ác tại trời chuyện, nhưng là đối với mình bộ kẹ mần vẫn là rất tốt. Nếu không xạ lạ mạn sở tại nhìn thấy chủ nhân sau khi chết, cũng sẽ không như thế quả quyết lựa chọn tự sát. Tại sau khi chết có thể có được một con bộ kẹ mần thể sống chết đi theo, thợ săn di cũng coi như có thể nhắm mắt. Ta mặc dù tôn trọng ngươi, nhưng nên sở thi vẫn là muốn sở. Diệp Thanh lẩm bẩm một câu, bắt đầu để đại gia tại xạ lạ mạn sở trên người tìm kiếm dở dạ gồng ghem cùng xạ lạ mạn sở mẹ gạ sở tồn. Hai thứ đồ này đều là thợ săn di, cho nên có thể tự mình lưu lại. Đến nỗi đây có phải hay không là thợ săn di từ trong tay người khác giành được vấn đề? Ngươi làm sao liền có thể chứng minh ngươi khi đó bị cướp viên kia chính là ta hiện tại trong tay cầm? Dở dạ gồng ghem ạt dùng có thể dùng, bất quá hiệu quả không lớn, có cơ hội có thể đổi thành sở kẹo ghem loại hình đồ tốt. Đến nỗi xạ lạ mạn sở mẹ gạ sở tồn, cái này coi như khó lường. Gạ bịt về sau có thể hay không mẹ gạ tiến hóa coi như dựa vào nó, tin tưởng có rất nhiều người nguyện ý trao đổi. Nơi này náo ra động tĩnh như vậy lớn, trước có thợ săn di trà trộn vào đến, sau có La Mặc vẫn chờ người. Hiện tại to lớn gần gạ cùng to lớn ạ lạ cả dẻm cũng bị phóng ra, theo lý thuyết người trong liên minh khẳng định sẽ không lâu sau đến. Diệp Thanh phân tích thế cuộc trước mắt, tính đi tính lại vẫn là từ giờ trở đi điệu thấp một chút tương đối tốt. Nếu thợ săn di đều đến, kia khó đảm bảo không có cái khác gác thế lực ở đây bố cục. Xử lý xong xạ lạ mạn sở, Diệp Thanh lại đi đến thợ săn di bên cạnh, lúc này gã đệ bòi ngay tại bên cạnh lặng lặng nhìn chăm chú lên thi thể của nàng. An ủi vài câu gã đệ bòi, Diệp Thanh để ỉn thở mạ vẽ đi lục soát một chút thân thể của nàng. Thân là bộ kẹ mẩn thợ săn đầu, nàng trên thân hẳn là sẽ có không ít đồ tốt mới đúng.
À đúng lúc,
ỉn thở mạ vẽ lắc đầu, nói cái gì cũng không nguyện ý đi làm lục soát thi sống. Nhìn xem thợ săn di đỏ bạch dính đầy toàn thân, rơi vào đường cùng Diệp Thanh chỉ cần để gần gã đi làm. Gần gã đối công việc này không có ý kiến gì, trái lại hắn còn rất thích cùng thi thể ở chung một chỗ, thỏa thích hấp thu bọn hắn ngay tại tiêu tán linh hồn.
Nghèo như vậy,
Diệp Thanh nhìn xem trước mặt bộ kẽ bợ lộc cùng khảm nạm tại trên mặt nhẫn kỳ sở tồn, làm sao cũng không nghĩ ra đại danh đỉnh đỉnh thợ săn di vậy mà như thế keo kiệt. Bất quá cũng may gần gã lại tại ạ là cả dẻm trên người phát hiện đạo cụ tuyệt tẹt sở tồn, cũng coi là có chút ít còn hơn không đi. Đem tuyệt tẹt sở tồn đưa cho gã để bỏi, giờ dạ gồng đem cho ả dụng. Diệp Thanh vô vỗ tay mang theo đại gia trở lại lạc cửu cửu bên kia. Nhớ tới trước đó nàng kia làm việc nghĩa không chùn bước muốn giết mình dáng vẻ, không khó coi ra có cơ hội liền sẽ dùng người nhà áp chế chính mình. Lần này đem thợ săn di ra hỏa này cho giết, cuối cùng chấm dứt một cọc tâm sự. Vương Diệu nằm tại sở sẹp tại trong ngực, vẫn không có thức tỉnh, xem ra lần này đã kích với hắn mà nói rất lớn. Trong sơn cốc chiến đấu càng ngày càng thảm liệt. Không có to lớn dịch lịch điều hòa, to lớn gần gạ cùng to lớn ạ lạ cả dẻm tất cả đều bật hết hỏa lực, lúc này sơn cốc đã bị phá hủy không còn hình dáng. Khắp nơi đều là sụp đổ vách núi, Diệp Thanh đem tất cả đều thu về, chỉ để lại gạ đệ và cùng gần gạ bảo hộ an toàn. Lạc Cửu Cửu bổ ra sợ lạt một khối rơi xuống nham thạch, nhìn qua xa xa chiến đấu có chút vô lực. Bọn hắn nhanh đánh tới chúng ta nơi này.
Không có việc gì.
Diệp Thanh lúc này rất tỉnh táo, hắn biết to lớn gần gạ cùng to lớn ạ lạ cạ dẻm trong mắt chỉ có lẫn nhau, chỉ cần trong đó một phương không ngã xuống, chắc chắn sẽ không đi công kích những người khác. Cái này lúc liên minh bộ đội đã đến sân cốc, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, cho nên chỉ có một vị tại lân cận tiên vương chạy đến, bất quá nhìn thấy song phương sức chiến đấu, rất sáng suốt không có tiến lên quên can, mà là tiếp tục báo lên tới đế đô. Sơn cốc bên ngoài, nguyên bản sương mù đã tiêu tán, tại trống trải rừng rậm một góc, ạ lạ cạ dẻm mang theo La Mặc Vẫn ba người xuất hiện tại nơi này. Lão đại tiếp xuống làm sao bây giờ? Hoàng Mao đi đến La Mặc Vẫn bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. La Mặc Vẫn một quyền nện ở trên cây, răng cắn kéo kẹt vang. Căn cứ gia tộc lưu truyền tới nay tin tức, phong ấn ỉm dị rồng đồ vật hết thảy có ba cái, bên trong phân biệt phong ấn ạ lạ cạ dẻm, gần gạ cùng một con dị lịch. Bất quá bây giờ gần gạ cùng ạ lạ cạ dẻm đã bị thả ra, ở trong đó đã hỗn loạn không chịu nổi, căn bản là không có khả năng lại cho bọn hắn thời gian đi tìm kiếm. Cái này Diệp Thanh, nếu không phải là bởi vì hắn, phong ấn ỉm dị rồng ạ lạ cạ dẻm thì ta đã cầm tới. La Mặc Vẫn sắc mặt tâm trầm, cảm thấy Diệp Thanh chính là một cái sao chổi, có hắn ở địa phương chuẩn không có chuyện tốt. Vậy chúng ta còn muốn đi tìm ù nào sao? Một bên Tuyết Mại Tử ngẩng đầu hỏi, nàng hiện tại chỉ muốn sớm kết thúc nhiệm vụ lần này. Tìm ngươi sao? La Mặc Vẫn khạc một bãi đàm, mặt mặt nộ khí hướng lấy Tuyết Mại Tử đi đến. Hắn tâm tình bây giờ thật không tốt, cho nên cần phát tiết. Mà trước mắt liền có một cái đáng giá chính mình phát tiết nữ nhân. Một mực đề phòng La Mặc Vẫn Tuyết Mại Tử làm sao lại không có phát hiện phở giờ ý thức đến không tốt nàng muốn chạy trốn, nhưng trong nháy mắt liền bị mẹ tủa rột giam cầm ở giữa không trung. Có lồi có lõm thân thể ở giữa không trung bặm mẹo, nay tấm mảnh mai bộ dáng càng thêm kích thích La Mặc Vẫn thần kinh. Không, không muốn. Tuyết Mại Tử sắc mặt bối rối, cứ việc còn cái gì đều không có phát sinh, nhưng đã não bổ đi ra đủ loại kết quả. Tại La Mặc Vẫn cách đó không xa, một chuyến ba người đi theo một con lỷ cản dọc sau lưng trong rừng rậm nhanh chóng xuyên qua. Trạ Dị rất trong rừng rậm tầng trời thấp phi hành, ngồi tại trên lưng hắn Chu Uyên Hạo phân tích nói, La Mặc Vẫn tên kia mùi lại xuất hiện, bên cạnh hắn khẳng định có một con sẽ tệ lẹ hoặc bộ kẹm mẩn, nếu không trước đó sẽ không vô duyên vô cớ mất đi hành tung của hắn. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Còn muốn tiếp tục đuổi giết hắn sao? Nghĩ Nguyên xếp bằng ở màn nệ dồn trên thân thể, lại đưa ra vấn đề. Giết, nếu đều đã lãng phí nhiều như vậy tinh lực, bỏ dở nửa chừng chẳng phải là rất thua thiệt. Tạ Dục xếp bằng ở giữa không trung lạnh nhạt nói, Mạ Lạ Mạ mang theo hắn nhanh chóng xuyên qua trong rừng rậm. Cự. La Mặc Vẫn đứng ở Tuyết Mại Tử bên cạnh, vừa định đưa tay chạm đến lúc, mẹ tụa rột đông nhiên nhìn về phía phương đông. Có người đang đến gần. La Mặc Vẫn cau mày nhìn sang, cứ việc mẹ tụa rột không phải mình bộ kẻ mẩn, nhưng là từ nhỏ nhìn xem chính mình lớn lên, một chút an ý vẫn phải có. Cự. Mẹ tụa rột gật gật đầu, siêu cường đại não tính toán đối phương đạt tới thời gian cùng đường đi. Chương 479, nhiều mặt tụ tập chương 479, nhiều mặt tụ tập lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Hoàng Mao cả lơ phất phơ dựa vào trên cây, ngoài miệng nói lấy làm sao bây giờ, nhưng trong lòng lại không có coi ra gì. Hắn thấy có mẹ tụa rột tại, lần này 33 chi đội ngũ, căn bản cũng không có người sẽ là bọn hắn đối thủ. Khi ở bìm, La Mặc Vẫn nhìn phương đông, trả lời Hoàng Mao vấn đề. Cự, mẹ tụa rột dùng tinh thần lực in nở phỏ cất bắt giữ ngoài trăm thước kẻ địch, thô to như thùng nước cổ sáng phun ra. Vâng, khi ở bị mạnh mẽ lực trùng kích đánh xuyên vài cây đại thụ, những nơi đi qua cây đoạn cỏ gãy, bùn đất tung bay. Không được, phát giác được năng lượng kinh khủng đang đến gần, Tạ Dục trước hết nhất kịp phản ứng, lập tức để Mạ Là Mạ dùng giữ vững dọa kẹt. Bên cạnh hắn hai người phản ứng cũng không chậm, mặc dù không biết đối phương làm sao tại xa như vậy khoảng cách liền phát hiện chính mình, nhưng vẫn là triển khai bảo mệnh biện pháp. Khi ở bìm xung kích tại ba cái giữ vững dọa kẹt lồng ánh sáng bên trên, uy lực cường đại khiến cho giữ vững dọa kẹt lồng ánh sáng giống vỏ trứng gà xuất hiện tinh mịn vết dạng. Mạnh như vậy, đi mau. Tạ Dục sắc mặt kỳ biến, không nghĩ tới cái này phát hỉ ở bìm cường đại như thế, vậy mà để giữ vững dọa kẹt lồng ánh sáng xuất hiện vết dạng, không biết tự lượng sức mình. La Mặc Vẫn giơ lên quẹt miệng, thật sự là cái dạng gì người đều dám đến trêu chọc chính mình. Hôm nay tại hắn dương dương đắc ý lúc, một đạo che phủ lên bầu trời cự ảnh xẹt qua giữa trời, cấp tốc hướng về trong sơn cốc bay đi. Trời tối rồi. Hoàng Mao gãi đầu một cái, khi hắn nhìn về phía bầu trời lúc, kém chút kinh ngạc rơi cằm. Cái này, đây là giờ dạ gô này. Hoàng Mao lắp bắp hỏi một câu. Chúng ta cũng đi. Nhìn xem cái này đạo che phủ lên bầu trời cự ảnh, La Mặc Vẫn biết chắc là sơn cốc có cái gì biến động. Nơi này đã không có đáng giá chính mình mạo hiểm lợi ích, vì lần tránh rơi khả năng xuất hiện nguy hiểm, cho nên hắn quyết định rời đi. Dù sao lấy thân phận của mình, không đáng mạo hiểm ở đây. Để mẹ tụa rột thả đi Tuyết Mại Tử, đem trên người nàng lai sở trệ ám khí tài toàn bộ hủy đi về sau, mới khiến cho Hoàng Mao mang theo chính mình rời đi. Tiếp tục triệt thoái phía sau. Nhìn thấy chiến đấu dư ba đã lan đến gần nơi này, Diệp Thanh để gạ đệ vội mang theo đại gia lần nữa triệt thoái phía sau. Lạc Cửu Cửu hỏi, hiện tại huyễn cảnh đã toàn bộ biến mất, chúng ta vì cái gì không rời đi nơi này đâu? Không thể đi, một hồi còn có người bằng hữu muốn đi qua. Diệp Thanh cười cười, lần này cũng coi là cho to lớn giờ dạ gô này một cái công đạo. Nếu là về sau tìm hắn hỗ trợ, cũng không cần cảm giác ngượng ngùng. Lão bằng hữu. Lạc Cửu Cửu gãi đầu một cái, có chút không làm rõ được người bạn cũ này hàng nghĩa. Theo sương mù cùng đám mây biến mất, trong sơn cốc tia sáng cũng khá hơn một chút. To lớn gần gạ cùng to lớn ạ lạ cạ dẻm còn tại giao chiến, năng lượng kinh khủng xung kích đem sơn cốc nện đến thủng trăm ngàn lỗ. Phụ trách lần hành động này, lão nhân đứng ở sơn cốc biên giới âm thầm gấp, bởi vì hai cái này phong ấn ỉm dị rồng vật không tại kế hoạch bên trong, cho nên bọn hắn cũng không có cái gì chuẩn bị. Trước mắt tứ đại thiên vương bên trong Ú Linh Thiên Vương đã đang đuổi trên đường tới, mặt khác Long Sứ cũng hủy bỏ nghỉ ngơi. Chắc chắn chờ hai người bọn hắn đến về sau, trận chiến đấu này liền sẽ kết thúc. Hô một trận gió mạnh đánh tới, to lớn giờ dạ gỗ nẹt âm thanh ở trên bầu trời xuất hiện. Hắn đầu tiên là mắt nhìn trên bầu trời trung đồng, sau đó nhìn về phía mặt đất to lớn gần gạ cùng to lớn ạ lạ cả dẻm, cuối cùng lại nhìn về phía xa xa Diệp Thanh. Đây là to lớn giờ dạ gỗ nẹt. Liên minh bộ đội bên trong, lão nhân nhìn về phía bầu trời, làm sao cũng không nghĩ ra cái này to lớn gần gạ cùng to lớn ạ lạ cả dẻm không có giải quyết, hiện tại lại tới một con to lớn giờ dạ gỗ nẹt. Thủ trưởng, hiện tại Long Sứ cùng Ú Linh Thiên Vương còn đủ dùng sao? Tại bên người lão nhân phụ tá há to miệng, hơi có chút khiếp sợ hỏi. Ô to lớn giờ dạ gỗ nẹt vui vẻ cao minh một tiếng, kích động lấy phần lưng hai mảnh cánh nhỏ cấp tốc bay đến Diệp Thanh trước mặt. Thư rồi, nó hướng về chúng ta nơi này bay tới á. Lạc Cửu Cửu khuôn mặt nhỏ dọa đến trắng bệnh, làm sao cũng nghĩ không thông cái này to lớn giờ dạ gỗ nẹt vì cái gì bỏ qua mục tiêu càng lớn liên minh bộ đội, ngược lại hướng về chính mình bay tới. Đã lâu không gặp. Diệp Thanh đưa tay cùng to lớn giờ dạ gỗ nẹt lên tiếng chào, nhìn hắn cơn hưng phấn này kỉnh, về sau chính mình gọi người lời nói khẳng định càng thêm thuận tiện. Ô, to lớn giờ dạ gỗ nẹt vui vẻ gật đầu, phía sau cánh nhỏ thả chậm tần suất. Bởi vì hắn hiện tại rất hưng phấn, cho nên trong lúc nhất thời cũng không có khống chế tốt cường độ, thế là một tiếng ầm vang rơi đập trên mặt đất. Bất quá cái này tại lúc bình thường cũng không phải cái đại sự, nhiều lắm là trên mặt đất nện cái hố to mà thôi. Ầm ầm, liên tục vài tiếng vang, bụi mù nổi lên bốn phía, to lớn giờ dạ gỗ nặng cao mấy chục mét thân thể vậy mà chỉ còn lại một nửa. Ô, to lớn giờ dạ gỗ nặng gãi đầu một cái, nhìn xem bị chính mình dẫm sập mặt đất, gãi đầu một cái có chút không hiểu. Chính mình gần nhất cũng không ăn nhiều thiếu đông tây nha. Mộ đạo, đột nhiên sụp đổ mặt đất cũng đem Diệp Thanh giật nảy mình. Tỉnh táo qua đi từ cái hố khe hở bên trong nhìn thấy chỉnh tề tấm gạch. Không nghĩ tới tại mảnh sơn cốc này dưới, vậy mà còn có một tòa cổ mộ. Bất quá cái này cũng bình thường, nơi này dưới mặt đất nguyên bản liền có rất nhiều cổ mộ, đụng phải một cái cũng không tính hiếm lạ. Á đủ, Vu Chiêu Linh ngươi làm sao làm? Cũng không lâu lắm, bị nện sập mộ đạo bên trong liền truyền đến tiếng hét phẫn nộ. Vu Chiêu Linh, Triệu Linh. Diệp Thanh ngồi xổm ở hố sâu bên cạnh, không nghĩ tới vậy mà trùng hợp như vậy. Ô, to lớn giờ dạ gỗ nặng giơ lên chân có chút vô tội, không nghĩ tới chính mình vậy mà không cẩn thận đặt mông ngồi vào trong cổ mộ. Diệp Thanh. Đầy bụi đất Triệu Linh từ gạch vỡ cùng trong đất bùn bò lên, nhìn trên mặt đất Diệp Thanh cũng là hơi kinh ngạc. Một con say khước gã đệ vội dùng niệm lực cuốn phở xỉ ẩn đẩy ra đá vụn, bao vây lấy một chuyến ba người đi vào trên mặt đất. Nhìn xem đầy bụi đất ba người, Diệp Thanh kinh ngạc nói, "Vọng Trần, Lý Tử Phàm, các ngươi ba người làm sao lại tại một đội ngũ bên trong? Chúng ta hết thể 9 người, chết chỉ còn lại ba cái." Triệu Linh trong lời nói không có nửa điểm tình cảm, dường như chết không phải đồng bạn, mà là một chút không quan trọng người. "Ngươi nhìn ngươi kia chỉ gã đệ vội giống tiểu gì? Mỗi ngày say khước, lần này vừa vặn rất tốt, mộ đạo sập đều không có cảm thấy được." Lý Tử Phàm xoa sưng lên hai cái bao lớn cái chán, không nhìn kỹ còn tưởng rằng hắn thượng hai cái sừng. Vọng Trần không có trả lời bọn hắn, ngẩng đầu nhìn sau lưng cái này có thể so với nhà cao tầng to lớn giờ dạ gỗ nặng. "Ngươi tại sao không nói chuyện rồi?" Lý Tử Phàm thật lâu không nghe thấy tiếng vang lễ cổ ẹt và sở tò mò sau khi cũng quay đầu nhìn lại. "Cái này?" Phát giác được hai người ngữ khí, Triệu Linh cũng thuận ánh mắt của bọn hắn nhìn lại. "To lớn giờ dạ gỗ nặng." Triệu Linh liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, lúc trước vừa xâm lấn thời điểm, hắn tại Sơn Hải thành phố liền gặp được cái này bộ kẻ mẩn. Mặc dù đằng sau hắn bị vây ở một chỗ không thấy được cuối cùng quyết chiến, bất quá cái này giờ dạ gỗ nạch hình thể vẫn là để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Ô, to lớn giờ dạ gỗ nạch có chút xấu hổ gãi đầu một cái, kích động cánh đem thân thể từ cái hố bên trong túm đi ra. Chương 480, La Mặc vẫn bối cảnh chương 480, La Mặc vẫn bối cảnh giờ dạ gỗ nạch, ngươi nhanh đi ngăn cản gần gạ cùng ạ lạ cả dẻm. Diệp Thanh không lo được cùng mấy người ôn chuyện, vội vàng để giờ dạ gỗ nạch đi ngăn cản hai vị kia. Ô, to lớn giờ dạ gỗ nạch nhẹ gật đầu, cấp tốc bay về phía đang đánh lộn gần gạ cùng ạ lạ cả dẻm. Một đạo lôi đỉnh từ trên bầu trời dương nhanh múa vút đánh xuống, đem quấn quít lấy nhau ạ lạ cả dẻm cùng gần gạ tách ra. To lớn giờ dạ gỗ này thực lực rõ ràng mạnh hơn so với vừa đột phá phong ấn ỉm dị rộng vẫn còn tương đối hư nhược gần gạ cùng ạ lạ cả dẻm, cho nên vô dụng mấy chiêu liền chiếm cứ thượng phong. "Các ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Nhìn thấy thế cục không sai biệt lắm ổn định, Diệp Thanh lúc này mới quay đầu nhìn về phía ba người. Lạc Cửu Cửu chăm sóc tại Vương Diệu trước người, tò mò nhìn mấy người này. Lý Tử Phàm điêu điếu thuốc làm dịu áp lực, trước tiên mở miệng nói, "Chúng ta là đến hạ mộ, không dưới đất chẳng lẽ trên mặt đất?" "Cũng thế." Diệp Thanh có chút im lặng, cảm giác chính mình đây là hỏi không. "Xạ Lạ Mạn Sở." Vọng Trần đi đến Tử Vong Xạ Lạ Mạn Sở bên người đứng vững, hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. "Ừm, ta giết." Diệp Thanh không có che giấu, cũng không có quá nhiều giải thích. "Nữ nhân này cũng là ngươi giết?" Triệu Linh dùng tay dính một tia thợ săn di huyết, ánh mắt lấp loé không yên. "Đúng vậy a." Diệp Thanh lên tiếng, nhìn thấy Triệu Linh ánh mắt hưng phấn, chợt nhớ tới gia hỏa này giống như cùng thợ săn di cũng có thủ. Dù sao tại lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, liền cùng nhau phá hủy một khung thuộc về thợ săn di máy bay trực thăng. Đáng tiếc, lúc đầu muốn tự tay giết nàng. Triệu Linh lắc lắc vết máu trên tay, có chút thất lạc thở dài. "Liền ngươi, muốn giết cái này Xạ Lạ Mạn Sở chỉ sợ lại muốn chờ 5 năm." Lý Tử Phàm giống như cùng Triệu Linh là một đôi hoan gia, chờ đến cơ hội liền châm chọc hắn vài câu. Triệu Linh không có phản bác, hắn tự nhiên biết hiện tại chính mình cùng thợ săn di thực lực sai biệt lớn đến bao nhiêu. Cho nên hắn cũng không muốn thừa nhận mình cùng Diệp Thanh chênh lệch quá lớn, cũng kết luận Diệp Thanh có thể giết thợ săn di, khẳng định cũng là có cái gì ẩn tình. Ngay tại mấy người trò chuyện công phu, xa xa chiến đấu đã có kết quả. Có thể là giờ dạ gỗ nạch người hiền lành đặc tính phát động, cũng có thể là gần gạ cùng ạ lạ cả dẻm đúng là đánh mệt mỏi, cho nên tam phương đều dừng tay lại. Cái này lúc một khung máy bay trực thăng từ phương xa bay tới, không đợi tiến vào sơn cốc đã nhìn thấy Long Sứ cùng một con điều khiển lấy khói đen Hạ Dở lão nhân nhảy ra ngoài. "Mãi mãi ta đến, đi trước một bước." Triệu Linh nhìn thấy người tới biến sắc, lập tức thả ra bộ kệ mần đào tẩu. "Hắn đây là làm sao rồi?" Nhìn thấy Triệu Linh đào tẩu, Diệp Thanh Nghi hoặc mà hỏi thăm. Gia tộc bọn họ rất quái lạ, không biết càng tốt hơn. Lý Tử Phàm một điếu thuốc đã rút xong, lười biếng dựa vào trên cây. Diệp Thanh nhìn về phía đi tới Vọng Trần hỏi, "Các ngươi bắt đến ù nào rồi?" "Bắt đến." Vọng Trần gật gật đầu, lần này bọn hắn chết 6 người, nếu là chưa bắt được ù nào kia thật là lỗ lớn. Ngay tại Diệp Thanh còn muốn hỏi thứ gì thời điểm, Long Sứ đã mang theo bộ phận người trong liên minh chạy tới. Trước đó to lớn giờ dạ gỗ này cũng không có trực tiếp tham dự chiến đấu, mà là tới trước nơi này, tin tưởng nơi này khẳng định có vấn đề gì. Long Sứ trong lòng cũng có suy đoán, hắn biết to lớn giờ dạ gỗ này cùng Diệp Thanh quan hệ rất tốt, lại thêm Diệp Thanh cũng tại lần này hoạt động trên danh sách, cho nên nhìn thấy Diệp Thanh cũng không có cảm giác kỳ quái. "Này, lại gặp mặt." Nhìn thấy Long Sứ tại bên cạnh mình rơi xuống, Diệp Thanh cười lên tiếng chào. Vọng Trần cùng Lý Tử Phàm cũng hướng Long Sứ hỏi thăm sức khỏe, nhà bọn hắn bên trong trưởng bối đều cùng Long Sứ nhận biết. Long Sứ nhẹ gật đầu, ra hiệu người chung quanh đều rời đi trước, muốn đơn độc cùng Diệp Thanh tâm sự. Diệp Thanh nhìn xem hơi lung túng một chút Lạc Cửu Cửu, mở miệng hỏi, "Bằng hữu của ta cần nghỉ ngơi, ngươi máy bay trực thăng thuận tiện không?" "Được, ta để người đưa bọn họ tới." Long Sứ hoàn toàn như trước đây hào phóng, vẫy tay liền để năm danh nhân viên chiến đấu hộ tống Lạc Cửu Cửu cùng Vương Diệu rời đi nơi này. Bọn người đi hết về sau, Long Sứ mới nhìn hướng Diệp Thanh, "Thợ săn gì là ngươi giết?" "Không sai." Diệp Thanh gật đầu, cảm thấy Long Sứ cùng Vọng Trần bọn hắn giống như đều không quá thông minh. Phu cận liền tự mình một người, hạt dùng trên chân còn sót lại như vậy khối lớn vết máu, không phải mình giết vẫn là ai giết. "Đại gia về trước đi." Diệp Thanh đem bộ kệ mẩn đều thu vào bộ kệ bạn bên trong, chỉ để lại gạ đệ và chuẩn bị bất cứ tình huống nào. "Xạ lạ mạn sờ, ạ lạ cả dẹm." Long Sứ đi qua nhìn một chút, phát hiện cái này hai con bộ kệ mẩn đều chết hết. Diệp Thanh hợp thời hỏi, còn giống như có một con sốt chưa từng xuất hiện. "Sốt đã bị tóm, nàng trên thân chỉ còn lại ạ lạ cả dẹm cùng xạ lạ mạn sờ." Long Sứ đứng người lên, trả lời Diệp Thanh vấn đề này. "A, vậy liền quá tốt rồi. Mặt khác thợ săn di treo thưởng không ít tiền a." Diệp Thanh xoa xoa đôi bàn tay, gần nhất chính mình thực tế là quá thiếu tiền. Hành động lần này ú nào khẳng định là thu phục không được, chỉ có thể nghĩ biện pháp từ liên minh nơi này trừ ra ít tiền bở lạ. Long Sứ nhíu mày nghĩ nửa ngày mới lên tiếng, "Ta nhớ được lần trước điều chỉnh xong thưởng ngạch tựa như là 500 vạn, chờ ta trở về xác minh một chút cũng là người ta cho ngươi phê xuống tới." "Vậy liền quá tốt rồi, vô cùng cảm kích." Diệp Thanh nghe được lại có 500 vạn khoản tiền lớn, trong lòng là mỹ không được. Đạt được muốn đáp án, Diệp Thanh lúc này mới hỏi, "Nơi này các ngươi dự định giải quyết như thế nào?" Long Sứ ngẩng đầu nhìn một chút to lớn giờ dạ gỗ này, nếu mày giải thích nói, "Ừm. Cụ thể chi tiết phía trên không có nghiên cứu ra được, dù sao chúng ta cũng là mới biết được to lớn giờ dạ gỗ này cũng đến là cho chúng ta tiết kiệm không ít sức lực. Không có việc gì, khổ lực phí các ngươi nhìn xem cho điểm là được, dù sao nhà chúng ta giờ dạ gỗ này lượng cơm ăn cũng là không nhỏ, nuôi sống hắn cũng không dễ dàng." Diệp Thanh làm sao lại từ bỏ cơ hội này, cười híp mắt nhắc nhở lấy, "Cái này, bàn lại, tóm lại khẳng định sẽ cho ngươi bồi thường, yên tâm chính là." Long Sứ có chút xấu hổ, nguyên bản phía trên là phái chính mình là đến giải quyết vấn đề, nhưng không nghĩ tới vấn đề này đã bị Diệp Thanh giải quyết. "Long Sứ giả, ngươi ở đây làm gì?" Ngay tại Diệp Thanh cùng Long Sứ trò chuyện thời điểm, một vị lao bà lái mây đen, mang theo La Mặc vẫn lao sư bay tới. Hai người bọn họ tại trên mây đen một mực cười thấp giọng trò chuyện, xem bộ dáng là quen biết đã lâu. Long Sứ cho Diệp Thanh giới thiệu nói, "Vị này là Lý giáo sư, là các ngươi hành động lần này người phụ trách, ngươi hẳn là nhận biết. Vị này thì là Tứ Thiên Vương một trong hệ của Sư Thiên Vương, ngươi có thể gọi nàng Minh Hoa bà. Nếu như ngươi muốn đi khiêu chiến U Linh đạo quán lời nói, tin tưởng còn biết gặp mặt." Nghĩ đến Lý giáo sư cùng La Mặc vẫn quan hệ, Diệp Thanh đông nhiên nhỏ giọng hỏi, "Vị này Minh Hoa bà cùng La Mặc vẫn quan hệ thế nào?" "Rất không tệ, xem như nàng nửa cái tôn tử đi." Long Sứ không biết Diệp Thanh vì sao lại hỏi như vậy, bất quá vẫn là trả lời. "Xem ra là kẻ địch." Diệp Thanh nhẹ gật đầu, Vương Diệu cùng La Mặc vẫn cừu hận đã không thể hóa giải, nói như vậy nàng cũng là mình địch nhân. Chương 481, kiếm một bút chương 481, kiếm một bút cùng một tên tứ đại thiên vương làm kẻ địch, ngẫm lại đều cảm giác đau đầu. Cái này lúc dưới chân bọn hắn mây đen tản ra, biến ảo thành gần gạ dáng vẻ. "Các ngươi tốt." Bởi vì đối phương niên kỷ rất lớn, cho nên Diệp Thanh cười cùng đối phương chào hỏi trước. Minh Hoa bà chắp tay sau lưng cười nói, "Ừ, tiểu hỏa tử bài diện không nhỏ nha, trông thấy chúng ta chỉ đơn giản như vậy lên tiếng chào." "Ừ, không phải vậy muốn làm sao chào hỏi?" Diệp Thanh bảo trì tự nhiên cười hỏi, chắc không được Triệu Linh vừa nhìn thấy bà nội hắn liền chạy, vị này lao tiền bối tính tình thật đúng không phải bình thường cổ quái. Minh Hoa bà nếp nhăn trên mặt vỡ ra, "Tối thiểu trước không lưng đi, dù sao ngươi chỉ là cái tiểu bối." "Tốt rồi, đừng cãi lộn." Thấy hai người ở giữa mùi thuốc súng càng ngày càng nặng, Lý giáo sư không thể không ngăn cản. Phu cận ngay tại nhà xác nhân viên công tác cũng nhìn về phía nơi này, bọn họ thực tế là không biết Diệp Thanh vị này người trẻ tuổi là thế nào có dũng khí nói như vậy. Dù sao ba vị này trong mắt bọn hắn đều là cao không thể chạm nhân vật. "Vừa rồi ta không có giới thiệu xong, vị này tiểu bằng hữu chính là Diệp Thanh." Long Sứ ho khan một tiếng, cho đến lúc này mới đem tên của Diệp Thanh nói ra, phản phất là cố ý Diệp Thanh. Minh Hoa bà hơi biến sắc mặt, bất quá rất nhanh liền khôi phục. Trong giọng nói mang theo khinh thường nói, "Chậc chậc, nguyên lai ngươi chính là cùng mẹ Thỏ Xương huynh gọi đệ Diệp Thanh. Chắc không được dám cùng ta nói như vậy. Không tính cả ta đại ca, ngươi thực lực tại ta chỗ này cũng không quá đi. Diệp Thanh vốn còn nghĩ kính già yêu trẻ một phen, nhưng gia hỏa này nói lời thực tế là có chút khó nghe, tựa như là đang tận lực nhắm vào mình. Nếu về sau khẳng định là kẻ địch, vậy liền không cần thiết chịu đựng, dù sao về sau cũng sẽ không có cầu ở nàng. Ngươi nói cái gì? Minh Hoa bà hít mắt, toàn thân khí thế biến đổi, ngay cả nàng bên cạnh gần gạ cũng tới trước một bước. Ta nói, coi như không cần ta đại ca độc thủ, ngươi cũng không được. Diệp Thanh nhìn thẳng ánh mắt của đối phương, căn bản là không sợ, nghĩ tại chính mình nơi này cậy già lên mặt không thể được. Dù sao điệu thấp cũng không phải bức thư của mình. Đến nỗi đối phương giết chết chính mình, kia là không có khả năng. Long Sứ ngay tại bên cạnh, hắn không có khả năng để Minh Hoa bà làm như thế. Coi như hắn không tại, đối phương chỉ cần biết chính mình cùng mẹ thỏ quan hệ, vậy liền sẽ không đích thân độc thủ. Dù sao một cấp thần năng lượng quá lớn, muốn biết ở ngoài ngàn dặm chuyện cũng không phải việc khó gì. Ngươi lặp lại lần nữa. Minh Hoa bà âm thanh có chút run rẩy, nàng từ khi lên làm tứ đại thiên vương đến nay, tất cả mọi người đối nàng tất cung tất kính, đã thật lâu không người nào dám như thế nói chuyện cùng nàng. Ngươi không được, ngươi không được, ngươi không được. Diệp Thanh cũng cùng với nàng so kẻ, chẳng những ngay cả nói ba lần, mà lại âm thanh càng lúc càng lớn, hiện tại tin tưởng coi như ngã ngã người đều nghe rõ ràng. Một tên ngay tại thu thập xạ là mạn sở thi thể người kém chút té ngã trên đất, nghĩ thầm tiểu tử này cũng quá mạnh, cho dù là xin thị a đến, cũng không thể cùng Minh Hoa bà làm cản như vậy đi. Dù sao người ta tuổi tác bảy ở nơi đó. Minh Hoa bà bị Diệp Thanh tức giận đến quá sức, khẩu xuất cùng nôn tiểu bối, ta hôm nay liền đến giáo huấn ngươi một chút, để ngươi biết cái gì gọi là tôn trọng trưởng bối. Hừ, ngươi cũng xứng. Diệp Thanh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt mang theo ý trào phúng. Chính La Mặc vẫn khẳng định phải giết, nếu đối phương quan hệ như thế tốt, vậy liền đều là mình định nhân, không cần thiết đi trang lấy lòng đối phương. Đến nỗi đối phương có thể hay không tìm người nhà mình phiền phức. Vấn đề này Diệp Thanh cũng suy xét qua, tại chính mình giết La Mặc vẫn trước đó tin tưởng là sẽ không, dù sao bọn hắn loại địa vị này người rất coi trọng thân phận, sẽ không tự hạ tư thái đến bắt nạt chính mình, càng sẽ không đi sát hại người nhà của mình. Đến nỗi La Mặc vẫn chết về sau vấn đề này, Diệp Thanh tin tưởng người khác là sẽ không biết La Mặc vẫn là thế nào chết. Bất quá Diệp Thanh cũng không thích đem tương lai ký thác vào trên tay của người khác, quyết định về sau thật muốn làm thịt La Mặc vẫn lời nói, vẫn là trước đem người nhà di chuyển đến thủy đô lại nói. Nơi đó có Lạ Tỷ Ô Lạ Tỷ ạ hai huynh muội thủ hộ, tin tưởng trong liên minh trừ Xỉn Thị ạ bên ngoài, không có người có thể tổn thương đến người nhà của mình. Tốt rồi, đều nói ít vài câu đi. Long Sứ có chút đau đầu, Minh Hoa bà tính nết một mực là như vậy, bất quá hắn không nghĩ tới chính là Diệp Thanh vậy mà liền như thế cùng đối phương đòn khiên xuống dưới. Ngẫm lại đối phương, kỳ thật cho dù là hắn cũng không thể không thừa nhận Minh Hoa bà thật đúng không phải đối thủ của tiểu tử này. Bởi vì đối phương trừ mẹ thỏ bên ngoài, còn có to lớn dở dạ gỗ nạch cùng Lạ Tỷ Ổ Lạ Tỷ ạ hai huynh muội. Ba vị đều có thần thú thực lực, chung vào một chỗ lời nói liền nàng thật đúng không đáng chú ý, cho nên tại trong lời nói cũng lược thiên hướng về Diệp Thanh. Hừ. Lão nãi nãi cũng cảm thấy cùng Diệp Thanh cãi nhau giá có chút mất thân phận, cho nên hừ lạnh một tiếng về sau cũng không nói thêm lời. Vị này là hệ của Thiên Vương, tứ đại thiên vương một trong. Lý giáo sư sợ Diệp Thanh không biết thân phận của đối phương, cho nên cố ý giới thiệu một chút, hy vọng Diệp Thanh có thể phục cái mềm. Dù sao Diệp Thanh là liên minh tại tịch nhà huấn luyện, về sau tấn thăng quán chủ, địa khu thiên vương trở chức vị lời nói, đều cần tứ đại thiên vương cùng liên minh nghị viên ủng hộ. Nha. Diệp Thanh ồ một tiếng, tỏ vẻ tự mình biết thân phận của đối phương. Tốt ngươi cái tiểu bối, ta ngược lại là bội phục lòng can đảm của ngươi. Như vậy ta cũng không ước hiếp ngươi, chờ cả nước giải thi đấu thời điểm, ngươi nếu là bại bởi cháu của ta, vậy ngươi liền tự mình cho ta dập đầu xin lỗi thế nào? Nếu là ngươi thắng, ta liền không truy cứu ngươi lấy hạ phạm thượng sai lầm. Minh Hoa bà nói xong âm tiếu nhìn về phía Diệp Thanh, nàng tự nhiên sẽ không tự hạ thân phận đi cùng một tên tiểu bối đi so đo, cho nên lựa chọn một cái điều hòa biện pháp. Có thể. Diệp Thanh không sao cả gật đầu, nàng trong miệng tôn tử chắc hẳn chính là Triệu Linh. Lý giáo sư đối Long Sứ chắp tay hỏi, Long Sứ giả, trước mắt to lớn dở dạ gỗ này cùng hai vị kia đã ngưng chiến, chúng ta hiện tại nên làm như thế nào? Chờ một chút. Long Sứ không có trả lời đối phương, mà là lấy điện thoại di động ra nhìn mấy lần. Ý tứ phía trên là trước đem bọn nó đều trấn an ở đây. Dù sao trên đỉnh đầu thanh đồng bên trong không biết phong ấn nơi nào nhập khẩu. Ồ, cái này coi như khó làm. Lý giáo sư cao mày, để bọn hắn đem cái này và con viễn cổ tổ kẹ mẩn lưu tại nơi này cũng không biết là thế nào nghĩ, bọn họ ba cái có thể nghe lời sao? Dường như nhìn ra đối phương nghi vấn, Long Sứ nói bổ sung, họ Ô Hát lập tức liền tới đây, hắn sẽ đích thân trấn áp nơi này một đoạn thời gian, đầy đủ chúng ta nghiên cứu rõ ràng. Họ Ô Hát cũng đến. Diệp Thanh nhíu lông mày, không nghĩ tới phía trên vậy mà coi trọng như vậy nơi này. Long Sứ không có đối Diệp Thanh dầu giếm, ừm. Kia hai con cổ kẻ mẩn trên người hoa văn ngươi cũng trông thấy, chuyên gia suy đoán là viễn cổ thời đại phong ấn ỉm dị rộng tròn nên nghĩ tỉ mỉ nghiên cứu một chút, để biết rõ ràng tại thanh đồng bên trong cổ kẻ mẩn là cái gì, còn có cái kia cửa hàng thông hướng nào. Như vậy à? Diệp Thanh sờ sờ cái mũi, phía trên muốn thật sự là tính toán như vậy, kia giờ dạ gỗ này thật đúng không biết có thể hay không mang đi ạ lạ cả dẹm cùng gần gạ. Chương 482, là ngươi. Chương 482, là ngươi. Bên kia to lớn giờ dạ gỗ này tận tình khuyên bảo khuyên giải xong gần gạ cùng ạ lạ cả dẹm, cam đoan bọn hắn không còn đánh nhau sau mới hướng về Diệp Thanh cái này bay tới. Gần gạ cùng ạ lạ cả dẹm cũng có chút đánh mệt mỏi, mới từ trong phong ấn đi ra vốn là rất suy yếu, cho nên chỉ là căm tức nhìn đối phương, cũng không tiếp tục đánh lên. To lớn giờ dạ gỗ này trong lòng đắc ý, lần này nhờ có Diệp Thanh mới tìm được hai vị đồng bạn, thật sự là không biết làm sao cảm tạ hắn mới tốt. Hô một trận gió mạnh đã qua, to lớn giờ dạ gỗ này giẫm đổ mười mấy gốc cây mục, đáp xuống Diệp Thanh bên cạnh. Cái này Dở Dạ Gỗ Nặc tại sao tới đây rồi? Minh Hoa bà nhìn về phía Long sứ giả, dù sao đây là Dở Dạ Gỗ ta mở ra tộc người, lại thêm Dở Dạ Gỗ Nặc cũng có hệ Dở Dạ Gỗ, cho nên cho rằng cái này to lớn Dở Dạ Gỗ Nặc sẽ cùng hắn có quan hệ. Long sứ ở trong lòng thở dài, vuốt vuốt có chút cứng đờ mặt hướng Diệp Thanh hỏi, ngươi nếu là không ngại, liền để to lớn Dở Dạ Gỗ Nặc lưu tại nơi này đi, dù sao tại Ho OH tới trước đó, muốn bao ở kia hai con bộ kẻ mẩn cũng không dễ dàng. Ừm. Minh Hoa bà mang theo không dám tin ánh mắt nhìn về phía Long sứ, nàng có chút không làm rõ được tình huống hiện tại. Trước mắt tiểu quỷ vậy mà cần Long sứ hướng hắn tìm cầu. Diệp Thanh không để ý Long sứ trong mắt ám chỉ, cố ý nhìn xem Minh Hoa bà có chút khó khăn nói, vốn là không có vấn đề gì, dù sao tất cả mọi người là lão bằng hữu, giúp ngươi cũng là hợp tình lý, bất quá bây giờ ta rất không vui. Ô. Nghe được Diệp Thanh vậy mà không vui, to lớn Dở Dạ Gỗ Nặc vội vàng mân mê cái mông, túi đầu xuống nhìn xem Diệp Thanh, nghĩ dựa vào nét mặt của hắn thượng biết rõ ràng vì cái gì không vui. To lớn Dở Dạ Gỗ Nặc cái bộ dáng này quả thực kinh ngạc đến ngây người toàn trường người, không nghĩ tới thiếu niên này vậy mà cùng hắn có như thế thân mật quan hệ. Có thể là cái tư thế này có chút không thoải mái, Dở Dạ Gỗ Nặc để bàn tay để dưới đất, ra hiệu Diệp Thanh đi tới. Diệp Thanh đứng ở Dở Dạ Gỗ Nặc trên bàn tay, bị Dở Dạ Gỗ Nặc phóng tới bả vai. To lớn Dở Dạ Gỗ Nặc mắt nhìn trên bờ vai Diệp Thanh, hài lòng gật đầu, như vậy bắt đầu giao lưu mới không có vấn đề. Diệp Thanh ở trên cao nhìn xuống nhìn xem ba người nói, kỳ thật ta cũng không phải cố ý làm người khó xử, thực tế là nhà ta Dở Dạ Gỗ Nặc không thích câu thúc tại một chỗ. Cái này, Lý giáo sư không có lấy lại tinh thần, hắn làm sao cũng không nghĩ ra to lớn Dở Dạ Gỗ Nặc loại thực lực này bộ kệ mẩn làm sao lại cùng Diệp Thanh xen lẫn trong cùng nhau, hơn nữa thoạt nhìn quan hệ của song phương còn vô cùng tốt. 100 vạn. Long sứ biết Diệp Thanh tính tình, tại chỗ liền mở lên giá. Đây chính là huynh đệ của ta. Diệp Thanh sờ lấy to lớn Dở Dạ Gỗ Nặc đầu to, rất có một bộ ngươi muốn ta bán huynh đệ của ta bộ dáng. 300 vạn. Long sứ cắn răng, bất mãn mắt nhìn U Linh Thiên Vương, phản phất đang nói đều là ngươi trêu đến phiền phức. Minh Hoa bà dứt khoát nhắm mắt lại không nhìn, nàng trong lòng cũng đang tiêu hóa cái này khiếp sợ tin tức. 500 vạn. Long sứ cắn răng, cái giá tiền này đã đến cực hạn của hắn, trong đó 100 vạn đoán chừng còn muốn chính hắn xuất tiền túi. Nhìn Long sứ biểu lộ có vẻ như thật đến cực hạn, Diệp Thanh lúc này mới nhả ra, được thôi, nhưng là các ngươi không thể khó xử huynh đệ của ta, hắn muốn rời đi nhất định phải tùy thời có thể rời đi. Kỳ thật coi như hắn không đồng ý cũng không có cách, dù sao to lớn Dở Dạ Gỗ Nặc mục đích đúng là vì tìm đồng bạn. Hiện tại liên minh thái độ là gần gạ cùng ạ lạ cả dẹm nhất định phải lưu tại nơi này, điểm này không thể nhượng bộ, nếu không cũng sẽ không làm to chuyện để Ho OH đi một chuyến. Như thế xuống tới, nếu như gần gạ cùng ạ lạ cả dẹm không rời đi, kia Dở Dạ Gỗ Nặc đoán chừng cũng sẽ bồi tiếp bọn hắn. Dù sao lúc này mới vừa mới tìm tới đồng bạn, ôn chuyện cũng muốn tự một đoạn thời gian. Người ở đây ăn cơm thật ngon, muốn ăn cái gì ăn cái nấy, muốn cái gì muốn cái gì, có thể đóng gói mang đi tuyệt đối không thể cho bọn hắn giữ lại. Diệp Thanh vô vỗ Dở Dạ Gỗ Nặc đầu to, 10 phần không bỏ nhìn xem hắn. Ô. To lớn Dở Dạ Gỗ Nặc gãi đầu một cái, hàm hắn có chút không làm rõ ràng được vì cái gì còn muốn đóng gói. Yên tâm đi, ngươi điều kiện đều có thể đáp ứng. Nghe được Diệp Thanh đồng ý, Long sứ lúc này mới đem tâm đặt ở trong bụng. Vậy ngươi bây giờ cái này nghỉ ngơi một trận. Diệp Thanh quay đầu thấp giọng hỏi, kỳ thật Dở Dạ Gỗ Nặc đi ở cũng không phải chính mình có thể quyết định, vẫn là muốn nhìn chính hắn ý tứ. Nếu là hắn nhất định phải rời đi, vậy mình cũng không có cách nào. Ô. To lớn Dở Dạ Gỗ Nặc gãi gãi cái mũi, quay đầu mắt nhìn hàm đối phương gần gạ cùng ạ lạ cả dẻm, hắn muốn lưu tại nơi này một đoạn thời gian. Phát hiện Dở To lớn Dở Dạ Gỗ Nặc ánh mắt, Diệp Thanh lúc này mới buông xuống tâm, rất tốt, vậy ngươi ngay ở chỗ này cùng bọn họ đi, ta về nhà trước một chuyến, liền không thể lưu tại cái này cùng ngươi. Ô. To lớn Dở Dạ Gỗ Nặc gật gật đầu, chỉ vào Diệp Thanh trên tay cái còi xương phảng phất là đang nói có việc trực tiếp gọi ta. Diệp Thanh vừa lòng thỏa ý từ Dở Dạ Gỗ Nặc trên bờ vai xuống tới, hướng Long sứ hỏi, ngươi máy bay trực thăng có được hay không? Nếu có thể phiền phức đem ta cùng bằng hữu của ta đưa về ra đi. Không có vấn đề. Long sứ hiện tại ước gì Diệp Thanh rời đi nơi này, để tránh về sau lại xuất hiện cái gì chính mình cũng giải quyết không được nan đề. Máy bay trực thăng liền dừng ở bên ngoài sân gốc, chờ ta để người mang người tới đi. Không cần, chính ta quá khứ là được. Diệp Thanh khoát khoát tay để nhân viên công tác không cần phân tâm, dù sao mình thù lao lúc nào đúng chỗ, vẫn là muốn xem bọn hắn công việc hiệu suất. Kia đi, ngươi cẩn thận một chút, chúng ta hoài nghi chung quanh đây còn có cái khác tà ác tổ chức thành viên. Long sứ an dặn dò xong Diệp Thanh, quay người cùng U Linh Thiên Vương cùng Lý giáo sư cùng nhau rời đi. Lý giáo sư rời đi thời điểm, cố ý cười đối Diệp Thanh nhẹ gật đầu. Diệp Thanh thở dài, không biết đối phương tại biết mình muốn giết hắn đệ tử về sau, lại sẽ là phản ứng gì. Tứ đại thiên vương bên trong hệ của thiên vương đều là La Mặc vẫn nửa cái mãi mãi, như vậy gia tộc của hắn lại là cái gì bối cảnh? Lại tại trong liên minh trọng yếu bực nào? Tin tưởng tại không lâu sau đó, băng quốc tổ kẹ mẩn liên minh tất sẽ nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu. Diệp Thanh không lo được lại suy nghĩ lung tung nghĩ, để gạ đệ vội mang theo chính mình tìm kiếm trước đó cái kia mộ đạo. Sơn cốc bầu trời bởi vì còn có bờ dọn dòng tại, không tốt bay thẳng ra ngoài. Lại thêm chung quanh khả năng còn có huyễn cảnh mảnh vỡ lưu lại, cho nên tệ lệ hoặc tốt nhất cũng không cần loạn sử dụng. Không phải vậy ai cũng không dám cam đoan, có thể hay không một sai lầm tệ lệ hoặc đến kia miệng giếng không gian bên trong. Chén ơi! Gà đệ vội mang theo Diệp Thanh quấn một vòng, rốt cuộc tại một cái không đáng chú ý vị trí, nhìn thấy lúc trước đầu kia mộ đạo. Đi! Diệp Thanh để gà đệ vội đem chính mình buông xuống, thuận tiện thả ra Infer mạ vẹ cùng ảm sồn bảo vệ mình. Lần nữa đi vào cái này mộ đạo bên trong, Diệp Thanh hơi xúc động, không nghĩ tới lúc trước một cái tùy ý cử chỉ, vậy mà phát hiện khổng lồ như thế bí mật. Sơn động bên trong, một tên dáng người có lồi có lõm nữ nhân chính dựa vào trên vách đá nghỉ ngơi. Một cái chân của nàng đã đứt mất, máu tươi thuận ống quần chảy tới mặt đất, lúc này ngay tại cả tủ nâng đỡ từng bước một xê dịch. Nghe sau lưng truyền đến tiếng bước chân, nữ nhân mặt nạ hạ sắc mặt biến hóa, biết là có người đến. Chương 483, Hoa Thủy Đông dẫn chương 483, Hoa Thủy Đông dẫn tình trạng của nàng thật không tốt, chẳng những lúc trước bị thợ săn gì phục kích, mà lại chính mình bộ kệ mẩn cũng tại to lớn gần gã công kích đến tổn thất nặng nề. Nếu không phải về sau to lớn gần gã bị hình thể khổng lồ xạ là mạn sở hấp dẫn, vậy mình có thể hay không may mắn đào thoát còn muốn hai chuyện. Hiện tại đằng sau lại xuất hiện không biết thân phận người, mình bây giờ trong tay chỉ có một con trọng thương cả tùn, muốn tự vệ đều có chút khó khăn. Nữ nhân phân tích hạ trước mắt tình thế, biết mình thương thế không có khả năng nhanh hơn hành động của đối phương, cho nên chỉ có mai phục đứng dậy mới có một chút hy vọng sống. Tại nàng bên cạnh cả tùn biết tâm ý của chủ nhân, bắt đầu ỉn về dưới đất, khôi phục thể lực đồng thời cũng chuẩn bị đồng mệnh đệ tỉ nhỉ bon kỹ năng. Nếu là đối phương chỉ có một con bộ kẹm mẩn, nàng sẽ không chút do dự cùng đối phương đồng quy vu tận, lấy cam đoan chủ nhân có thể thoát đi. Nữ nhân nhìn về phía trước nắm chặt nắm đấm, chỉ cần xuyên qua đầu này mộ đạo, chính mình liền có hy vọng sống sót. Chính là theo tiếng bước chân tiếp cận, nàng lại cảm thấy phần này hy vọng là nhỏ bé như vậy. Nghĩ đến trong nhà trượng phu cùng nữ nhi, nữ nhân khỏe mắt ướt át, nếu như lựa chọn được, chính mình nhất định sẽ không lại đi con đường này. Mại, gã đệ vội đột nhiên cản ngừng còn tại tính toán lần này lại đã kiếm bao nhiêu tiền Diệp Thanh, ánh mắt nhìn thẳng trong sân động. Có người. Diệp Thanh lập tức liền rõ ràng, phất tay để ỉn phờ mạ vẹ tiến lên. Nghe được cách đó không xa tiếng bước chân dừng lại, nữ nhân đông nhiên có một cố dự cảm không tốt. Nàng chưa kịp suy nghĩ nhiều, trứng mắt hỏa quang từ mộ đạo bên trong lan tràn tới, nóng bỏng nhiệt độ để nàng cảm thấy ngạt thở. Cả tùn không nghĩ tới đối phương vậy mà sớm phát hiện chính mình, đối mặt mãnh liệt ngọn lửa, hắn dứt khoát quyết nhiên động thân ngăn tại mặt chủ nhân trước. Đại lượng ma pháp lá cây lì phải tại cả tùn trung quanh ngưng tụ, đem thân thể của mình cùng mộ đạo khe hở lấp đầy, để phòng hỏa diễm tổn thương đến sau lưng chủ nhân. Ngọn lửa nóng bỏng nướng lấy thân thể, vốn là trạng thái không tốt cả tùn tại ngăn cản được cái này một phát sợ là mệt giờ về sau, chết để ngã trên mặt đất. Mộ ca, nữ nhân không để ý cháy đen nóng hổi cả tùn, từ phía sau dùng sức ôm lấy hắn. E giờ tổ chức, mai phục ta. Diệp Thanh cái này lúc đã đi tới, vốn là muốn để ỉn thờ mạ vẽ trực tiếp chấm dứt đối phương, nhưng nhìn xem nữ nhân ăn mặc cùng tổn thương chân, cảm giác không giống như là có ý mai phục chính mình. Ỉn thờ mạ vẽ từng bước một tiến lên, đỉnh đầu hỏa diễm đem chúng quanh chiếu xạ được hỏa hồng một mảnh. Đi xa lệ, đi qua vô số tiểu thuyết, điện ảnh cùng phim truyền hình hun đúc Diệp Thanh, biết nhóm này nhân vật phản diện tổ chức người liền thích ở trong miệng dấu độc, cho nên miễn đi đối phương tự sát, Diệp Thanh ngay lập tức liền để gần gạ hạn chế hành động của nàng. Nữ nhân nhìn thấy Diệp Thanh khuôn mặt quen thuộc lúc biến sắc, bất quá nghĩ làm những gì thời điểm phát hiện toàn thân mình vậy mà vô pháp động đậy. Một con màu đen quỷ ảnh từ trên mặt đất đứng lên, tinh hồng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Gần gạ tay trực tiếp luồn vào nữ nhân miệng bên trong, đem khảm nạm tại trong hàm răng độc dược trừ đi ra. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thanh nghĩ thầm còn tốt chính mình thông minh, nếu không còn không trơ mắt nhìn đối phương chết rồi. Khó được gặp EZ tổ chức người, trong lòng mình còn có rất nhiều nghi vấn dự định hỏi một chút. Nữ nhân thấy mình đường lui bị đoạn, có chút vô lực ngồi liệt trên mặt đất. Nàng biết có gã đệ và cùng gần gã tại, mình coi như muốn đập đầu chết cũng không thể. Đây là ánh mắt gì? Diệp Thanh cảm giác nữ nhân ánh mắt có chút quái dị, tựa như là nhận biết mình. Ỉn thờ mạ vẽ nhất hiểu tâm ý của chủ nhân, tại chỗ liền đem nữ nhân mặt nạ đem hai xuống. Nhìn thấy khỏe mắt nàng hạ giọt nước hình ấn ký, Diệp Thanh lập tức liền sững sờ ngay tại chỗ. Nghĩ đến lúc trước chính mình tại sa mạc Chi Chu thời điểm, Trương đại ca một nhà. Ngươi là? Diệp Thanh không biết nên làm sao mở miệng, không nghĩ tới Trương đại ca một nhà lại có EZ tổ chức người. Giết ta đi. Mạnh Ngộ Đồng thanh âm khàn khàn vang lên, nàng giơ lên tuyết trắng cái cổ nhắm mắt lại. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thanh ngược lại là có chút do dự, trong đầu không ngừng nhớ tới chất phát đàng hoàng Trương đại ca cùng đáng yêu hồn nhiên giao giao. Thế nào, ngươi không hạ thủ được sao? Mạnh Ngộ Đồng hiện tại một lòng muốn chết, chính mình nhiệm vụ lần này thất bại, trở về khẳng định cũng là chết, chẳng bằng chết tại trong tay của Diệp Thanh chấm dứt. Chỉ hy vọng người trẻ tuổi này có thể xem ở ngày xưa tình cảm bên trên, thiện đãi người nhà của mình. Đấy đấy. À dù Diệu bị Diệp Thanh thả ra, tiểu gia hỏa vừa ra tới liền tò mò nhìn xem bốn phía. Diệp Thanh ngồi xổm người xuống cười nói với nàng, "Mạnh tỷ, giao giao tặng cho ta trứng bổ kẹ mẩn đã nở đi ra, nàng có phải hay không rất đáng yêu?" Gần gà nghe vậy bu lại, dùng ngón tay đụng đụng ạ dù Dịu gương mặt. Mạnh Ngộ Đồng thả ra chính mình hôn mê ạ dù mạ Dịu, cười một cái nói, "Tiểu gia hỏa này cùng ngươi thật sự là phúc khí của nàng. Đây là mẫu thân của ạ dù Dịu, nếu như ngươi muốn lời nói ta có thể đem nàng tặng cho ngươi, dù sao ta cũng muốn chết rồi." Diệp Thanh lắc đầu, "Ngươi sẽ không chết, ta cũng sẽ không giết ngươi." Ừm. Mạnh Ngộ Đồng có chút nghi hoặc nhìn Diệp Thanh, cảm giác vị này người trẻ tuổi giống như là ám chỉ chính mình cái gì. Diệp Thanh không có nhiều lời, mà là quay đầu nhìn về phía gã đệ vòi. Mại, gã đệ vòi giống như là cô vợ nhỏ giống nhau chạm sau lưng Diệp Thanh, chú ý tới chủ nhân ánh mắt, lập tức hiểu ý Mạnh Ngộ Đồng cảm giác trước mắt mình bỗng nhiên tối đen, ngay sau đó liền xuất hiện tại một mảnh trong rừng cây rậm rạp. Để gã đệ vòi dùng niệm lực cuộn phở xỉ ẩn đem âm thanh ngăn trở, Diệp Thanh lúc này mới trịnh trọng nói, ngươi nhiệm vụ lần này chính là viễn cổ ạ lạ cả dẻm cùng viễn cổ gần gã. Mạnh Ngộ Đồng ánh mắt lấp lóe, không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Diệp Thanh tiếp tục nói, ngươi nhiệm vụ lần này biết vì sao lại thất bại sao? Bởi vì thợ săn gì? Kỳ thật cũng không phải là. Mạnh Ngộ Đồng trong mắt xuất hiện suy tư, bất quá vẫn là không rõ Diệp Thanh ý tứ. Ngươi nhiệm vụ sở dĩ thất bại là bởi vì La Mạc Vẫn, La Gia tham gia. chính là bởi vì hắn mới có thể dẫn đến ngươi nhiệm vụ thất bại. Diệp Thanh khẽ miệng giơ lên, hắn biết bằng vào chính mình là vô pháp cùng La Mặc vẫn sau lưng gia tộc đối kháng. Coi như có đại ca, nhị ca, tam ca, tiểu bội những thần thú này tại, vậy bọn hắn cũng không cách nào thời khắc thủ hộ chính mình, cho nên hắn lựa chọn hỏa thủy đồng dẫn. Ngươi là muốn cho ta giá họa cho La gia? Mạnh Ngộ Đồng cũng không phải đồ đần, tự nhiên nghe ra Diệp Thanh trong lời nói ý tứ. Diệp Thanh nhìn xem nàng tiếp tục nói, không phải ta để ngươi giá họa cho La gia, mà là sự thật chính là như vậy, ta chỉ là tại nói cho ngươi chân tướng của sự thật mà thôi. Mạnh Ngộ Đồng cắn răng vẫn là lắc đầu, nói miệng không bằng chứng, chỉ dựa vào những này cũng không nhất định có thể để cho tổ chức tín nhiệm. Vậy nếu là có cái này đâu? Diệp Thanh từ trong túi lấy ra một mảnh nhỏ thìa đồ vật mảnh mỡ. Phong ấn ạ là cả dèm thìa mảnh mỡ. Mạnh Ngộ Đồng tú mỹ hơi nhíu, nàng không biết Diệp Thanh đây là ý gì. Phía trên này có mẹ tua ruột năng lượng lưu lại, ngươi mang về kiểm tra một lần liền biết. Mà lại ngươi hành động lần này mặc dù thất bại, nhưng là có cái này một mảnh vụn, cũng đầy đủ những người kia đi nghiên cứu một trận. Chương 484, hạt giống cừu hận. Chương 484, hạt giống cừu hận. Cho nên, lần này ngươi trở về trừng phạt punishment là miễn không được, nhưng hẳn là sẽ không chết. Ngươi không biết tổ chức của chúng ta có bao nhiêu hạ khắc, ta biết ngươi muốn để ta giúp ngươi làm nội ứng, nhưng là ta thật không nhất định có thể sống được tới. Mạnh Ngộ Đồng thở dài, đây không phải chính mình nhiệm vụ lần thứ nhất thất bại, sau khi trở về số tội cũng phạt phía dưới, rất có thể vẫn là bị xử tử. Diệp Thanh nghe vậy cũng có chút khó khăn, bất quá dưới mắt cơ hội tốt như vậy há có thể bỏ qua. Ngươi có thể đem tin tức của ta để lộ ra một chút, ta tin tưởng các ngươi lao đại sẽ cảm thấy rất hứng thú. Tin tức của ngươi? Mạnh Ngộ Đồng ngẩng đầu nhìn Diệp Thanh, nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì cao cao tại thượng lao đại sẽ đối với hắn tin tức cảm thấy hứng thú. Ừm, nếu như vẫn chưa được lời nói, ngươi có thể nói ngươi trong lúc vô tình đã cứu ta, sau đó phát hiện tiềm lực của ta không tệ, đã hướng dẫn ta đi hệ xì tái đạo quán khiêu chiến. Diệp Thanh trong đầu mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng, hắn hiện tại phải vì chính mình lưu một đầu đường lui. Hệ xì tại đạo quán, ngươi làm sao biết cái này đạo quán là chúng ta cứ điểm? Mạnh Ngộ Đồng hơi kinh ngạc, tin tức này chẳng những liên minh không biết, mà lại e giờ tổ chức bên trong biết đến người cũng vô cùng ít ỏi, ngay cả chính nàng cũng là miễn cưỡng đủ tư cách biết. Diệp Thanh không có giải thích, trong thế giới này khả năng không có bợ lại nạ cùng sạp gì nạ, nhưng e giờ tổ chức bố cục loại này đại phương hướng chuyện lại sẽ không biến, điểm này hắn sớm đã nghiệm chứng qua. Nhìn xem Diệp Thanh ánh mắt kiên định, Mạnh Ngộ Đồng do dự một chút tiếp nhận thìa mảnh mỡ, cúi đầu một giọng nói cảm ơn. Không cần cảm ơn ta, chúng ta là quan hệ hợp tác. Diệp Thanh cười cười, hắn không lo lắng Mạnh Ngộ Đồng lại bán đứng chính mình, bởi vì gã đệ vội đã ghi nhớ Trương đại ca cùng giao ra mùi, cho nên nàng sẽ không mạo hiểm như vậy. Vậy chúng ta về sau làm sao liên hệ? Mạnh Ngộ Đồng nếu quyết định cùng Diệp Thanh đứng ở cùng một trận chiến tuyến bên trên, lúc này liền điều chỉnh tâm tính. Diệp Thanh đứng người lên vô vô bùi lất nói, không cần tận lực liên hệ, ngươi giúp ta làm tốt chuyện này là được, có cần ta sẽ nghĩ biện pháp liên hệ ngươi. Mạnh Ngộ Đồng gật gật đầu, lại nghĩ nói cái gì thời điểm, phát hiện Diệp Thanh đã biến mất không thấy gì nữa, mà trên mặt đất tắc giữ lại hai bình trị liệu phun sương. Diệp Thanh ca ca, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Lạc Cửu Cửu ngay tại trong máy bay trực thăng ngồi, nhìn thấy Diệp Thanh xuất hiện lập tức hỏi. Diệp Thanh mắt nhìn gian phòng bên trong vương diệu, gặp hắn không có việc gì mới trả lời, một hồi máy bay trực thăng sẽ đưa chúng ta về nhà, ngươi tại Sơn Hải thành phố phía dưới liền sao? Cái này chỉ sợ không được, công ty cho chúng ta thông báo là nhất định phải tại chúng ta bắt đầu địa phương tập hợp, hiện trên người ta thiết bị điện tử đều đưa rồi, cũng không có cách nào liên hệ thượng công ty cùng người đại diện. Lạc Cửu Cửu cắn môi, mặc dù nàng cũng muốn đi theo rời đi, nhưng lại thân bất do kỷ. Kia được thôi, ta trước bồi Vương Diệu về nhà tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, ngươi nếu là có thời gian có thể tới tìm chúng ta chơi. Diệp Thanh vuốt vuốt tóc của nàng, chân thành mời. Tốt, vậy ta đến lúc đó muốn làm sao tìm các ngươi nhà? Lạc Cửu Cửu có chút không bỏ, cứ việc nàng cùng Diệp Thanh hai người tiếp xúc thời gian rất ngắn, nhưng ở trong đó kích thích chỉ sợ nàng nửa đời người đều không thể quên được. Chờ ngươi đến Sơn Hải thành phố, tùy tiện hỏi một chút người địa phương là được. Diệp Thanh cười thừa nước đục thả câu, lần hành động này chính mình thu hoạch rất lớn. Chẳng những làm thịt thợ săn gì, hơn nữa còn đạt được giờ dạ gồng game cùng thịt tẹt sợ bùn. Mặt khác bộ kẹ mẩn nhóm thực lực cũng có tăng trưởng, trừ ỉn phở mạ vẹ cùng gã bị thăng liền 2 cấp bên ngoài, cái khác bộ kẹ mẩn cũng đều cấp thăng lên 1 cấp. Bất quá gã bị thông thường tiến hóa đẳng cấp tại cấp 48, hắn hiện tại mới cấp 31. Chiếu tiếp tục như thế nếu như không có cái gì kỳ ngộ lời nói, mấy tháng sau cả nước giải thi đấu đều quá sức có thể hoàn thành tiến hóa cuối cùng. Sơn Hải thành phố. Một gian chỉnh tề trong phòng bệnh, vây đầy chạy đến xem vào người. Diệp Thanh đứng trong hành lang, bởi vì trong phòng bệnh đã dung không được người. Mặc dù Vương Diệu đã tỉnh lại, nhưng là cho tới bây giờ vẫn như cũ không nói một lời, chỉ là ngơ ngác nhìn trần nhà. Cái này có thể đem người một nhà đều dọa sợ, nhao nhao suy đoán Vương Diệu có phải hay không đầu óc hư rồi. Mặc dù bọn hắn cũng hỏi qua Diệp Thanh, nhưng lại không được đến cái gì hữu dụng đáp án. Chúng ta đều đi thôi, để Diệp Thanh lưu tại nơi này bồi Vương Diệu trò chuyện, bọn họ hẳn là có thể có tiếng nói chung. Vương cục trưởng thấy nhi tử thực tế không mở miệng, rơi vào đường cùng chỉ có làm cho tất cả mọi người đều rời đi, dự định trước hết để cho hắn yên lặng một chút. Nhìn đứng ở cổng Diệp Thanh, Vương cục trưởng vỗ vỗ bờ vai của hắn, viện khóc thở không ra hơi lão bà rời đi bệnh viện. Cái khác thăm hỏi thân thích cũng lần lượt rời đi, thẳng đến người cuối cùng đi về sau, Diệp Thanh mới đóng cửa lại ngồi tại Vương Diệu bên cạnh. Diệu tử. Diệp Thanh đưa tay tại Vương Diệu trước mắt lung lay, bất quá đối phương không có phản ứng chút nào. Rơi vào đường cùng Diệp Thanh đành phải lấy ra vỡ vụn thìa nói, người anh tử cũng không hề hoàn toàn biến mất, nàng một bộ phận mảnh vụn linh hồn bị hút vào cái này căn thìa bên trong. Nghe được câu này, Vương Diệu rốt cuộc có sinh khí, nắm lấy vỡ thành mấy cánh thìa cẩn thận quan sát. Hắn đem thìa dán tại trên mặt của mình, phảng phất đang cảm thụ anh tử nhiệt độ. Qua một hồi lâu, hai hàng nhiệt lệ mới từ Vương Diệu khóe mắt chảy xuống. Diệp Thanh nhìn hắn cái bộ dáng này trong lòng cũng không dễ chịu, bất quá càng hiếu kỳ chính là đến cùng Vương Diệu tại tân phòng nội kinh lịch cái gì. Có thể nói cho ta một chút ngươi cùng với nàng kinh nghiệm sao? Mặc dù Vương Diệu biến rất nhiều, nhưng bất kể thế nào biến hắn hay là mình huynh đệ. Vương Diệu ngẩng đầu nhìn một chút Diệp Thanh, mặc dù bên ngoài chỉ là qua 10 phút, bất quá ý thức của hắn lại chân chân thật thật tại huyễn cảnh bên trong qua 10 năm. Hắn đã 10 năm chưa thấy qua Diệp Thanh, nói thật không kích động là giả. Bất quá theo anh tử chết thảm, cái này khiến hắn lại thế nào kích động tâm cũng chết rồi. Vương Diệu nhìn lên trần nhà, hai hàng thanh lệ trượt xuống, trọn vẹn qua mấy phút mới mở miệng, ta không biết kia là nơi nào, có lẽ là huyễn cảnh, có lẽ là một mảnh thế giới chân thật. Nơi đó không phải bình thường huyễn cảnh, có chút cùng loại chúng ta đi thôn. Ta có thể cảm nhận được đau đớn, đầu não tư duy cũng rất rõ ràng, cho nên cũng không phải là một cảnh. Ta rất sợ hãi, cũng rất sợ hãi. Bởi vì ở trong đó ta không có người quen biết, hết thảy với ta mà nói đều rất lạ lẫm. Nơi đó có một cỗ không biết tên lực lượng, mỗi qua một đoạn thời gian, ta đều sẽ quên một điểm trong thế giới hiện thực ký ức. Về sau, ta đem ta có thể ghi nhớ chuyện đều khắc vào trước cửa trên cây liễu, hy vọng hắn có thể tại ta quên quá khứ thời điểm, cho ta một chút nhắc nhở. Bất quá theo mỗi năm quá khứ, gốc cây liễu kia bị khắc họa vết tích vậy mà bắt đầu biến mất, dường như cái nào đó đồ vật cũng không muốn để ta nhớ lại trí nhớ lúc trước. Lúc kia ta đã quên đi rất nhiều, chỉ có thể nhớ kỹ chính mình gọi Vương Diệu, có ngươi người huynh đệ này, sợ sẹp tài, cả tập đi, phù mâu chờ mấy thứ trọng yếu nhất. Cuối cùng ta sợ chính mình tiếp tục quên, dưới sự bất đắc dĩ quyết định trên thân thể khắc họa, bởi vì ta biết cố lực lượng kia có thể ảnh hưởng toàn bộ thế giới, nhưng lại không ảnh hưởng tới thân thể của ta.